không phiền, dù sao tôi cũng đang ở nhà rảnh rỗi, đi dạo một chút cũng tốt. Ồ, vậy thì hôm khác tôi sẽ mời luật sư Tống một bữa cơm để cảm ơn nhé, bây giờ cũng không còn sớm nữa rồi. Cậu không cần khách sáo. Được rồi, khi nào cậu mời thì cứ gửi lời qua cô Vân Tú là được. Nếu cứ để cả nhà mãi trong căn cứ cũng không được, Dương Tuấn Vũ đã làm một đường hầm dẫn thẳng xuống căn cứ, đồng thời thuê tổ chức báo đêm trong vòng một năm. Việc tuyển người cũng không thể quá gấp, trước mắt cứ tận dụng các tổ chức có sẵn là hợp lý nhất. Những người chiến đấu tốt đa số đã thuộc về một lực lượng nào đó rồi, đi tìm một vài người đã khó nói gì tập hợp thành một đội. Còn nếu cứ dùng tiền thì sẽ không có sự trung thành nào hết, rất dễ bị cài người vào, như vậy những bí mật về thế kỷ sau mà tiết lộ ra thì sẽ dẫn đến rất nhiều nguy hiểm. Còn nếu dùng thuốc không chết thì cũng chỉ tạo ra mấy tên cảm tử không tự độc lập suy nghĩ. Chúng làm tốt thí, làm pháo hôi thì còn được, chứ giao nhiệm vụ phức tạp thì không được. Lại còn giao an toàn người nhà vào tay chúng thì có mà người nhà bị bắn chết rồi hắn vẫn ngu ngơ đứng cạnh. Thuê tổ chức ngầm theo dõi, giám sát sự an toàn là tốt nhất. Họ cần tiền, hắn cần an toàn. Ít nhất là sức chiến đấu của các tổ chức này cũng không quá chênh lệch, và chúng cũng không thể giữa ban ngày nơi đông người tổ chức tấn công được. Công an Việt Nam những việc nhỏ nhặt có thể chậm một chút, nhưng liên quan đến an toàn xã hội thì sẽ rất nhanh tiếp cận. Gia đình hắn cũng cần phải được sinh hoạt như người bình thường, cứ chui rúc trong đó thì sẽ sớm điên mất, ai mà biết bọn chúng sẽ tấn công lúc nào. Tuy vậy Dương Tuấn Vũ hắn cũng không nằm chờ người ta kể dao vào cổ được. Tuy Triệu Cơ nói hệ thống phòng thủ an ninh mạng của bọn chúng rất mạnh, nhưng lại có thể bảo mòn từ từ. Triệu Cơ đang từng bước xâm nhập vào hệ thống của chúng. Nếu thành công thì việc nắm giữ các kế hoạch hoạt động của bọn này không phải đơn giản sao. Khi đó ta ở đây răng lưới bắt cả mẹ. Nếu đủ lực lượng sẽ xông vào thẳng căn cứ làm thịt chúng. Dương Tuấn Vũ về đến nhà, cũng giải thích với mọi người một chút về chuyện hôm nay. Mọi người cũng chỉ khuyên hắn nên hạn chế gây chuyện, việc hôm nay nên ít làm một chút. Hắn cũng vâng dạ, sau đó đi về phòng. Trước khi về phòng mình hắn ghé qua chỗ ở của Diệp Minh Châu trước, ngồi lên chiếc giường, nhìn cảnh vật còn người mất mà tim đau đớn. Hắn thì thào. Có phải em vẫn còn đang ở ngoài kia? Anh đã thuê nhiều người tìm rồi, cũng đã xuống đó tìm, nhưng không thấy em đâu. Có phải anh vẫn còn hy vọng? Dương Tuấn Vũ ngồi vớt ve khung ảnh của hai người, nước mắt rất tự nhiên chảy xuống. Anh đã hứa cùng em sánh với trời đất rồi, nhưng hiện tại anh cần giúp người nhà mình có một cuộc sống an toàn trước đã, sau đó anh sẽ đi gặp em. Đợi anh nhé. Hắn nói xong, dứt khoát đứng lên, đóng cửa phòng lại. Như có một cơn gió thơm từ đằng sau đẩy hắn nhẹ một chút. Dương Tuấn Vũ quay lại. Có phải em cũng nghĩ anh không nên cứ chán nản mà nên đi ra ngoài một chút? Cô bé ngốc, anh biết tự chăm sóc mình mà. Em nghỉ đi, anh sẽ quay lại nói chuyện với em sau. Dương Tuấn Vũ về phòng nằm vật ra giường, hai tay vòng qua, gối sau gáy, mắt nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi lung tung. Được một lúc ánh mắt hắn toát lên sự thù hận, hắn kiên định nói. Các người cứ cố gắng vui vẻ nốt chút thời gian còn lại đi. Hắn nhếch mép lên cười tàn nhẫn, sau đó bật dậy ngồi suy tính kế hoạch. Việc khó bỏ qua, việc dễ làm trước. Việc nhỏ không làm được thì việc lớn cũng càng không làm. Được. Đầu tiên là tập đoàn Viễn Đông. Hắn rất nhanh liên lạc với đám Lao. Lao, cậu cắt cử người của mình một nửa sang điều tra mọi thứ về tập đoàn Viễn Đông cho tôi. Nếu tìm ra được bằng chứng bê bối thì càng tốt. À, ưu tiên xem gần đây chúng định làm cái gì. Rõ thưa bột. Dương Tuấn Vũ cũng không thể cứ lợi dụng năng lượng của Triệu Cơ được. Mỗi lần xâm nhập bất hợp pháp cô ấy đều tốn rất nhiều năng lượng. Bản chất cô ấy cũng là một tồn tại trong một viên đá nhỏ. Dùng hết năng lượng tích trữ thì đá cũng thành phấn vụn mà thôi. May một chút là còn có thể sạc bằng các nguồn năng lượng đặc biệt. Tuy vậy cái đồ chơi đặc biệt này cũng không thể mãi kiếm được. Trái tim Apollo này rất có ích với hắn, nhưng việc tích trữ năng lượng của nó cũng rất khó khăn. Hắn không biết làm cách nào để tăng nhanh việc tích trữ năng lượng nữa, đột nhiên. À, mình sao lại bị ngu đi rồi? Rõ ràng tàn hồn Apollo đã nói là cứ mỗi khi mình thăng cấp sức mạnh là nó có thể tăng cường khả năng hấp thu năng lượng mà. Triệu Cơ, em nghe anh nói chứ? Vâng, em vẫn đang nghe đây. Em thiết lập theo dõi và tính toán trái tim của anh xem, mỗi lần anh thăng một điểm sức mạnh và mỗi năm điểm sức mạnh có sự đột phá đặc biệt nào không? Chưa hết, em cứ lấy đơn vị là LTNGUNIT, LEU, lập công thức và tính theo đó cho anh xem mỗi một lần tăng một điểm sẽ tăng bao nhiêu đơn vị. Anh đợi em chút, em sẽ kết nối và mã hóa. Sau 3 tiếng tính toán với tốc độ của Triệu Cơ mới hoàn thành được một bộ công thức tính toán năng lượng của trái tim của Apollo, viết là HES Apollo HA. Điều đó đủ thấy độ khó của việc này không đơn giản như Dương Tuấn Vũ nghĩ. Việc xâm nhập thông tin của cô ấy có thể tính bằng đơn vị giây, vậy mà cần những 3 tiếng mới tính toán ra được, còn chưa phải hoàn thiện. năng lượng có HA rất phức tạp, mỗi điểm tăng sức mạnh hiện tại, nam tước, thì còn tính toán được bằng khoảng 5 đơn vị, em cũng không rõ tương ứng với mỗi điểm ở tử tức là bao nhiêu nhưng chắc chắn sẽ không chỉ là 5 đơn vị, điều đó cho thấy mỗi lần đột phá cũng rất khó để tính toán mức độ tăng năng lượng, nhưng giai đoạn từ nam tước đến tử tức cũng sẽ tăng khoảng 20 đơn vị. Chưa kể HA cũng có phân bố mức năng lượng riêng của nó, mỗi tầng mà ạ bổ lộ phong ấn có lẽ là một cấp bậc năng lượng mà chủng tộc trên hành tinh ổ liềm vù quy ước. Em không xâm nhập vào sâu nên không tính toán được. Nhưng có thể khẳng định việc anh đột phá các cấp bậc sức mạnh theo phân loại của chúng ta sẽ chẳng liên quan gì đến cấp bậc của họ cả. Nên phá mỗi tầng phong ấn thì có trời mới biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Hiện tại anh cách lớp phong ấn thứ nhất tính theo điểm của người trái đất thì là 70 điểm, tương đương mức cao nhất của tử tước. Hiện tại anh chỉ mới là cao nhất của nam tước 65 điểm thôi. Ừm, anh cũng nên đột phá lên tử tước đi, cũng đến lúc rồi. Cảm ơn em, ừm. Anh có thể hỏi một chút, mỗi lần sạc điện em có cách nào rút ngắn thời gian không? Nếu tìm được nguồn năng lượng tiếp theo mà quá lớn, em sạc một cái hết 50 năm thì hỏng bét. Hi hi. Ở cấp độ thứ 2 của em, chức năng sạc đã được hoàn thiện 75% rồi, nếu là với mức năng lượng của HA lúc trước, em hấp thụ chỉ mất 3 tuần thôi. Lại khủng như vậy. Đúng vậy, anh đừng có coi thường trí tuệ của nhân loại, không phải chỉ có các chủng tộc ngoài hành tinh mới là tiên tiến. Theo tính toán của thiếu soái Triệu Tử Long, chỉ cần cho trái đất thêm 100 năm thì chúng ta có thể đánh cho đội quân xâm lược kia thảm bại, thậm chí khi họ đi ngang qua trái đất còn phải đi đường vòng tránh chúng ta phát hiện ý chứ. Ừm, phải ngầu như vậy. Ai, được rồi, từ ngày mai em sắp xếp cho anh lịch huấn luyện mới đi, để anh xem sau khi nâng cấp xong em lại lấy ra được cái trò vui gì. Trước mắt anh cần hoàn thành đợt thiết bị nâng cấp giác quan kia đi đã, anh còn chưa làm xong hết. Được rồi, không phải chỉ còn cái bài tập bắn tên sao. Mà sao em cứ bắt anh làm Robin Hood với hạ cậy vậy, dùng súng không phải là bùn một cái rất dễ dàng sao? Hi hi. Bí mật, anh cứ tập đi, đảm bảo sau này có đồ chơi tốt cho anh dùng. Em cũng biết chơi cái trò thần bí này à? Thì em học của anh chứ ai? Dương Tuấn Vũ vô chán, cô gái này đúng là cái tốt không học lại học cái xấu. Nhưng Dương Tuấn Vũ không biết rằng, cô thân với hắn nhất nên lấy hắn ra làm hình tượng để học theo là đúng rồi, các cụ có câu, gần mực thì đen mà. Ừm. Còn cả cái xấu dễ học. Một khi số lượng thành viên tăng lên thì cái khu căn cứ ổ chuột này không còn thích hợp nữa. Dương Tuấn Vũ vừa ra lệnh cho Lau tìm một nơi thích hợp, không ngờ tên nhóc này lại nói là, thích thì ra đảo. Ra đảo. Ra đảo chơi với tôm cua cá à? Nhưng không thể không nói ý kiến này khá thú vị, nhưng mà đột nhiên mua một hòn đảo không dễ. Ở Việt Nam đảo không phải là đất để bán, nó thuộc về sở hữu của nhà nước. Mỗi hòn đảo đều có thể là một khu căn cứ quân sự ngầm. Đồng thời cũng là tránh các nước khác xâm chiếm chủ quyền nên lúc nào cũng có quân đội trên đảo, rất khó để làm được cái gì trước mí mắt của chính quyền được. Chương 155, đốt công ty. Không ra đảo được, thì lên núi, ừm, chẳng phải bọn khốn sói xám kia cũng đào tổ trên núi sao. Vận chuyển đồ lên núi cũng dễ hơn ra biển. Chẳng may đen đuổi gặp sóng lớn đánh lật thuyền thì nhỏ. Mà thuê tàu biển cỡ lớn thì quá khoa trương. Chẳng khác gì lệ ông tôi ở buổi này. Ừm, cái ổ kia cũng đã bị dọn sạch rồi. Đào thêm chút cho rộng rãi là được. Chưa kể nó cũng có phong cảnh rất đẹp, ừm, còn có cả hình ảnh của cô ấy nữa. Nghĩ tới đây tâm trạng lại trùng xuống, rồi hắn tát mạnh hai cái vào mặt bây giờ không phải lúc đau buồn nữa, mà ở đấy có thể hàng ngày ngắm bình minh và hoàng hôn với cô ấy rồi, vừa có biển vừa có núi, ừm, rất đẹp. Ngay lập tức hắn gọi điện cho đội xây dựng Alpha, đồng thời 100 tỷ cũng được hắn gửi trước. Lần này hắn định đào rỗng cả ngọn núi, à không, chỉ là đỉnh núi thôi. Ngọn núi cao 1.000m đào đến mấy năm cũng không giống được. Vì là núi nên hắn xây dựng theo mô hình phân các tầng, sẽ có một tầng luyện quân, một tầng sản xuất vũ khí, một tầng thông tin và an ninh mạng, một tầng quân y, một tầng là nơi tập luyện riêng của các lãnh đạo. Ngoài ra cũng có một chút nơi vui chơi giải trí và nhà hàng. Hắn sẽ xây dựng luôn một thành phố ngầm trong ngọn núi này. Dù sao quân đội tập luyện cũng không thể sáng đi tối về được, họ cần ở lại đây rèn luyện liên tục. Vì vậy mà nhu cầu sinh hoạt và vui chơi phải có. Hắn cũng xây thêm vài tầng nữa, biết đâu sau này còn cái gì dùng thì sẵn có. Chẳng ai biết hắn lại định đào trộm cả một ngọn núi làm của riêng. Cứ như thế Dương Tuấn Vũ tạm thời lưu giữ lại hình ảnh của Diệp Minh Châu ở một vị trí không thể thay thế trong tim mình, rồi hắn điên cuồng lao vào luyện tập, cố gắng hoàn thành các bài nâng cấp giác quan của mình. Hiện tại hắn đã đạt được yêu cầu của những chiếc máy này và cả của Triệu Cơ. Nhưng hắn vẫn không dừng lại. Khi hắn hoàn thành xong cũng là lúc sức mạnh của hắn đạt lên tử tức 66 điểm. Sự đột phá này khiến hắn cảm thấy đột nhiên có rất nhiều sức mạnh. Cảm giác khi bạn vượt qua cực hạn rồi thì sẽ nhìn thấy một chân trời mới vậy. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, hắn tiếp tục tập luyện các bài tập nâng cao cảm giác thì đột nhiên cảm thấy mọi thứ đã rất thuận lợi, rất tự nhiên, như việc mặt trời mọc từ phía đông và lặn ở phía tây vậy. Như vậy lần đột phá từ nam tức đến tử tức đã tốn của hắn 3 tháng thời gian điên cuồng tập luyện. Từ khi Diệp Minh Châu mất đi, mọi thứ ở bên ngoài đối với hắn đã không có bao nhiêu hứng thú, có thời gian hắn đều dồn hết vào tập luyện. Ngay cả việc của công ty cũng hoàn toàn do Vân Tú quản lý. Tiền đối với hắn bây giờ cũng chỉ là để phục vụ cho luyện tập mà thôi. Càng sớm trả thù ngày nào càng tốt. Bài tập xạ tiễn hắn hoàn thành vượt mức 150%, các bài tập khác thậm chí vượt mức 200%. Chúc mừng anh đã hoàn thành tăng cường sức mạnh lên một mức mới, sao nào, cảm giác rất thích đúng không? Đúng vậy, mỗi tế bào như tràn đầy năng lượng. Ừm, nhưng anh cần nhanh chóng thích nghi với nguồn sức mạnh mới này. Các loại máy tập này đã không có giá trị với anh rồi. Đúng vậy, anh định hôm nay tiếp tục nâng cao thành tích hơn nữa rồi mới chuyển sang máy mới, nhưng có lẽ không thể tận dụng được chúng nữa rồi. Ai, lại tốn kém một khoản không ít tiền. Ừm, may mà đặt trước đơn hàng rồi, có lẽ hôm nay sẽ có. Đang suy nghĩ thì hắn nhận được cuộc gọi của Vân Tú. Bồn ơi, cậu định bỏ công ty cho tôi thật đấy à? Không phải ai cũng mơ ước làm ông chủ nghìn tỷ sao? Tiền nhiều mà không có thời gian mua sắm thì lấy làm gì? Cậu có đến đây ngay không? Ạt gắt từ. Công ty Benny đến đây rồi, anh ta muốn trực tiếp báo cáo thành quả công việc. Chị quyết là được rồi mà. Cậu có tin tôi đốt luôn cả tòa nhà này cho vui không? Dương Tuấn Vũ nghe thấy cô có vẻ gần đây đã phải quản lý rất nhiều việc, thời gian đến căn cứ tập. Luyện cũng không có, tăng ca cũng không ít. Ai, có lẽ hắn đã quá tùy tiện bóc lột người khác quá mức rồi. Nếu không đến thật thì việc bà chị điên này dám đốt cả công ty cũng không phải không thể xảy ra. Hắn bội nói. Được rồi, tôi đến, chị đừng có mà hại người vô tội. Cậu yên tâm, nếu cậu không đến tôi sẽ cho cả tập đoàn nghỉ một ngày sau đó mới đốt. Dù sao, cũng là bạn bè đồng nghiệp với nhau cả. Dương Tuấn Vũ đen mặt, hắn ừ rồi nhanh nhẹn tắm qua rồi chạy đi. Vân Tú cũng đã mấy tuần rồi không được gặp mặt tên đầu sỏ này, khi cô đang nói chuyện với Ạt Gặt trong văn phòng chủ tịch thì đột nhiên có người mở cửa. Cô thoáng nhìn lên thấy cái vẻ sốc sệt của người trước mặt thì nhìn thêm cũng chẳng thèm nhìn, cô chán ghét quay mặt đi rồi nói. Từ khi nào mà an ninh công ty lại kém vậy, lại để tên ăn mày vào công ty? Dương Tuấn Vũ và Ạt Gặt đều ngạc nhiên. Ạt Gặt nhìn người trước mặt, râu ria rậm rạp, hắn còn tưởng tên này là nhóm người châu Âu ưa thích để râu rậm chứ. Ừm, quần tây vẫn còn gấu thấp gấu cao, gấu quần lại còn bị kẹp vào tất, áo sơ mi thì cài lệch cúc, tóc thì dài. Nghĩa, không phải người rừng chứ? Công ty này an ninh cũng quá kém đi. À khoan, nhìn hắn trợn mắt lên kìa, ừm, nhìn cũng thấy hơi quen quen. Không biết là đã gặp ở đâu rồi ta. Hắn vừa mân mê chút rìa mép cắt gọn gàng của mình vừa đánh giá. Dương Tuấn Vũ thoáng nhìn lại mình trong gương, thấy đúng là không giống người thường, hắn vội lùi ra đóng cửa lại, sau đó chạy vào toilet. Thảo nào khi nay ông bảo vệ ngăn cản mình mãi, còn nói là mình ăn cắp thẻ nhân viên chứ, may mà có mang theo giấy tờ tùy thân cộng thêm nói rát cả họng. Mình cứ tưởng công ty đã thay đổi lại thẻ nhân viên chứ. Vào toilet, nhìn kỹ vào gương hắn cười khổ, không nghĩ đã thảm như vậy rồi. Mai Tuyết Yên cứ 5 lần 7 lượt bắt hắn cạo râu nhưng mà hắn không nghe, còn nói là phiền phức. Ai, về phải xin lỗi em gái thân yêu thôi. Hắn nhanh chóng thay lưới dao mới rồi cạo sạch râu, chỉnh lại tóc và quần áo, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra ngoài. Khi mở cửa vào lại phòng thì Vân Tú nói. Cuối cùng chủ tịch cũng đến. Được rồi, ngài cũng Ạt Gặt nói tiếp đi. Đột nhiên Ạt Gặt ra một tiếng, miệng há hốc, tay chỉ vào hắn, sau đó lại nghi ngờ, nghĩ, rồi lại lắc đầu. Hắn cứ ư ớ không ra tiếng. Vân Tú cứ tưởng hắn bị làm sao đang định hỏi thì Dương Tuấn Vũ sờ mũi cười nói. Đúng vậy, khi nay chính là tôi. Xin lỗi nhé, tôi quên chưa cạo râu. Đâu chỉ chưa cạo râu, quần áo cũng như vừa trong động mại dâm ra vậy. Ạt Gặt trợn mắt nghĩ vậy, nhưng hắn không dám nói ra, rất nhanh, hắn cười hì nói. Ngài không phải xin lỗi. Chắc chắn ngài có việc bận nên mới vậy thôi. Nhưng hắn không nói không có nghĩa là Vân Tú không nói. Cậu làm cái gì mà như tên ăn mày vậy? Quần áo thì vừa như đi chơi gái bị vợ bắt gặp nên mặc không kịp đồ vậy. Ạt Gặt ngớ người, cô ấy dám nói với sếp mình thế sao? Không sợ bị đuổi việc à? Nhưng hắn không biết từ lúc xảy ra một loạt sự cố đó, Vân Tú đã không phải một cô gái cứ răm rắp vâng dạ với bột của cô rồi. Dám lộn xộn ư, cô mang té tát vào mặt ngay. Dương Tuấn Vũ cũng không chấp với cô. Hắn cười, việc cô nói như vậy thời gian này hắn cũng nghe quen rồi, cũng chẳng muốn sửa. Chơi gái thì không hứng thú, được rồi, quay về việc chính đi. Không phải chị đã nói là tôi không đến chị đốt công ty mà. Đúng vậy, cậu đừng có làm lãnh đạo mà không ra lãnh đạo. Cậu nói chuyện đi, tôi đi pha trà. Dương Tuấn Vũ gật đầu, hắn chìa tay ra bắt tay Atgard, sau đó hai người cùng nhau thảo luận về tiến độ công việc. Atgard báo cáo. Hiện tại mẫu xe điện Bentley T1 đã lắp ráp thành công chiếc đầu tiên, đồng thời cũng đã công bố tổ chức họp báo. Cả thế giới giờ này chắc đang điên hết cả lên rồi thưa ngài. Ngài vẫn còn chưa biết sao. Ồ, vậy à? Các cậu làm rất tốt. Chỉ vậy thôi ạ. Các cậu còn muốn sao? Trong cuộc họp đầu tiên còn nói là đầu năm 2010 sẽ cho ra mắt sản phẩm, giờ đã đến tháng 5 năm 2010 rồi, đã sang mùa hè rồi. Các cậu dám vỗ ngực nói là lắp ráp đơn giản. Đấy là tôi còn đưa thêm đội ngũ ở thịnh thế hệ lẹt trộn nhịp ghệ nở gỉ sang đó mới có thể giúp các cậu hoàn thiện thiết bị phụ trợ và nội thất. Nếu để các cậu tự làm thì không biết đợi đến năm nào. Giờ còn muốn tôi biểu hiện bất ngờ và tự hào hả? Atgard bị Dương Tuấn Vũ mắng té tắt thì cũng chỉ biết im lặng, nhưng mà niềm vui cho ra một chiếc xe điện hạng sang đầu tiên trên thế giới đâu phải chỉ có chút mắng mỏ như vậy mà nhạt đi được, hắn cười cười. Đó là lỗi thuộc về chúng tôi xin kiểm điểm. Nhưng ngài cũng nên vui vẻ chút chứ. Nhìn những kẻ phản đối ngài đưa ra chiếc siêu tụ điện và xe điện bây giờ không phải mặt sẽ như trái mướp nhật. Không phải mướp nhật mà là mướp đắng. Vân Tú cười vui vẻ vừa đặt ấm trà xuống, vừa nói. Đúng vậy, như trái mướp đắng. Ha ha. Ừm, đúng vậy, chắc giờ này cũng có một số kẻ đang ngồi tiếc ngẩn ngơ nữa. Chắc chắn rồi, một dự án đã gần như hoàn thành, vậy mà họ lại ném đi. Bây giờ có hối hận cũng muộn rồi. Ừm, làm lãnh đạo mà không quyết đoán. Chỉ cứ theo lối mòn thì sẽ không giúp ích được gì cho đất nước. Đây có lẽ cũng là bài học đắt giá của họ. Mà tôi cũng chẳng quan tâm làm gì, tôi chỉ là một doanh nhân nho nhỏ. Nhỏ nhỏ cái dám Atgard thầm mắng cậu mà nho nhỏ thì thế giới này chả có mấy cái gì gọi là doanh nhân thành đạt rồi. Nếu xe điện được bán ra thì trong vài năm không phải ngài sẽ có tên trong bảng siêu giàu của Forbes sao. Mà có khi chỉ cần một năm thôi cũng đủ rồi. Vân Tú bĩu môi nói. Khiêm tốn quá chính là tự cao đấy. Được rồi, Chủ tịch Cắt Đờ Dỉn có ý kiến gì không? Cô ấy rất vui vẻ, còn nói là hợp tác với ngài đúng là quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời ngài ấy. À, đây là thiệp mời của Chủ tịch gửi đến ngài, cuối tháng năm này sẽ bán ra những chiếc ô tô điện đầu tiên, đồng thời cũng sẽ buổi lễ chúc mừng, Chủ tịch rất mong ngài có thể tham dự. Được rồi, tôi sẽ cân nhắc thời gian, nếu được thì sẽ đến. Gửi lời cảm ơn của tôi đến cô ấy. Chương 156, cuộc họp đầu tiên sau nửa năm. Sau khi Atgard đi, Dương Tuấn Vũ nói, bên tập đoàn Thảm có liên lạc gì với chị chưa? Họ đã tiến hành xây dựng được 3 tháng rồi thưa ông thần. Ông thì rảnh rỗi rồi, tôi thì bù đầu vào đây. Vân Tú vừa nói vừa mở ngăn khóa bảo mật, sau đó lấy ra một tập tài liệu, cô đưa đến cho hắn. Dự án du lịch biển đã được kích hoạt, vì trước đó cậu muốn công trình vĩ đại này hoàn thành sớm nhất có thể, vì vậy tôi đã bảo họ chuyển đến đây 3.000 nhân công rồi. Hi hi. Giờ chỉ cần có tiền liên tục rót xuống thì hoàn thành cả dự án vào cuối năm nay cũng không phải nằm mơ nói ngộng. Tốt lắm. Chúng ta phải đẩy nhanh dự án này hết mức có thể. Du lịch biển và xe điện sẽ là những sản phẩm đem lại nguồn lợi nhuận rất kinh khủng. Tôi cũng biết như vậy. À Đông Nghi cũng đã kết thúc khóa học quản lý du lịch khách sạn nhà hàng rồi. Ừm, mới đó mà cũng đã nửa năm rồi. À, thôi chết, đám cưới của Trần Bằng và Tiểu Di thì sao? Tôi cũng quên bén mất. Ai? Làm ông chủ như tôi đúng là vô trách nhiệm. Dương Tuấn Vũ đột nhiên nghĩ ra, hắn vô chán. Họ hoãn lại rồi, khi đó họ cũng biết một chút chuyện của cậu, đồng thời công ty cũng xảy ra nhiều chuyện khó khăn như vậy. Họ nói là sang năm sau cũng hợp tuổi nên đã hoãn lại. Tôi thấy anh quá vô tâm rồi, nhưng cũng không trách được, khi đó cậu cũng không dễ dàng gì. Tuy vậy tôi vẫn nghĩ cậu nợ họ một lời xin lỗi. Dương Tuấn Vũ không ngờ họ lại hoãn lại đám cưới. Chuyện của mình mà ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời của người khác đúng là dù có lý do nhưng vẫn là người có lỗi. Hắn hỏi. Họ định bao giờ tổ chức? Họ nói là trong tháng 6 tới, tôi cũng không rõ ngày. Họ còn chưa mời. Ừm, chị thông báo với mọi người tập trung tại phòng họp của tập đoàn đi. Ngay bây giờ. Đúng vậy. Vân Tú nhanh chóng đi ra ngoài thông báo. Dương Tuấn Vũ đứng chắp tay sau lưng, nhìn ra dạng trúc đằng xa. Công ty cũng nên có một nơi làm việc mới từ lâu rồi. Nhân viên của hắn đã chen chúc vào nơi này đã gần 2 năm, cũng nên cho họ có một nơi làm việc tốt hơn. Dương Tuấn Vũ bây giờ mới nhận ra tập đoàn đã phát triển rất mạnh mẽ nhưng vẫn ở trong 3 tầng của tòa nhà ánh sáng. Hắn đã tiêu tiền vì mục đích riêng hơn rất nhiều so với số tiền để xây một tòa nhà văn phòng mới. Số tiền hắn chi cho máy móc và nguyên liệu để chế tạo trang bị rất lớn. Bây giờ hắn mới nhận ra được, tiền đó dù trên danh nghĩa của mình, nhưng mà nó là mồ hôi công sức của rất nhiều người. trong khi đa số là hắn phủi đít không quản. Cuộc họp của hội đồng quản trị đã rất lâu rồi không diễn ra, tuy vậy mọi người cũng biết nhà chủ tịch có chuyện nên không ai có bất mãn gì. Đã qua gần nửa năm rồi, mọi người nhìn thấy vị chủ tịch của mình đã không còn bộ dạng vui vẻ thoải mái như trước, nhìn vào ánh mắt của cậu ấy có thể thấy cả một bầu trời hỗn độn cảm xúc, có đau buồn, có thờ ơ, có cảm động, có cả sự xin lỗi và áy náy. Hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, sự trầm ổn đấy không đúng với độ tuổi của hắn. Vân Tú tuy không phải người hay buôn chuyện gì, nhưng sự mất tích của chủ tịch lâu như vậy mà không ai có ý kiến là vô lý. Rồi đột nhiên mọi chuyện lại được chuyển lại cho cô là người có quyền quyết định lớn nhất. Chính vì vậy cô cũng phải cho họ một câu trả lời thỏa đáng. Vân Tú đã nhờ cả Chu Văn Tuệ cùng mở cuộc họp các lãnh đạo lại, sau đó kể cho họ quá khứ của Dương Tuấn Vũ. Lần đầu tiên họ được biết đến quá khứ của một vị chủ tịch thần kỳ của họ. Không nói quá, những ai biết hắn đều cảm thấy rất hâm mộ, một cậu nhóc còn đang đi học cấp 3 đã xây dựng lên cả một đế chế kinh tế lớn nhất cả tỉnh. Hiện tại đã nằm trong top 100 các tập đoàn lớn nhất cả nước, rồi cái thời điểm siêu tụ điện ra mắt, thịnh thế đã được rất nhiều tập đoàn kinh tế và công nghệ thế giới biết đến, chính chủ tịch đã làm cho tất cả nhân viên tập đoàn được nở mày nở mặt, làm người dân Việt Nam khi đó đã rất tự hào. Ai cũng hồi hộp nghe Vân Tú kể lại, nhưng khi câu chuyện bắt đầu thì ai cũng cảm thấy bất ngờ. Từ một cậu bé 8 tuổi đã mất đi cha mẹ trong một vụ tai nạn thảm khốc, cậu ta ở với bà ngoại được vài năm thì bà cũng bệnh mà ra đi. Sau đó sống cuộc sống ở cô nhi viện. Một đứa trẻ như thế từ nhỏ đã sống cô độc, dù có cha mẹ nuôi và em gái quan tâm cũng không xua đi được nỗi ám ảnh đấy trong lòng hắn. Rồi một ngày, không biết vì lý do gì, đột nhiên cậu ta quyết tâm thay đổi mình. Hắn ngày đêm cố gắng học tập để lấy kết quả xuất sắc, đồng thời cũng không ngừng nghỉ rèn luyện cơ thể. Từ một cậu bé chỉ nặng 50kg cao 1m65, sau 2 năm hắn đã lột xác hoàn toàn trở thành một cậu thanh niên cao lớn, mạnh mẽ, điển trai. Rồi hắn lén lút cùng đứa bạn lấy ra mấy chục triệu tiền tiết kiệm, sau đó vượt qua mấy trăm km tìm đến một ông chủ kho cảng để buôn điện thoại cũ. Còn chưa đủ tuổi đăng ký nên giấy phép công ty không có, còn phải nhờ mẹ của Chu Văn Tuệ đăng ký hộ. Sau đó hai tên nhóc đã phỏng vấn và chọn ra 4 gương mặt hiện đang coi ở đây, có lẽ đến bây giờ họ vẫn cười khổ. Không hiểu sao khi đó mình lại bị một tên nhóc khơi lên lòng nhiệt huyết, rồi còn tin tưởng mà đi theo hắn xây dựng công ty. Mới gần 2 năm nhưng khi nghe và nhìn lại ai cũng bồi hồi, sau hôm đó họ đã hiểu về vị chủ tịch nhỏ tuổi này. Cậu ta đúng là rất xứng đáng có được thành quả như bây giờ. Từ ý tưởng kinh doanh điện thoại xuất sắc, đến việc tự thành lập một trang mạng xã hội vì rồ nẹt thứ mà hiện tại không một chiếc điện thoại, máy tính nào ở Việt Nam mà không có. Những người chưa đăng ký tài khoản chỉ đơn giản là họ chưa có máy tính hoặc không biết sử dụng, nhưng chắc chắn không có người dân Việt Nam nào chưa được nghe đến cái tên này. Vì Rồnet hiện tại đã có hơn 50 triệu tài khoản đăng ký, nếu như phương châm của chủ tịch không đặt ra là vì Rồnet là trang web chỉ phục vụ cho người Việt thì có lẽ nó cũng lan rộng ra khắp nơi trên thế giới rồi. Facebook cũng phải đi sau họ rất nhiều thì mọi người cũng đủ hiểu. Rồi đến dịch vụ đặt xe qua Internet thịnh thế trên Transporter đã được người dân Việt Nam lựa chọn là app hữu ích nhất và tốt nhất của năm 2009 vừa rồi. Lê Khôi cũng lần đầu tiên được xuất hiện trên sóng thời sự 19 giờ để nhận giải thưởng này. Điều đấy đã làm hắn ôm vợ khóc mất mấy ngày. Từ một kẻ bị thải loại đã trở thành một vị tổng giám đốc một công ty nổi tiếng. Tất cả cứ như một giấc mơ vậy. Các công ty khác hiện tại cũng đang có tiến triển tốt. Thậm chí khi nghe Vân Tú nói chủ tịch đã đích thân đi 2 chuyến bay sang Anh và đã hợp tác với hãng xe Bentley và làm chủ tịch của cả tập đoàn xây dựng Hùng Mạnh Tham thì ai cũng ngỡ ngàng. Và sự xuất hiện của đội ngũ kỹ sư và công nhân xây dựng lên đến 3.000 người thì đây đã không còn ai nghi ngờ nữa. Nói vị chủ tịch này chính là người cứu rỗi bọn họ cũng không quá, Dương Tuấn Vũ trong lòng mọi người đã trở thành một tượng đài bất diệt rồi. Dương Tuấn Vũ cũng quan sát kỹ những gương mặt quen thuộc và có chút thay đổi do thời gian của mọi người. Anh Lê Khôi tóc cũng đã điểm xuyến vài sợi bạc, nhưng mà tinh thần và khí thế ngày càng mạnh mẽ tự tin, khác hẳn hình ảnh ngày đầu phỏng vấn đầy lo lắng, chán nản. Anh Trần Bằng cũng đã tự tin hơn nhiều. Nói năng cũng lưu loát và thoải mái, không còn lắp bắp như xưa. Ừm, bây giờ có vợ sắp cưới rồi, trên gương mặt anh ta luôn toát lên sự vui vẻ và hạnh phúc, đúng là rất tốt. Tiểu Di cũng gọn gàng, xinh đẹp và dịu dàng hơn rất nhiều rồi. Tuy vẫn còn nói những câu ngây thơ nhưng mà nội tâm cũng rất nhạy bén và sâu sắc. Lâm Băng cũng ra dáng một vị giám đốc tổng hợp và nhân sự rồi. Gương mặt nghiêm túc, công thêm gọng kính mắt làm cô không khác một giáo viên nghiêm khắc. Cô cũng tìm đến cho tập đoàn không ít nhân tài. Công lao này đúng là rất lớn. Vân Tú thì khỏi phải nói rồi. Cô chị này của hắn bây giờ chỉ thiếu bước ngồi lên đầu hắn nữa thôi. Trước đây thì gọi dạ bảo vâng, than thở cũng không dám. Bây giờ thì không biết ai là sếp của ai nữa. cô ngày càng xinh đẹp gợi cảm nhưng chẳng ai dám động vào. Nhân viên công ty đã đặt cho cô biệt danh Bông Hoa Mạn La Đà, đẹp nhưng độc chết người. Chỉ ngắm thôi thì còn được chứ đừng dại mà động vào. Đông Nghi, ừm, bà chị luôn làm cho hắn không dám đắc ý của ngày xưa từ khi nào cũng đã khác như vậy rồi, chẳng lẽ là do được đi du học nên đầu óc cũng tốt hơn. Cô bây giờ cũng rất xinh đẹp, mặc đồ cũng toàn hàng hiệu, nhưng không hề tỏ ra quá khoa trương, mà ngược lại, nhìn chúng như được làm ra để dành cho cô vậy. Ừm, tay đeo nhẫn ngon áp út, chả có lẽ. Dương Tuấn Vũ nhìn thấy chiếc nhẫn này thì ngỡ ra, không ngờ gần như ai cũng có đôi có cặp rồi. Ừm, rất tốt. Ánh mắt hắn cũng toát lên sự vui vẻ, chúc phúc, hắn nở nụ cười điềm tĩnh nói. Tốt lắm, các anh chị đều đã sắp cưới tập thể rồi à? Sao tôi thấy ai cũng đeo nhẫn ngón áp út vậy? Ai, các anh chị định đòi quà tập thể à? Mọi người thấy cuộc họp đầu tiên sau mấy tháng được bắt đầu bằng lời nói đùa như vậy thì ai cũng cảm thấy rất thân thiết vui vẻ. Đúng vậy, dù hắn có thế nào thì cũng luôn rất tốt với những nhân viên như họ. Lê Khôi cười nói. Vợ tôi mà nghe được câu này chắc cấm cửa tôi mấy tháng mất. Cậu đừng hại tôi chứ. Mọi người cười ha hả khi thấy Lê Khôi giơ tay lên chỉ vào chiếc nhẫn cưới của mình. Vân Tú cũng cười nhưng cô cảm thấy trong tim đau nhói, cô có cảm giác từ khi Diệp Minh Châu ra đi thì con tim hắn cũng đã chết theo. Nhưng cô chỉ cần được mãi ở bên hắn, nhìn hắn, cùng hắn trải qua những lúc khó khăn, những khi nguy hiểm là đủ rồi. Dương Tuấn Vũ đang cười thì nhận thấy ánh mắt và nụ cười miễn cưỡng của Vân Tú thì thầm thở dài. Hắn thật sự cảm thấy rất khó có thể mở lòng với ai khác nữa, hình bóng Diệp Minh Châu luôn hiện hữu mỗi khi hắn ở một mình, mỗi khi hắn nhắm mắt lại. Dù chỉ được ôm cô trong ngộng hắn cũng cảm thấy đủ rồi. Chương 157, tin vui liên tiếp. Hắn lắc lắc đầu để quên đi những suy nghĩ đó, rồi lấy lại tinh thần nói. Rất xin lỗi chị Tiểu Di và anh Trần Bằng, các vị không cần nói, tôi biết chính mình và công ty đã làm hai người phải hoãn lại ngày trăm năm của mình. Trần Bằng nắm tay Tiểu Di, hắn nhìn vào mắt của cô, nhận được sự đồng tình trong đó, hắn qua lại cười nói. Chủ tịch cũng không cần áy náy, chúng tôi đúng là có vì ngài và công ty mà phải hoãn lại. Nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì đến tình cảm của cả hai. Không nói quá, nhưng chính cậu đã vô tình trở thành bà mối của hai vợ chồng tôi. Nếu hôm đó một trong hai người hoặc cả hai đều không được cậu nhận vào đây làm việc, thì chúng tôi đã không được gặp nhau, được quen nhau và yêu nhau. Xin lỗi nhưng tôi muốn gửi thiệp mời cưới lần hai. Trần Bằng cười cười gãi đầu nói, sau đó hắn cùng Tiểu Di đi phát thiệp mời. Mọi người cũng cảm thán, ai cũng hy vọng lần này họ chính thức kết thành vợ chồng. Dương Tuấn Vũ nhận thiệp xong. Hắn nhìn trên thiệp ghi dương lịch 15 tháng 6 năm 2010. Hắn cất vào cặp, sau đó quay sang hỏi Đông Nghi. Còn chị thì sao? Ai đã khiến cô gái ngây thơ của công ty ta mất hồn rồi? Đông Nghi mặt đỏ lên, nhìn sang Vân Tú cầu cứu. Vân Tú veo veo má cô, sau đó quay sang lườm hắn nói. Còn không phải tên khốn cậu giới thiệu cho cô ấy à? Giờ lại làm như không biết. Tôi giới thiệu. Dương Tuấn Vũ trợn mắt, chỉ vào mũi mình. Rồi thấy Vân Tú và cả Đông Nghi gật gật đầu thì hắn cố lục lại trong suy nghĩ, sau đó trợn mắt nói. Vũ Tuấn Phong. Chị đã bị anh ta dụ dỗ rồi. Đông Nghi bĩu môi, cô nói. Đúng vậy, anh ấy rất tốt với tôi, rất chu đáo với cả mẹ tôi nữa. Có gì không tốt? Sao anh nói là dụ dỗ? Bảo vệ người yêu ghê vậy. Được rồi. Ai, mọi người nói xem tôi giới thiệu có phải rất mát tay hay không? Ai cũng cười ha hả. Đúng là tên này nói rất đúng. Hắn tiếp tục. Vậy hai người định khi nào cưới? Tiểu Di cười xinh đẹp nói. Đôi đó với chúng tôi bàn bạc nhau rồi, cả hai đều hợp ngày đó, vì vậy, ừm, Đông Nghi, cô cũng phát thiệp cưới đi thôi. Vậy là cả hai cùng nhau tổ chức. Đúng vậy, đám cưới tập thể, thì, hôm đó cậu biết phải làm gì rồi chứ? Làm gì? Đông Nghi đặt thiệp mời vào trong tay hắn nói. Làm phù rể chứ làm gì? Tôi. Đúng vậy. Chị Vân Tú cũng đã nhận lời làm phù dâu cho chúng tôi rồi. Cậu đừng có mà chối. Cả ba người cùng gật đầu nói. Trước sức ép của dư luận, Dương Tuấn Vũ bất đắc dĩ phải đồng ý. Ừm, nếu đã toàn chuyện vui thì tôi cũng nên góp chút tin tức vui vẻ. Các anh chị có muốn nghe không? Lâm Tiểu Di cười nói. Chuyện vui tất nhiên càng nhiều càng tốt rồi. Cậu mau nói đi. Dương Tuấn Vũ cũng không khiến mọi người hồi hộp hơn nữa. Các vị chắc cũng biết siêu tụ điện và động cơ điện đã được tôi chuyển giao lại cho công ty bèn nghỉ sản xuất xe điện. Sản phẩm đã hoàn thành rồi, ngày 29 tháng 5 này sẽ tổ chức họp báo công bố với cả thế giới. Chắc chắn cơn địa chấn lại sắp xuất hiện rồi, mọi người nên chuẩn bị tốt tinh thần một chút. Hoa, thật như vậy. Mọi người cũng vui vẻ hét lên. Vì vậy tôi sẽ có mấy suất sang đó dự tiệc, nếu ai đi thì đăng ký với chị Vân Tú, chúng ta sẽ xuất phát trước đó một chút, Ừm, ngày 26 sẽ đi. Còn 2 tuần nữa thôi à? Vậy thì tôi phải tăng cường tăng ca thôi. Tôi đang muốn đưa bà xã đi du lịch mà chưa biết phải đi đâu, nếu có vé gì thì tốt quá rồi. Lê Khôi cười ha hả nói. Tôi cũng muốn đi có được không? Dương Tuấn Vũ quay sang thấy Lâm Băng nhìn mình vẫn có chút lo lắng, có lẽ vụ án đó đã làm cô ám ảnh không ít. Hắn thấy hơi tội nghiệp cô, gương mặt nở nụ cười. Chị Lâm Băng đừng căng thẳng khi gặp tôi như vậy. Tôi không bạc đãi với nhân viên của mình đâu. Chị cứ tự nhiên như mọi người là được. Ừm, chị muốn đi thì tất nhiên là được rồi, nếu có người yêu hay người nhà thì cứ dẫn đi cùng nhé. Tôi chưa có người yêu. Lê Khôi hóm hình chê ơ. Kìa, chủ tịch lại có mối duyên cần nói rồi đó. Dương Tuấn Vũ cười ha hả. Được rồi, nếu có ai tôi cảm thấy được thì sẽ không quên chị. Lâm Băng mặt lạnh đã đỏ lên, cô ấp úng nói. Tôi. Chị không phải ngại. Ai, giờ tôi mới biết công chúa băng giá của công ty chúng ta lại có một mặt ngại ngùng e thẹn như vậy. Được rồi, không trêu chị nữa, tôi còn một tin buồn nữa. Không biết có nên nói ra không? Vân Tú nghi hoặc, cô chính là người nắm giữ công ty trong khoảng thời gian này, cô cố nhớ lại nhưng không thấy còn cái gì buồn chứ. Chuyện buồn. Sao tôi không biết? Đúng vậy, tôi rất tiếc phải nói rằng. Mọi người sắp phải rời khỏi nơi đây rồi. Sao lại như vậy? Công ty có chuyện gì khó khăn à? Chúng ta cùng nhau gánh vác được mà. Tất cả mọi người đều kinh hãi đứng dậy, trên mặt ai cũng hiện lên vẻ hoang mang, niềm vui vừa mới xuất hiện lại có tin kinh khủng như vậy, ai cũng lo lắng nhìn chặt Dương Tuấn Vũ. Dương Tuấn Vũ làm vẻ mặt tiếc nuối, khi tim mọi người đang trùng xuống thì hắn nói. Ừm, mọi người có muốn gánh vác cũng không được. Vì chúng ta sẽ chuyển sang một tòa nhà mới. Ai, nơi đây sắp không còn là trụ sở công ty rồi. Tôi thực sự rất buồn. Mọi người mới đầu đủ cặc cặc chưa nghe ra đầu đuôi thế nào, đột nhiên lại thấy hắn nói cái gì mà. Chuyển sang tòa nhà mới. Ừm, chuyển. Chuyển sang tòa nhà mới. Ai cũng trợn mắt lên mắng. Cậu định làm chúng tôi sợ chết à? Ôi, chắc tôi phải mua thuốc trợ tim trước mỗi cuộc họp lãnh đạo mất. Lê Khôi ôm tim ra vẻ sợ hãi. Lâm Tiểu Di và Vân Tú mỗi người một tên véo thai hắn. Tốt lắm, dám trêu đùa chúng tôi. Mau mau khai ra xem cậu định chuyển công ty đi chỗ nào hử. Dương Tuấn Vũ xin tha. Đừng căng thẳng thế chứ, đùa chút thôi mà, hì hì, tôi sẽ chuyển trụ sở tập đoàn đến tòa nhà Pasadon, nhưng mọi người phải đợi nó hoàn thành đã. Khi đó nói công ty chúng ta chính là kỳ quan của cả thế giới này cũng không quá. Mọi người thấy sao? Có phải rất hoành tráng, rất tuyệt vời? Dương Tuấn Vũ vẽ ra cho họ một hình ảnh kinh diễm như vậy thì hỏi ai không phấn khích, mọi người cùng kéo hắn đi, Lê Khôi nói. Mau mau, không họp hành gì nữa, đi uống rượu chúc mừng thôi. Hôm nay không say không về, tôi chủ trì, chủ tịch chủ chi, anh em nói có đúng không? Đúng vậy, làm nhiều để làm gì? Chúng ta cùng trốn về thôi. Dương Tuấn Vũ thấy họ cười nói vui vẻ như vậy thì trong lòng cũng có một chút vui lây, hắn cũng muốn cùng những đồng nghiệp thân thiết này đi uống rượu, hát hò cùng nhau. Không phân biệt nhân viên và sếp, không phân biệt lớn bé, chỉ có những tình cảm chân thành. Hắn thầm nghĩ mình quá may mắn khi gặp được những người bạn tốt như vậy. Hôm nay đúng là phải không say không về. Sáng sớm hôm sau ngủ dậy, Dương Tuấn Vũ nhìn đồng hồ, sau đó cuống cuồng mặc quần áo, đánh răng, cơm cũng không kịp ăn, đang chạy ra cửa thì Mai Tuyết Tiến nói. Anh mang cặp đi đâu đấy? Hắn vội vàng vừa xỏ giày vừa nói với vào trong nhà. Thì đi học chứ đi đâu? Mà em cũng đừng trốn học thế chứ. Thôi tùy em, anh đi đây. Mai Tuyết Tiến gật đầu nói. Thi thoảng trốn học một buổi cũng tốt mà. Ừm, chúc anh đi học chủ nhật vui vẻ. Ừm. Đi học được gặp bạn tất nhiên là vui rồi. Anh đi đây. Mai Tuyết Tiên thấy hắn chạy ra đến cổng sau đó đột nhiên phanh lại suýt đập mặt vào cổng sắt. Hắn ngơ ra một lúc, rồi quay lại lẩm bẩm. Đi học. Chủ nhật. Mở điện thoại ra, nhìn vào lịch sau đó lại lắc lắc đầu vẫn còn long long vì rượu tối qua. Hắn rủi rủi. Mắt. Đúng là chủ nhật. A a a a a a. Hôm nay làm gì phải đi học. Mai Tuyết Tiên, em biết sao không nhắc anh. Cô nhún vai. Xuề hai tay ra vô tội nói. Em chẳng phải nói chúc anh đi học chủ nhật vui vẻ sao? Còn đứng đó làm gì? Em. Ừm, rất ngoan. Tốt lắm. Đúng là em gái thân yêu. Hì hì, thôi vào ăn sáng đi. Hôm qua anh uống nhiều quá đó. Mau uống cốc nước gừng cho đỡ nhức đầu. Dương Tuấn Vũ mỉm cười, lắc đầu, rồi đi vào nhà ăn sáng. Hắn vừa ăn vừa nói. Cuối tháng em có rảnh không? Đi với anh đến cờ rượu chơi chút. Cơ dịu, nước anh. Anh đến đó công tác à? Cũng không phải công tác gì. Sắp tới sẽ ra mắt chiếc ô tô điện đầu tiên, anh muốn qua đó xem một chút. Ồ, nhưng cuối tháng em phải thi diễn xuất rồi. Để khi khác vậy. Dạo này anh thấy em có vẻ tập luyện nhiều, sắp thi rồi hả?
Ừm, cố gắng thi tốt nhé.
Sau này anh sẽ mở một công ty giải trí giúp đỡ em.
Không.
Mai Tuyết Yên lắc đầu nói.
Anh đừng làm vậy, em muốn tự phấn đấu.
Nếu được anh giúp thì mọi thứ quá chán rồi.
Em không thích thành công của mình được người khác ban tặng, kể cả người đó là người thân đi chăng nữa.
Em cũng có quan điểm của mình.
Diễn xuất tốt chỉ có thể được đúc kết kinh nghiệm từ thực tế khó khăn, mọi thứ quá thuận lợi em sẽ chỉ như là một kẻ dùng tiền mua danh hiệu mà thôi.
Như vậy không có ý nghĩa gì cả.
Ước mơ của em, tự em sẽ giành lấy.
Khi nào em thực sự cần trợ giúp em sẽ nói.
Anh đừng lo.
Em gánh ốc, được rồi, anh và cha mẹ là những người đầu tiên ủng hộ em mọi lúc.
Nếu có chuyện gì, dù vui hay buồn thì nên chia sẻ với cả nhà một chút.
Vâng, em biết mà.
Anh trai em là tốt nhất.
Em có may cho anh một bộ quần áo mới đấy, anh đợi chút em mang cho.
Mai Tuyết Yên vừa học vừa tập luyện vất vả nhưng cô vẫn không quên chăm sóc, nhắc nhở người anh trai này.
Chỉ băng đi mấy ngày thôi là râu tia hắn lại xồm xoàng ngay, cứ vài ngày là cô lại mang dao cạo và kem cho hắn.
Nhìn anh trai tâm trạng tốt lên từng ngày cô cũng được an ủi một chút.
Cô bạn Diệp Minh Châu của cô đúng là mang đến cho anh trai rất nhiều niềm vui và hạnh phúc nhưng chính những điều quá đẹp đẽ đó một khi mất đi thì rất đau đớn. Nó đã làm một người mạnh mẽ như vậy cũng phải gục ngã.
Chương 158, suy nghĩ của Tùng Khôi Kỳ. Sáng ngày 26 tháng 5 năm 2010, Dương Tuấn Vũ, Vân Tú, vợ chồng Lê Khôi, Lâm Băng, và sự có mặt bất ngờ của một người lạ mặt Tùng Khôi Kỳ.
Tùng Khôi Kỳ là người mà Dương Tuấn Vũ đã gặp ở lần xuống khảo sát đóng góp cho trường Vĩnh Hà Nhất. Trong lúc hắn còn đang đau khổ thì việc tài trợ cho trường Vĩnh Hà Nhất vẫn được Trần Bằng xúc tiến và diễn ra bình thường. Dương Tuấn Vũ khi đi học lại cũng đã nhận ra được những thay đổi này, nhưng khi đó đúng là không có tâm trạng mà quan tâm đến. Trường Vĩnh Hà Nhất ngay năm đầu tài trợ đã nhận được 5 chiếc máy PC để bàn, 15 bộ máy chiếu, như vậy mỗi khóa ngày 10 tháng 11 năm 12 đều nhận được 5 chiếc máy chiếu. Số tiền 1 tỷ còn lại đã được nhà trường và công ty Thịnh Thế bàn bạc muốn cải tạo lại một số phòng đã xuống cấp, thay mới các thiết bị học tập đã hỏng. Trước khi nhân viên Thịnh Thế rời đi còn cho thầy hiệu trưởng Chu và các thầy cô giáo khác một tin vui. Đó là, nếu họ muốn bỏ một khu phòng học cũ đi xây một khu nhà mới thì Thịnh Thế sẽ hỗ trợ 5 tỷ và cho vay không lãi suất để xây.
Mọi người khi đó còn cứ tưởng mình nằm mơ, khi nhận ra là thật thì ai cũng sung sướng như phát điên.
Hiệu trưởng Chu tất nhiên là vội gật đầu rồi. Ông ta cũng sống chết muốn mời nhân viên của Thịnh Thế đi ăn bữa cơm cảm ơn.
Những người kia cũng biết từ chối nhiều lần cũng không tốt, chỉ là một bữa cơm nên họ cũng nhận lời.
Một trường học muốn xin kinh phí xây dựng rất khó khăn.
Những năm 2009, 2010 số trường có cơ sở vật chất kém là rất nhiều.
Vì thế khoản tiền từ trên rót xuống, sau đó chia đều ra các trường thì mỗi trường cũng chỉ đủ tiền mua một số trang thiết bị mới, và thay thế những cái đã hỏng.
Còn tiền học của các em cũng chẳng thấm bao nhiêu, chưa kể các thầy cô cũng chẳng có tiền mà ủng hộ nhà trường xây dựng.
Dương Tuấn Vũ khi biết Trần Bằng làm thế cũng phê chuẩn, hắn cũng không quá để ý đến tiền, nếu giúp được nhà trường thì nên giúp.
Dù sao nơi này cũng có nhiều kỷ niệm của hắn với Diệp Minh Châu.
Tùng Khôi Kỳ khi đó đã được Dương Tuấn Vũ nhắc với Trần Bằng, nhưng mà hắn lại gặp chuyện như vậy nên cũng phải tạm hoãn lại việc cất nhắc cậu nhân viên này.
Tuy vậy, Trần Bằng cũng muốn thử năng lực cậu ta nên dự án hỗ trợ trang thiết bị và tu bổ xây dựng trường Vĩnh Hà Nhất được giao cho cậu ta quản lý.
Nhìn tiến độ công việc và thái độ những người xung quanh thì có thể thấy anh ta làm việc rất chuyên nghiệp, nhanh nhẹn và không sợ khổ.
Anh ta có thể đi công trường, làm việc tay chân chứ không chỉ là một nhân viên văn phòng Internet.
Vì Internet cũng rất cần một người quản lý web sẽ tốt như cậu ta, nhưng Dương Tuấn Vũ nhận thấy nếu không để cậu ta là tướng mà chỉ là quân thì không thể phát huy hết tài năng của mình.
Tuy vậy để tìm cho anh ta một vị trí thích hợp là không dễ dàng.
Hiện nay các công ty con đã có đầy đủ giám đốc rồi, những người ngồi ở đó đều rất xứng đáng với kỳ vọng mà Dương Tuấn Vũ đặt ra.
Chưa kể họ còn là những lao tướng đã cùng công ty vượt qua bao nhiêu trận đánh găng go, khốc liệt.
Về lý về tình đều không thể cắt đi một hai được.
Dương Tuấn Vũ cũng lời nghĩ nhiều, chuyện gì đến thì nó sẽ tự đến, vì vậy hắn đã bảo Trần Bằng sắp xếp cho anh ta đi theo sang Anh một chuyến.
Vừa để mở mang tầm nhìn, vừa được tiếp xúc với giới siêu giàu, tiếp xúc với những ông trùm làng công nghệ, không chỉ là xe hơi mà còn là năng lượng, giao thông, kinh tế.
Đúng 7 giờ sáng họ lên chuyến bay ở khoang thương nhân hạng nhất.
Dương Tuấn Vũ cũng chẳng keo kiệt gì chút tiền này.
Đã đi dự tiệc thì phải sang chảnh một chút.
Có những người ở đây cả đời còn chưa được đi máy bay lần nào.
Như vợ chồng Lê Khôi vậy, mang tiếng là tổng giám đốc một công ty nổi tiếng vậy mà anh ta còn chưa có dịp ngồi máy bay.
Mọi công việc ở những nơi khác đều được anh ta trực tiếp quản lý thông qua Internet và nhân viên cấp dưới mà anh ta tin tưởng. Cũng vì quãng thời gian sóng gió của tập đoàn mà mọi người ai cũng bận rộn rất nhiều công việc, chưa kể còn phải đối mặt với áp lực báo chí và dư luận. Dương Tuấn Vũ cũng yêu cầu anh ta thường xuyên nên đi thị sát hơn, nghe và nhìn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Lê Khôi cũng gật đầu nghe lệnh. Tùng Khôi Kỳ thực ra mới chỉ là một cậu sinh viên mới ra trường được 5 năm. Công việc đầu tiên của anh ta là đi công trường. Đơn giản vì anh ta không xin được vào một công ty công nghệ nào, khi đó không có tiền là không được. Hắn đành đổi sức khỏe lấy tiền, đi công trường để kiếm thêm thu nhập. Vì vậy anh ta cũng biết được rất nhiều khó khăn của một người công nhân xây dựng, hiểu được nỗi khổ của họ. Đến cuối năm trước mới nghe ông anh Lê Khôi này giới thiệu rằng công ty anh ta làm rất tốt. Rồi mọi người hỏi anh ta rằng công ty nào thì ông nói rằng Thịnh Thế thì suýt nữa bị mọi người chửi cho không ngẩng đầu lên được. Thịnh Thế tất nhiên là công ty vừa tốt vừa nổi tiếng nhất tỉnh Vĩnh Hà rồi. Làm gì có ai không biết, thế mà ông còn đi khoe. Nhưng rồi khi cô dì chú bác nhờ ông giới thiệu chi đi cửa sau thì bị ông ta lắc đầu từ chối thẳng thừng. Ông ta nói, cháu giới thiệu anh chị em vào đó làm việc thì sẽ bị phạt ngay lập tức. Ngay cả Khôi Kỳ học giỏi, khéo léo như vậy mà không phải tự mình thi vào được thì cháu cũng hết cách. Không nói đâu xa, mấy tháng trước giám đốc nhân sự muốn đưa một ông chú vào làm quản lý đội bảo vệ thôi mà khi bị phát hiện ra còn bị mắng té tát, nếu không phải mọi người khuyên can thì ông chủ đã đuổi thẳng cổ rồi. Cô ấy còn bị phạt lương và thưởng cả nửa năm trời. Sau vụ đó chẳng ai dám ho he gì chuyện đưa người nhà vào làm nữa cả. Nhưng công ty cũng không phải cao tới tận trời đâu, nếu thật sự tài giỏi thì sẽ được nhận thôi. Thịnh Thế đang phát triển rất mạnh mẽ, nếu mà vào sớm, phấn đấu tốt thì có khả năng lên làm trưởng phòng, quản lý đấy. Khôi Kỳ, em nên thử một chút, dù sao cũng chỉ phải tốn chút thời gian chuẩn bị hồ sơ và một ngày đi phỏng vấn thôi. Rồi sau đó hai anh em lại ngồi nói chuyện riêng tâm sự với nhau, từ đó hắn cũng biết công ty đúng là có một ông chủ tốt. Mọi chính sách đều gần như muốn hỗ trợ nhân viên của mình vậy, chứ không phải là bóc lột họ sinh tiền cho mình. Hắn đã quyết định nộp đơn và phỏng vấn. Khi biết được hắn có liên quan đến một vị lãnh đạo cấp cao trong công ty thì hắn đã phải trải qua rất nhiều bài phỏng vấn, rồi thì quan sát đánh giá suốt mấy tháng trời. Từ đó có thể thấy rằng ông anh hắn nói không sai, người nhà nhân viên cũ, các lãnh đạo của công ty còn bị quản lý chặt chẽ gấp nhiều lần bình thường. Đảm bảo rằng sau khi bị giám sát như vậy, anh muốn làm điều xấu cũng không có gan làm nữa. Nhưng vào làm ở công ty gần nửa năm rồi, Khôi Kỳ cũng đã nhận ra công ty thực sự rất tốt. Nếu bạn chỉ làm tốt công việc của mình thì là một công nhân bình thường cũng có mức lương rất cao so với những công nhân khác 6 triệu tháng. Còn nếu làm quản lý tổ đội nhóm thì lương sẽ được khoảng 10-15 triệu tháng. So với mức lương trung bình công nhân 2-3 triệu tháng, trưởng nhóm trưởng phòng 6-8 triệu thì đã gần như rất tốt rồi. Chưa kể các ngày nghỉ lễ đều được nhận 2 tháng lương, ngày Tết 3 tháng lương. Công ty cũng hỗ trợ nhân viên công ty mua đồ của công ty sẽ được giảm giá 1-5 năm mặt hàng bất kỳ. Mọi chế độ đãi ngộ đều hơn đứt các công ty khác, bảo sao họ càng ngày càng thu hút được nhiều nhân tài. Trước đây Hà Đô và thành phố Độc Lập, một tỉnh một trung tâm kinh tế đứng đầu miền Nam Việt Nam, đều là hai nơi tập trung hầu hết nhân tài đến đó. Nhưng bây giờ Vĩnh Hà, một tỉnh thành nghèo đã trong vòng gần 2 năm trở thành ngôi sao kinh tế mới của cả nước. Nơi đây có không ít nhân viên ở mọi miền của đất nước. Thịnh Thế chính là một tập đoàn trong mơ của nhiều em học sinh sinh viên. Tạo dựng hình ảnh công ty tốt đẹp và mạnh mẽ chính là tiêu chí mà chủ tịch đã đưa ra. Và phục vụ người dân Việt Nam cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu. Mấy ngày trước sau khi vừa mới bàn giao kết quả của dự án hỗ trợ nâng cấp và xây dựng trường Vĩnh Hà Nhất vừa hoàn tất thì hắn được Tổng Giám đốc của VisioNet Anh Trần Bằng khen ngợi hắn làm rất tốt, đồng thời hỏi hắn có muốn cùng phái đoàn lãnh đạo sang Anh tham gia triển lãm ô tô không. Hắn dù chưa biết là gì nhưng đây chính là cơ hội rất tốt để mình có thể được xuất hiện trước mặt các sếp lớn. Tất nhiên là phải nắm lấy rồi. Hắn rất nhanh đồng ý và cảm ơn Trần Bằng đã tin tưởng và giới thiệu mình, vì cả công ty vị rổ nẹt chỉ có mình hắn được đi. Muốn làm lớn thì phải có gan dám làm không ngại khó khăn, cơ hội vụt tới cũng có thể rất nhanh vụt đi mất mà cả đời chẳng bao giờ quay lại được, chính vì vậy hắn chủ động vươn tay túm lấy nó mà không băn khoăn gì. Nhận thấy sự tự tin và quyết đoán của Khôi Kỳ thì Trần Bằng cũng gật đầu khen ngợi có bản lĩnh. Nhưng mà Khôi Kỳ đâu có biết hôm nay sẽ được đi cùng những ai. Lúc tập hợp ở công ty để chuẩn bị ra sân bay thì hắn thấy mấy người rất lạ, chính xác là vì hắn chưa gặp bao giờ, nói đúng hơn là hắn chưa có đủ cấp bậc mà được gặp. Tất nhiên là trừ vợ chồng anh họ Lê Khôi là quen rồi. Hắn cũng tìm cách hỏi anh ấy chức vụ của những người này, nhưng mà anh hắn chỉ cười tủm tỉm không nói. Đây tất nhiên là chỉ thị của Dương Tuấn Vũ rồi, hắn muốn biết trong hoàn cảnh khó xử như vậy thì cậu thanh niên này sẽ làm thế nào. Khôi Kỳ thầm mắng ông anh không giảng nghĩa khí, tuy vậy hắn cũng chỉ thoáng lo lắng, rồi bắt đầu quan sát kỹ lưỡng ba người này. Ừm, cô gái trẻ đeo kính, mặt mày nghiêm nghị lạnh giá này chắc chắn là chức vụ không nhỏ. Nhưng khi cô đến lại khá lễ phép với cô gái xinh đẹp, nóng bỏng bên cạnh chứng tỏ cô mỹ nhân này chính là một vị có chức vụ cao hơn, hoặc là người tâm phúc của lãnh đạo. Nhưng cô mỹ nữ này lại cứ đi kèm sát theo một cậu thanh niên trẻ tuổi, ừm, còn trẻ hơn cả hắn, nhưng nhìn cậu ta đứng trước tất cả mọi người, thậm chí là khi nhìn anh họ mình cũng chỉ mỉm cười rồi gật đầu một cái coi như chào hỏi. Anh họ mình ngược lại không tức giận, mà lại mỉm cười đáp lại có phần tôn trọng, kính phục. Ừm, không chỉ anh họ mà cả cô gái đeo kính và cô mỹ nhân đều như vậy. Một người thanh niên trẻ lại có thể để một vị tổng giám đốc cũng phải kính trọng, tất nhiên chỉ có một người, con nó. Không phải đây là vị chủ tịch thần bí chứ? Người mà làm các chị em đồng nghiệp nghe tên thôi cũng phải sao xuyến, người luôn là tâm điểm của những màn chém gió trong giờ giải lao và giờ cơm là đây ư. Chương 159, sự sắc sảo của Cắt Đờ Dìn. Tùng Khôi Kỳ thầm đánh giá. Ừm, một thanh niên nhìn còn rất trẻ, gương mặt thân hình đúng là mẫu đàn ông lý tưởng của tất cả chị em. Nhưng dáng vẻ, trầm ổn, mọi động tác của cậu ta đều rất khí phách, mạnh mẽ, dứt khoát. Sự tự tin mà hắn toát ra chính là được hoàn cảnh tôi luyện. Có thể khẳng định chắc chắn đây là vị chủ tịch rồi. Hai người phụ nữ này, một người băng lãnh, đeo kính, đúng, rất đúng với mô tả của các nhân viên khi nói về giám đốc nhân sự Lâm Băng. Vậy đóa Mạn La Đà chỉ nên nhìn thưởng thức chứ đừng có động vào, luôn đi kèm theo chủ tịch trẻ tuổi chính là cô mỹ nhân Vân Tú này rồi. Nghĩa, toàn đi với lãnh đạo tối cao của tập đoàn. Tùng Khôi Kỳ thoáng toát đầy mồ hôi lạnh. Cứ tưởng chỉ là dịp ra ngoài dự tiệc thì không đến nỗi toàn thể lãnh đạo cấp cao cũng đi như vậy chứ. Ừm, mà họ đi triển lãm ô tô. Đây đâu phải có dịp triển lãm nào được công bố ở thời điểm này tại anh chứ. Hay là mình xem thiếu sót tin tức nào rồi. Đúng là Tùng Khôi Kỳ không có bỏ lỡ tin tức nào. Thông tin này nói là công bố nhưng thực ra là màn đánh út của tập đoàn Vỗ Xoa Ẩn và công ty Bèn Mì mà thôi. Họ chỉ mời những vị khách quý là những ông trùm về ngành ô tô, ngành năng lượng, ngành vận chuyển. Đồng thời cũng không thể thiếu những ca sĩ, diễn viên, người mẫu nổi tiếng của Hollywood, của châu Âu. Tất nhiên những tòa soạn báo nổi tiếng cũng nhận được thư mời. Nhưng trong tất cả các thư mời chỉ nói rằng, Bentley muốn ra mắt một sản phẩm xe ô tô trước nay chưa từng có, đồng thời là tổ chức một buổi dạ hội của giới siêu giàu có cái tên rất kỳ quái nhưng lại gợi lên trí tò mò của mọi người, là Nhi Tật Mạ Giờ Ác Ngộng. Thư này có dấu đỏ, huy hiệu của tập đoàn Vỗ Xoa Ẩn và công ty Bentley. Chính vì vậy những người được mời đều phải cố gắng tranh thủ thời gian mà bay đến Anh cờ dịu để tham dự. Sức nặng danh tiếng của tập đoàn nằm trong top 6 những tập đoàn giàu có nhất trên bảng Forbes là rất lớn. Nhận được thư mời mà không đi thì cũng phải xem xét cân nhắc giữa cái được và cái mất. Nếu làm mất lòng họ thì chắc chắn sự nghiệp sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng đây cũng chính là nơi quy tụ giới siêu giàu, chính vì vậy ai được mời trong lá thư này đều tự nhiên sẽ cảm thấy mình hơn người. Số diễn viên, nhà báo, công tử. Công chúa, các tập đoàn tài phiệt có thể được bao nhiêu người chứ? Có tên chính là rất vinh dự. Chưa kể đến đó được báo chí đăng hình, đưa tin mình được sánh vai cùng bao nhiêu nhân vật có quyền lực, tài chính nhất thế giới ai mà không muốn. Đúng vậy, có điên mới không đi. Thậm chí có người đã ngỏ ý với tập đoàn Vỗ Xoa Ẩn và Bèn Nghỉ muốn dùng tiền và quan hệ muốn mua thêm một ít thư mời nhưng mà không có được chấp nhận. Họ đã từ chối thẳng thừng. Anh tức giận, anh đe dọa, như vậy phải xem nắm tay, quyền lực. Và túi tiền của ai lớn hơn. Tuy tập đoàn Vỗ Xoa Ẩn đã yêu cầu chủ nhân của thiệp mời không được tiết lộ ra với báo chí, nhưng đâu đó vẫn có những thông tin rõ rỉ rằng ở cờ dự tại anh sẽ tổ chức một sự kiện siêu đình đám, vì vậy không có thiệp mời cũng chẳng sao. Họ mua vé máy bay đến thẳng cờ dự, dù không được vào thì họ cũng không thể làm mất hình tượng của nhiều người nổi tiếng được. Chính vì điều đó mà lượng khách du lịch tại Anh trong những ngày cuối tháng 5 đã tăng đột biến gấp 10 lần so với những dịp lễ hội lớn nhất của nước này. Có nhà báo sau sự kiện này đã viết. Những ngày cuối tháng 5 năm 2010, nếu bạn đang đi trên các con đường tại cờ dịu Anh Quốc, hãy quay mặt sang bên cạnh và hỏi, bạn là ai? Thì cứ hai người mà bạn hỏi thì rất có thể sẽ nghe được một cái tên nổi tiếng trên thế giới. Thực ra một show mổ tọt càng đông càng tốt, nhưng mà như thế danh tiếng của nó sẽ không được đánh giá cao, sản phẩm bán ra cũng không thể được gọi là một chiếc xe hạng sang. Còn nếu bạn cứ thần thần bí bí, chỉ mời những người nổi tiếng thì người ta sẽ rất nhanh cho rằng chiếc ô tô mới này được làm ra là để làm cho họ, làm cho những người giàu có, địa vị, quyền lực và độ nổi tiếng mới xứng đáng mua được. Như vậy vô hình chung chiếc xe của bạn khi xuất hiện cũng làm cho những người khác nhìn bằng con mắt cao hơn, long lanh hơn rồi. Nếu sản phẩm lại rất xuất sắc thì càng tuyệt vời. Chưa kể những người nổi tiếng này sẽ quảng cáo cho bạn miễn phí, đồng thời, họ cũng rất có thể là khách hàng của công ty bạn ngay lập tức. Thực ra, tập đoàn Vồ Xoa Ẩn cũng không phải là không cho người khác đến tham gia triển lãm và lễ hội lần này, chẳng qua nó chính là chiến thuật kinh doanh. Những người đến không có thư mời vẫn được ban tổ chức cho vào nhưng họ chỉ được ngồi hàng ghế ở xa hơn thôi. Sự cạnh tranh về quyền lực, về tài chính đó sẽ khiêu khích không ít người. Các người có tiền ư, địa vị, danh tiếng.
Tôi cũng có.
Các vị được mời sao tôi lại không được mời?
Ừm, tôi cứ đến anh vẫn phải đón tiếp đấy thôi.
Chỉ các người mới xứng đáng được mua chiếc Bentley mới này.
Phi phi phi.
Tôi nhổ vào, tôi cũng có tiền, ai cấm được tôi mua. Chính điều này sẽ kích cầu thị trường xe Bentley mới không ít. Chiến thuật ra mắt và quảng bá này chính là do chủ tịch tập đoàn Vồ Xoa Ẩn quý cô Cắt Đờ Dìn nghĩ ra. Không thể không nói cô đúng là nhà kinh doanh trời sinh, bảo sao còn trẻ tuổi vậy mà cha cô Tao Vĩnh Sẻn đã yên tâm giao lại quyền lực cho cô. Quay trở lại với cậu thanh niên Tùng Khôi Kỳ, cậu ta rất nhanh chào hỏi và cảm ơn các lãnh đạo đã cho anh ta được đi mở mang kiến thức. Dương Tuấn Vũ và mọi người cũng gật đầu khen anh ta khéo léo, rất có con mắt nhìn. Đứng trước hoàn cảnh khó khăn mà rất nhanh nhạy phán đoán như vậy thì đúng là không phải đơn giản. Lên máy bay, Tùng Khôi Kỳ rất nhanh tìm hiểu thông tin về cuộc triển lãm này tại Anh, cuối cùng cũng thông qua một tờ báo của Đức mà tìm được chút tin tức rõ gì. Nhưng vì Khôi Kỳ đã vượt qua bài khảo sát nho nhỏ nên Lê Khôi cũng không làm khó hắn, anh ta khi lên máy bay cũng đã tranh thủ thời gian giải thích cho cậu em họ này một chút về việc chiếc xe này chính là sản phẩm hợp tác của Thịnh Thế và tập đoàn Vồ Xoa Ẩn. Mà công ty Bentley chính là nhà máy liên doanh của họ. Khi Khôi Kỳ nghe được thì cậu ta sợ mất vía. Từ khi nào siêu tụ điện đã được bán cho người nước ngoài rồi? Họ lại còn sản xuất ra xong cả ô tô rồi. Lại còn thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới về xe sang Bentley. Chẳng lẽ là vì chính sách cấm sản xuất mà nhà nước đã đưa ra?
Đúng vậy, chắc chắn là thế, không thì Việt Nam đã là nơi đầu tiên sản xuất được xe điện rồi.
Thịnh Thế cũng sẽ vang danh cả thế giới chứ không phải chỉ mang danh là công ty hợp tác.
Ai, lần này là một nước đi sai lầm của các nhà lãnh đạo ở bên trên rồi.
Mong họ sẽ sớm nhận ra mà cho Thịnh Thế được sản xuất, bán siêu tụ điện và các loại xe điện. Khi xuống đến sân bay London, Vương quốc Anh, đoàn người Dương Tuấn Vũ rất nhanh nhìn thấy có người đang cầm tấm biển có hình logo của Thịnh Thế đang vẫy vẫy đón bọn họ. Dương Tuấn Vũ dẫn đầu đi tới. Hắn nhìn thấy toàn các lãnh đạo cấp cao của Bentley và cả vị tổng giám đốc kinh doanh John Martin từ trụ sở chính của tập đoàn Vồ Xoa Ẩn đến đón. Cũng đúng thôi, hiện nay không chỉ Thịnh Thế là nhà hợp tác có tiềm năng lớn nhất của bọn họ, mà chàng trai trẻ Dương Tuấn Vũ nắm trong tay 50% cổ phần của công ty Bentley cũng có thể coi là người của bọn họ rồi. Người ta là lãnh đạo cấp cao đi từ Việt Nam xa xôi đến đây, tất nhiên phải có những người xứng tầm ra đón. Tuy vậy cả John Martin cũng xuất hiện ở đây chính tỏ tập đoàn Vồ Xoa Ẩn và chủ tịch Cắt Đờ Dìn rất tôn trọng và đã cho Dương Tuấn Vũ đủ mặt mũi. Được một tổng giám đốc kinh doanh của tập đoàn đứng thứ 6 thế giới đích thân tới đón mà còn không đủ thành ý thì đúng là không còn gì để nói rồi. Dương Tuấn Vũ cũng chẳng làm cao gì, hắn không quan tâm lắm, tất cả cũng chỉ là chiêu trò của người phụ nữ sắc sảo này. Làm hắn hài lòng chính là việc có lợi cho tập đoàn của họ. Những dự án nâng cấp siêu tụ điện và động cơ điện sau này chính là phải nhờ Dương Tuấn Vũ hắn mang đến. Tuy hắn biết họ có lẽ cũng đã ngầm cải tiến và nâng cấp khi có được sơ đồ thiết kế chi tiết của siêu tụ điện rồi, nhưng để nâng cấp một sản phẩm cần kiến thức của những năm 2040 thì không phải chỉ là khó mà là rất khó. Chính vì vậy họ càng khách sáo thì Dương Tuấn Vũ càng hiểu rõ họ đang rất cần mối quan hệ hợp tác với hắn. Trong bản ký kết cũng không có điều lệ hắn bắt buộc chỉ bán mẫu thiết kế siêu tụ này cho một mình tập đoàn Vồ Xoa Ẩn. Chính vì vậy nếu làm hắn mất lòng thì ai biết hắn có thể bán cho BMW, John Rosser để kiếm lời chứ. Như thế họ sẽ mất đi lợi thế của tập đoàn xe điện duy nhất. Tất nhiên sự độc quyền về bản thiết kế này chỉ có giá trị trong vòng 8 năm do luật đăng ký độc quyền quy định. Vì sao lại không cho một sản phẩm trí tuệ được độc quyền mãi mãi, sản phẩm đó là do họ làm ra cơ mà, sao phải chia sẻ với ai chứ? Nhưng cái gì cũng có lý do của nó. Thứ nhất, nếu sản phẩm độc quyền không được công bố thì sẽ dẫn đến sự lũng loạn kinh tế thị trường. Vì anh độc quyền nên anh có thể quy định giá bán, nếu anh cứ bán với giá cao chót vót thì bao giờ những người tầng lớp thấp hơn mới được sử dụng. Như thế chính là vi phạm quyền công bằng của Liên Hợp Quốc. Chương 160, cuộc họp chính thức đầu tiên giữa hai tập đoàn. Thứ hai, sản phẩm này đúng là anh làm ra, nhưng mà anh không sử dụng kho kiến thức chung của nhân loại chắc. Anh có dám vô ngực nói anh không dùng chữ số Ả Rập để tính toán, anh không dùng mệnh đề VS, Tago, hay định luật bảo toàn năng lượng. Tất cả những thứ đó nếu mấy nhà khoa học cũng nói là độc quyền thì thế giới này sẽ mãi mãi ở thời kỳ đồ đá. Vì vậy, anh chính là xây dựng mọi thứ từ một nền móng tri thức căn bản của nhân loại. Cho nên, sản phẩm độc quyền chỉ được phép cho anh khai thác trong một quãng thời gian nhất định, đủ để anh bù lại được kinh phí nghiên cứu, chế tạo và sinh ra lợi nhuận. Sau đó anh phải công bố kiến thức đó cho toàn nhân loại, và nó sẽ là kiến thức chung của mọi người. Con số 10 năm là một con số tương đối mà người ta lấy ra để quy ước quãng thời gian độc quyền một sản phẩm. Nó có thể là 8 năm, 11 năm hay 13 năm phụ thuộc vào thời gian anh nghiên cứu và kinh doanh nó trên thị trường. Như vậy, những thứ nghiên cứu càng lâu thì càng có thêm thời gian để bán đi kiếm lời. Nhưng không có nghĩa là anh cứ nói tôi mất cả 20 năm mới sản xuất, các người phải cho tôi độc quyền 25-30 năm. Không phải như thế, anh nghiên cứu bao lâu đều phải có văn bản, các bằng chứng cụ thể. Họ sẽ xem xét đánh giá vô cùng nghiêm ngặt. Nếu anh báo cáo sai, họ phát hiện, anh sẽ không nhận được giấy độc quyền. Như vậy anh phải bán sản phẩm không độc quyền đi, chỉ sau vài tháng sẽ có người sản xuất ra hàng nhái ngay lập tức, thậm chí là hàng còn tốt hơn anh, hay giống hơn anh, nhưng anh chẳng thể kiện họ ra tòa án được. Vì đâu có giấy chứng nhận độc quyền. Chính vì vậy các sản phẩm độc quyền đều được kiểm định và đánh giá hợp lý. 8 năm chính là quãng thời gian mà siêu tụ điện có được giấy độc quyền. Nhưng không có nghĩa là chỉ mình anh được làm. Anh có thể bán cho người khác, đó là quyền của anh. Cát Đờ Dìn và tập đoàn Vỗ Xỏa Ẩn tất nhiên nắm rõ điều đó, chính vì vậy, họ rất cần sự hợp tác và bảo mật của Dương Tuấn Vũ. Một sự xuất hiện tàu John Martin ở sân bay mà thôi cũng đã được Dương Tuấn Vũ và Vân Tú cùng nghĩ ra một loạt nguyên nhân sâu xa trong nó. Hai người đều nhìn trong mắt đối phương thấy được một chút gì đó, rồi cùng cười, sau đó quay sang bắt tay phái đoàn tiếp đón. Ngay khi hắn xuất hiện ở sân bay, Cát Đờ Dìn đã triệu tập một cuộc họp lãnh đạo cao cấp và phân tích tình hình của mối quan hệ hợp tác giữa hai tập đoàn Vỗ Xỏa Ẩn và Thịnh Thế. Cô cũng đã nêu ra gần như đều rất đúng so với suy nghĩ của Dương Tuấn Vũ và Vân Tú. Thịnh Thế hiện tại chính là tập đoàn hợp tác chiến lược hàng đầu, tất cả mọi người đều phải tỏ thái độ đúng mực. Không vì họ là một tập đoàn non trẻ và ở một nơi cách xa châu Âu mà có suy nghĩ khinh thường và tỏ ra mình là người bề trên. Nếu để chàng trai trẻ đó nổi lên suy nghĩ nông nổi mà bán thiết kế và bản nâng cấp của siêu tụ điện cho những tập đoàn xe hơi khác thì họ sẽ mất hết ưu thế. Vì vậy, mọi yêu cầu trong giới hạn của tập đoàn thì cố gắng hết sức ưu ái cho cậu ta. Thịnh Thế nếu có thể tìm cách khống chế và sáp nhập vào tập đoàn thì tốt, còn không thì ít nhất phải giữ thái độ hợp tác bình đẳng. Đừng có khiến họ trở mặt thành thù. Các thủ đoạn ngầm cũng bị Cát Đờ Dìn cấm tiệt. Ai vi phạm thì dù có là lãnh đạo cấp cao cũng sẽ bị sa thải ngay lập tức. Các thành viên của hội đồng quản trị và ban giám đốc nghe Cát Đờ Dìn nói mà gật đầu giam giáp. Người phụ nữ lạnh lẽo này đã thanh tẩy nội bộ công ty không ít rồi. Những ai còn ở lại cho tới bây giờ đều rất ngoan ngoãn biết điều, làm gì cũng được chứ đừng làm mất lòng Cát Đờ Dìn chính là câu khẩu hiệu ngầm trong công ty. Chính vì được răn đe trước nên khi đoàn người Dương Tuấn Vũ xuất hiện thì ai nấy đều như gặp được tri âm, tri kỷ, thậm chí chỉ có thiếu cắt máu ăn thề để bày tỏ tình hữu nghị và sự thân thiết. Điều này làm Dương Tuấn Vũ cũng hết hồn không đến nỗi làm quá như vậy chứ, hắn vừa cố gắng nở nụ cười vừa thầm toát mồ hôi đầu. Sau màn chào hỏi thân thiết là cuộc họp chung giữa hai công ty được bắt đầu. Ngồi ở vị trí chính giữa tất nhiên là Cát Đờ Dìn, bên phải của cô chính là người cha vị phó chủ tịch Tao Vincent, bên phải không còn là cánh tay đắc lực phệ lịch thư ký riêng cậu chủ tịch kiêm tổng giám đốc tài chính tập đoàn Vỗ Xỏa Ẩn như mọi khi. Phệ lịch đang ngồi bên cạnh Tao Vincent. Còn người thanh niên trẻ tuổi Dương Tuấn Vũ mới chính là người ngồi bên trái Cát Đờ Dìn. Có thể nói sự sắp xếp này đã cấp cho Dương Tuấn Vũ đủ mặt mũi. Bây giờ ai cũng biết vai trò tối quan trọng của nhà hợp tác lần này. Chính vì Dương Tuấn Vũ ngồi đó nên phái đoàn Thịnh Thế cũng được xếp ngồi ngay bên cạnh hắn. Còn bên kia là người của tập đoàn Vỗ Xỏa Ẩn. Đại diện công ty Bentley cũng chỉ có Peter Kyle và Oliver được ngồi ở cuối cùng. Cuộc họp có 20 người bắt đầu được diễn ra, Cát Đờ Dìn đứng ra mở đầu. Tôi rất cảm ơn tất cả các vị đã có mặt ở đây ngày hôm nay để chuẩn bị cho buổi lễ ra mắt chiếc xe điện hạng sang đầu tiên trên thế giới. Mọi người vỗ tay nhiệt tình. Sự ra đời của chiếc xe điện này chính là kết quả của sự hợp tác tốt đẹp giữa hai tập đoàn Vỗ Xỏa Ẩn và tập đoàn Thịnh Thế. Vì vậy, trước hết tôi xin được phép thay mặt tập đoàn được cảm ơn ngài Dặn, tên tiếng Anh của Dương Tuấn Vũ, và phái đoàn của ngài. Tôi cũng không nói nhiều lời văn hoa nữa, tất cả những gì tốt nhất chúng ta đã thể hiện qua hành động rồi. Bây giờ xin mời Giám đốc Tổng hợp William Alan sẽ nói sơ bộ kế hoạch mấy ngày tới tại Sojum Motors và lễ chúc mừng nghỉ tật mạ giờ. Một người đàn ông da trắng trẻ tuổi, sang trọng và lịch lãm, mỉm cười nhã nhặn đứng lên phát biểu. Xin chào phép mọi người cho tôi được bắt đầu. Anh ta dùng que chỉ và diễn thuyết bằng hình ảnh trên máy chiếu. Hắn rất tự tin, nói năng rõ ràng, lưu loát. Thi thoảng còn thêm vào các từ vui vẻ làm không khí cuộc họp cũng bớt căng thẳng. có thể nói trong tập đoàn chỉ có anh ta và Phệ Lì là dám làm như vậy trước con mắt của chủ tịch Cát Đờ Dìn. Khi anh ta diễn thuyết sơ bộ xong, mọi người đều đã nắm được những điểm mấu chốt của chương trình. Dương Tuấn Vũ thấy mọi người nhìn về phía mình thì biết họ muốn hắn đưa ra nhận xét, hắn cười nhẹ đứng dậy. Cảm ơn anh William Alan đã cho chúng tôi nắm được những sự kiện sẽ diễn ra sắp tới. Đây đúng là một cách PA xuất sắc cho sự ra mắt của Benny T1. Tôi rất tự tin về tương lai tươi sáng của nó. Bản thân là người sáng tạo ra siêu tụ tiện thì từ khi nó còn là ý tưởng tôi cũng đã biết sau này nó sẽ làm nên cơn địa chấn của nhân loại. Và hôm nay rất hân hạnh được cùng tập đoàn Vỗ Xỏa Ẩn và các vị có mặt tại đây được chứng kiến thời khắc lịch sử, huy hoàng này. Mọi người đều gật đầu, chàng trai trẻ này nói năng rất tự tin, rất có uy lực. Hắn chỉ trong vài lời đã khiến cho mọi người đều nức lòng, họ chính là những người được ghi tên vào lịch sử nhân loại cơ mà. Mọi người còn đang gật gù thì Dương Tuấn Vũ lại nói tiếp. Tuy vậy sự thành công của buổi triển lãm và lễ chúc mừng này chính là nhờ công rất lớn của Chủ tịch Cát Đờ Dìn đây. Không thể không nói. Một chiêu gửi thư mời đầy sự tinh tế. Tôi rất nể phục chủ tịch mỹ nữ của chúng ta. Vừa rất đẹp lại rất thông minh, cô làm cho cánh đàn ông chúng tôi phải hổ thẹn rồi. Nghe hắn khen và đồng thời trêu đùa cả vị chủ tịch băng giá này như vậy thì ai cũng trợn mắt, thầm toát mồ hôi lạnh, họ rón rén quan sát cảm xúc trên mặt của cô. Vân Tú ngồi bên cạnh véo đùi hắn, tên nhóc khốn kiếp này lại dám trêu hoa ghẹo nguyệt trước mặt bao nhiêu người. Hừ, tôi còn tưởng cậu chỉ biết cô vợ nhỏ của mình đẹp thôi chứ. Vân Tú không biết rằng cô không phải trách hắn trêu hoa ghẹo nguyệt, mà là đang ghen. Dù chỉ là nói đùa nhưng hắn còn chưa bao giờ nói với cô một câu chị đẹp lắm. Mọi người đều nín thở bóc cỏ, à không, nín thở chờ đợi. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của họ, Cát Đờ Dìn mặt đang lạnh giá thì nghe hắn nói lại nở nụ cười, dù có là một nụ cười đơn giản nhưng mà những người ở đây còn chẳng có bao nhiêu cơ hội được chứng kiến. Băng tuyết khi tan đi, mầm non và trăm hoa đua nở. Mùa đông u buồn đi qua, mùa xuân vui vẻ sẽ đến. Dù chỉ là một nụ cười nhẹ, nhưng không thể không nói cô gái da trắng này rất đẹp. Dương Tuấn Vũ thầm mắng yêu tinh hại người, nhưng hắn cũng đang thử xem cô nàng này lạnh lẽo đến cỡ nào. Cát Đờ Dìn cười nói. Cậu có cái miệng rất dẻo, đồng thời cũng rất dũng cảm. Đa số mọi người nhìn thấy thái độ và gương mặt của tôi đều rất nghiêm túc, riêng cậu lại không coi điều đó ra gì. Ừm, tôi cũng rất vui khi được một người mưu mô như anh đánh giá là thông minh tinh tế. Ừm, cô chửi tôi cũng rất khéo. Rất tinh tế. Dương Tuấn Vũ cười cười nhưng trong lòng thầm mang lớn. Hắn nói, cảm ơn chủ tịch đã nhận xét tôi như vậy. Tôi có thể coi đây là một lời khen ngợi. Trượng phu không độc không phải là trượng phu, đàn ông không mưu mô thì không phải là đàn ông rồi. Không phải phụ nữ rất thích đàn ông xấu xa xảo quyệt sao? Khu khu, xin lỗi chủ tịch, sếp của tôi trêu đùa không đúng chỗ. Vân Tú véo một miếng lớn, rồi xoắn lại 360 độ, mặt cười dịu dàng hướng Cát Đờ Dìn xin lỗi. Sau đó quay sang lừ mắt Dương Tuấn Vũ ý nói cậu có tin tôi véo chết cậu không? Còn dám trêu đùa tán gái giữa hội nghị. Dương Tuấn Vũ còn chưa đạt tới cảnh giới bất tử chi thân, toàn thân như đá. Hắn bị Vân Tú dùng sức vèo một miếng lớn như vậy thì cũng đổ mồ hôi, nhưng mà đang đứng, mọi người thì đang trợn mắt nhìn hắn, hắn không thể mất mặt được. Đành phải mím môi mím lợi cố nặn ra nụ cười. Sau đó thấy mặt Cát Đờ Dìn đã từ xuân không qua mùa hè hay mùa thu mà chuyển luôn sang mùa đông. Mà còn là mùa đông 20, hắn đành chữa cháy. Tôi chỉ là nói vui vẻ chút thôi mọi người đừng nghĩ nhiều. Được rồi, tôi cũng thay mặt Thịnh Thế cảm ơn tập đoàn đã cố gắng suốt thời gian vừa qua. Hy vọng cuộc hợp tác giữa chúng ta càng ngày càng sâu sắc. Nói xong không đợi mọi người phản ứng, hắn ngồi nhanh xuống sau đó bắt lấy cái tay của cô nàng đánh đá này rồi đánh mấy cái, sau đó giữ chặt không cho rút lại dám véo tôi à. Tôi củ chết chị. Nghĩ thế hắn nhếch mép lên nụ cười tà ác, sau đó một tay giữ chặt tay Vân Tú. Một tay củ củ vào lòng bàn tay. Chiêu này chắc chắn rất có tác dụng, hắn đã cho Diệp Minh Châu cười xin tha không ít lần. Chương 161, vở tiệc nhỏ. Vân Tú đang nghiến răng nghiến lợi, dùng sức mà béo, đang đắc ý thì đột nhiên bị bàn tay lớn của Dương Tuấn Vũ nắm chặt lấy, cô giật mình, tim đập thình thịch loạn cả lên, sau đó hắn củ củ nhưng cô không cười, chỉ có mặt càng ngày càng đỏ lên. Dương Tuấn Vũ vừa củ củ vừa quan sát vẻ mặt của cô nàng, ừm, không buồn à. Sau đó mặt Vân Tú càng ngày càng đỏ lên hắn thầm mắng không phải thế chứ. Không buồn mà lại đỏ mặt, không giống người bình thường rồi. Nhưng rất nhanh hắn nhận ra có gì đó không đúng, nghĩa, không phải chị ta nghĩ cái gì bậy bạ trong đầu chứ, chẳng lẽ lại thuộc nhóm SM thích bị ngược đãi. Hắn vội thả tay ra, mặt nghiêm túc ngồi thẳng lưng, gật gầu đầu như rất đồng tình với bài phát biểu mà Peter Kẹo đang thay mặt nhà máy bèn mì nói. Lâm Băng ngồi cạnh thấy Vân Tú đỏ mặt thì kỳ quái, cô hơi lo lắng hỏi. Cậu cảm thấy không khỏe à? Có gì cần mình giúp không? Không, không cần. Vân Tú nghe thấy thế mặt càng đỏ, cô vội lắc đầu nói lý nhí. Sau đó cô cũng thầm mắng mình bà già khốn kiếp, lớn tuổi rồi mà bị một tháng nhóc nắm tay trêu đùa mà cũng ngượng ngùng đỏ mặt. Vân Tú, mày thật quá vô dụng rồi. Đến buổi tối, hai tập đoàn cũng tổ chức một bữa tiệc để cho mọi người của hai tập đoàn làm quen, giao lưu với nhau. Khi mọi người đang mặc đẹp, tranh thủ tìm bạn bè nói chuyện vui vẻ thì Dương Tuấn Vũ đứng trước cửa sổ một mình nhìn ra xa. Những ánh đèn chiếu nhấp nháy rất đẹp mắt, mọi tiếng nói cười vui vẻ, nhưng chỉ một mình hắn đứng đó, một tay đúc túi quần, một tay đỡ ly rượu vang bố ly nhờ bờ lăn, thi thoảng nhấp nhẹ một ngụm nhỏ. Bố ly nhờ bờ lăn tên đầy đủ là bố ly nhờ bờ lăn Genus vầy lẹt vì nẹt phở rằng xài xét, loại vang đến từ nhãn hiệu bố ly nhờ chứ danh của Pháp. Loại nho làm nên vang bố ly nhờ được trồng trực tiếp trên đất, thay vì chiết ghép trên thân một loại nho khác, trên những đồn điền với mật độ thấp. Bố lý nhớ bờ lăn Genus vầy lẹt vì nẹt phở rằng Sasset là một trong những nhà sản xuất rượu vang hàng đầu của Pháp với sản lượng 5.000 chai mỗi năm. Hương vị thơm ngon đậm đà vô cùng thượng hạng chính là những gì tín đồ rượu vang có thể cảm nhận ở dòng vang sủi tăm có giá trung bình một chai là 650 đô la Mỹ, 13 triệu đồng, này. Dương Tuấn Vũ cứ đứng đó, hắn như không thuộc về không gian vui vẻ này, tâm trạng hắn đang trôi đi đâu đó. Vân Tú đứng từ xa nhìn hắn đôi mắt đượm buồn. Cô cũng không phải là không kéo hắn hòa mình vào không khí này, cô nói mỏi miệng hắn mới ra đây nói vài câu với mấy vị lãnh đạo, sau đó lại cầm theo ly rượu đứng đó nãy giờ. Cô quyết định mặc kệ hắn, hắn không còn nhỏ để cứ phải dỗ dành rồi, mọi thứ nên để tự nhiên, cưỡng ép chỉ làm hỏng hết tất cả. Mọi người cũng thi thoảng đến nói với hắn vài câu xã giao, hắn đều cười nói trả lời, nhưng khi hết chuyện thì mọi người đi còn hắn vẫn ở lại. Minh Châu, em có đang nghe anh nói không? Em bây giờ đang ở nơi nào? Em thật sự đã chết rồi sao? Em có biết cuộc đời này anh đã làm lại được rất nhiều thứ, nhưng riêng em anh lại không thể giữ lấy, tất cả chỉ như một giấc mộng đẹp vậy. Em đến mang cho anh hạnh phúc, em đi để lại cho anh mạng sống nhưng kèm theo đó là sự đau khổ và dằn vặt. Hắn đang nghĩ thì có một bàn tay vỗ nhẹ sau lưng. Hắn giật mình một chút, sau đó quay lại, không ngờ lại là Cắt Đờ Dìn, hắn cười nói. Chủ tịch Băng Tuyết Thông Minh tìm tôi có chuyện gì không? Cách gọi tên của anh thật thú vị. Tôi đúng là không thể làm mặt lạnh với một tên lẻo mép như anh được. Sao hả? Cãi nhau với bạn gái à? Cắt Đờ Dìn nở nụ cười nhẹ, cô lắc đầu hết cách với tên này. Người ta đã nói đẹp trai không bằng trai mặt mà. Cứ nghe hắn trêu đùa mãi cũng thành quen, không thể mặt lạnh khi nghe mấy câu đấy được. Dù sao ai cũng thích nghe người khác khen ngợi, đặc biệt là phụ nữ, nếu có người khen họ xinh đẹp, thông minh thì ai mà không vui vẻ. Tên này tuy khen cô như vậy nhưng Cắt Đờ Dìn nhận ra hắn không có ý tứ xấu xa gì. Đơn giản chỉ là một lời khen, một lời tán tỉnh cho vui vẻ thôi. Trong mắt hắn cô nhận ra người này đã có đối tượng của mình rồi, hắn luôn giữ đúng khoảng cách với người khác giới. Khi nãy có không ít cô gái xinh đẹp đến làm quen nhưng cô để ý hắn chỉ cười và trả lời rất đúng mực, tuy có vài câu trêu đùa làm họ vui vẻ nhưng hắn không hề có ý định tiếp tục cuộc nói chuyện đó. Mà kỳ quái là hắn cứ đứng ở đây một mình, bên ngoài có cái gì hay ho chứ? Trong này không phải rất nhiều người đẹp, đồ vật đẹp sao? Cô hơi nghiêng người ngó ra cửa sổ xem có cái gì, tên Dương Tuấn Vũ này phải cao 1m85 rồi, lại còn đi giày tây làm hắn phải cao tới 1m9. Cô cao 1m75 đi giày cao 5 phân mà không nhìn thấy cái gì phía trước hắn, đành phải ngó nghiêng sang hai bên. Dương Tuấn Vũ quay lại thấy cô đang ngó thì mỉm cười, hắn tránh sang một bên nói. Có cái gì mà cô muốn nhìn vậy? À cô hỏi cãi nhau với bạn gái à? Nếu mà cô ấy còn sống thì đúng là tôi rất muốn được nghe cô ấy cãi nhau với mình. Cắt Đờ Dìn bị hắn nhìn thấy dáng vẻ tinh lịch như một cô bé thì mặt thoáng đỏ lên, nhưng rất nhanh lại quay trở về bộ dạng băng thanh ngọc khiết. Cô thấy bên ngoài cũng chẳng có gì, chỉ có bầu trời quang đãng rất nhiều ngôi sao đẹp, ánh sáng của thành phố cũng không làm người ta thích thú bằng những ngôi sao này. Cắt Đờ Dìn nhìn lên trời, cô thoáng suy tư nghĩ ngợi một chút, rồi nghe thấy hắn nói như vậy thì bất ngờ, cô nói. Cô ấy đã không còn nữa rồi à? Tôi rất xin lỗi vì đã làm cậu nhớ lại chuyện buồn. Dương Tuấn Vũ lắc đầu. Cô không nói thì tôi cũng đang nghĩ về cô ấy mà. Thực ra thì bây giờ tôi đã cảm thấy tốt hơn trước rất nhiều rồi. Cái mạng nhỏ này cũng là nhờ cô ấy cứu lại, tôi phải sống cho tốt một chút, sống thay cả phần vui vẻ của cô ấy nữa. Cắt Đờ Dìn nghe thấy vậy thì sửng sốt, không ngờ người yêu hắn lại vì cứu hắn mà chết đi. Chính như vậy thì càng làm hắn sống mà đau khổ. Phải yêu nhau đến mức nào mới có thể đánh đổi mạng sống để cứu người mình yêu? Hỏi trên thế giới này có mấy người dám vô ngực thề rằng sẵn sàng chết vì người mình yêu? Có lẽ anh đã gặp được một thiên thần, cô ấy có thể vì anh mà hy sinh tất cả mà không đòi hỏi gì. Anh yêu được cô ấy đúng là may mắn của anh. Ừm, có lẽ cô ấy đang ở trên những vì sao kia mà chúc phúc cho anh đó. Nếu ở trên đó có khi tôi còn có thể lên tìm cô ấy được cũng nên. Dương Tuấn Vũ lắc đầu cười, hắn thừa biết trên những ngôi sao kia không phải như mọi người thường mơ mộng. Từ khi nào chết đi lại thành dịch chuyển tức thời chứ? Cát Đờ Dìn thấy hắn nói như vậy thì bật cười. Đúng vậy, tôi cũng không tin vào mấy câu chuyện cổ tích. Trên đó chắc chả có gì người đất đá đâu. Cô Cát Đờ Dìn đúng là không phải mẫu phụ nữ thích lãng mạn nhỉ? Tôi à? Thực ra con gái ai cũng thích lãng mạn chứ, chẳng qua đó phải là lãng mạn với ai, trong hoàn cảnh nào kìa. Ý cô nói là với tôi thì không lãng mạn được sao? Đúng vậy. Ai chỉ được cái dẻo mỏ thôi. Ai, cứ đứng đây không chắn à? Vào kia nghe mọi người nói cũng đỡ chắn mà. Có lẽ cũng không nên tách biệt mọi người quá. Cát Đờ Dìn tối nay cô đúng là rất xinh đẹp, sao nào, có ai chinh phục được công chúa tuyết chưa? Cát Đờ Dìn tối nay mặc một chiếc váy dạ hội màu đen, trên váy được đính các loại đá quý nhỏ thành hình những bông hoa tuyết, nhìn rất lung linh đẹp mắt. Mái tóc vàng tươi sáng được tết tinh tế, cách tết tóc này chính là một kiểu lễ nghi truyền thống trong hoàng gia, lấp ló hai bên là đôi bông thai hình sao. Đôi vai trần mịn màng nhỏ nhắn, trước cổ đeo một sợi dây chuyền nhỏ nhắn tinh tế, chiếc mặt dây chuyền dừng lại giữa đôi gò đồng đào cao ngất. Nhìn rất là có tính công kích thị giác. Những đồ trang trí và trang phục với họa tiết cũng rất đơn giản nhưng khi được cô gái này mặc vào đúng là nhìn mọi thứ đều chỉ làm cô càng đẹp hơn mà thôi. Dương Tuấn Vũ thầm gật đầu thưởng thức vẻ đẹp của một cô gái phương Tây. Thật ra hắn không thích phụ nữ nước ngoài, có lẽ là gu thẩm mỹ của hắn khác mọi người hay sao thì hắn không biết, nhưng không thích chính là không thích. Nhưng nhìn Cát Đờ Dìn đêm nay thì đúng là hắn cần phải xem lại cách đánh giá của mình rồi. Mọi thứ ở cô gái này đều rất hài hòa, trong sáng. Thánh khiết làm người khác chỉ dám nhìn cô bằng ánh mắt thuần túy là thưởng thức cái đẹp chứ không có suy nghĩ tục tĩu. Nghe câu hỏi của Dương Tuấn Vũ cô quay sang cười trả lời. Cậu nghĩ có ai dám yêu một khối băng như tôi không? Dương Tuấn Vũ lắc đầu. Đúng là không dễ dàng gì. Tuy cô rất đẹp như mà còn trẻ nhưng lại có quyền lực và tiền bạc quá lớn. Sẽ rất khó để có một người xứng tầm với cô. Tôi không quan trọng người tôi yêu có phải là một người giàu có hay nhiều quyền lực, những cái đó đối với tôi đã không có ý nghĩa gì rồi. Tôi làm chủ tịch tập đoàn ngoài không phụ sự kỳ vọng của người cha kính yêu của tôi, thì còn là vì muốn chinh phục những chân trời mới, thử thách mới. Tôi không quan tâm những thứ khác. Đó là câu nghĩ vậy, còn một người đàn ông mà mang tiếng lấy một người vợ giàu có hơn anh ta quá nhiều thì người khác sẽ không chỉ trích cô, mà sẽ nhắm vào cậu ta, nói hắn chỉ là kẻ đào mỏ, kẻ bám váy phụ nữ để đổi lại tiền bạc và quyền lực thôi. Đàn ông ai cũng có sĩ diện của mình, mà yêu cô anh ta phải đánh đổi nó. Nói thì dễ làm thì rất khó. Chương 162, buông thả. Nếu yêu nhau thật lòng thì còn cần gì phải sĩ diện làm gì? Ha ha. Dương Tuấn Vũ cười lớn. Đúng vậy, cô nói rất đúng. Yêu nhau thì cần gì đến sĩ diện, cần gì đến cảm nhận của kẻ khác làm gì, chỉ cần hai người hạnh phúc là được rồi. Sống cho mình chứ đừng sống cho người khác. Đó cũng là suy nghĩ của tôi. Cuộc đời ngắn ngủi, sao cứ phải đắn đo hết cái này rồi cái khác làm gì? Rồi khi nhận ra thì bản thân đã đánh rơi. Đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Hối hận cũng đã quá muộn rồi. Được sống thì cứ sống hết mình đi. Tôi nói anh đó. Hối hận cũng vô dụng, hãy sống vì mình đi. Dương Tuấn Vũ nghe thấy Cát Đờ Dìn nói vậy thì thoáng tỉnh ra. Hắn nhìn cô gái này một cái thật sâu. Chỉ nói vài câu, sau đó lại gợi cho hắn nói ra quan điểm, cách nhìn của mình, sau đó lại lấy chính những thứ đó để nhắc nhở hắn. Dương Tuấn Vũ lắc đầu cười. Cô đúng là một người phụ nữ không đơn giản. Ai? Con gái thông minh quá lại càng khó tìm được người yêu. Tôi rất muốn xem ai có thể xua tan đi băng giá trong trái tim của cô đây Cát Đờ Dìn. Cát Đờ Dìn cười xinh đẹp, cô nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, sau đó gật đầu nói. Anh cũng rất đẹp trai, tài giỏi, sao nào, có muốn thử xua tan băng giá cho trái tim tôi không? Tôi. Dương Tuấn Vũ há mồm, tay chỉ vào mũi mình, rồi hắn thấy cô cười khúc khích thì mới nhận ra mình vừa thất thố, bị một cô gái trêu đùa lại. Đúng là tôi gặp cô thì không có gì để đấu lại được rồi. Tôi thấy lạnh lạnh, có phải có đôi mắt đang nhìn anh đắm đuối hình viên đạn không? Ai, anh không phải nói với tôi là anh không biết mình đang nợ tình đấy chứ? Cát Đờ Dìn tiến lại gần hắn, nói nhỏ vào tai hắn rồi cười khúc khích đi mất. Dương Tuấn Vũ sờ sờ gáy ải, lại bị cô gái này dắt mũi rồi. Hắn quay mặt đi thì thấy Vân Tú đang nhìn mình với ánh mắt như muốn ăn thịt. Thấy hắn nhìn lại cô lại quay mặt đi. Dương Tuấn Vũ lắc đầu thở dài Vân Tú à. Bao nhiêu người tốt sao chị không yêu lại cứ yêu tôi làm gì? Hắn không phải không biết cô thầm yêu hắn, thậm chí hôm đó cô cũng bỏ mặc an nguy mà quay lại chiến đấu với hắn. Mọi thứ cô làm hắn đều biết, cô chưa bao giờ đòi hỏi từ hắn điều gì cả, chỉ yên lặng ở bên cạnh giúp hắn làm mọi thứ, dù yêu cầu đó có quá đáng hay không, cô đều chấp nhận, dù miệng có đôi khi ca thán nhưng cô đều hoàn thành tốt. Nhưng chính vì quá thân thiết như vậy nên rất khó để trở thành một cặp. Có lẽ trong đầu hắn cô chính là một người bạn tri kỷ, có thể kể cho cô nhiều thứ, nhiều tâm sự. Từ khi yêu Diệp Minh Châu hắn đã coi cô như một người chị lớn rồi, chính vì vậy mà hắn mới không vượt quá giới hạn. Diệp Minh Châu là quả ớt nhỏ rất hay, cô cũng rất hay ghen, nên hắn cũng tập thành thói quen giữ khoảng cách với mọi người khác giới. Vân Tú khi nhìn thấy hắn nói chuyện vui vẻ với một cô gái khác thì lòng cảm thấy rất tức giận, nhưng chẳng làm gì được. Hai người đâu có là gì của nhau. Nói khó nghe chút cô chỉ là lính của anh ta. Cô uống một hơi hết cốc rượu, sau đó quay lưng bỏ đi. Cô muốn ra ngoài một chút cho tâm trạng khá hơn. Dương Tuấn Vũ thấy tâm trạng cô kém đi thì cũng chần chừ không biết có nên bước theo không. Nhưng nhìn xung quanh toàn người lạ mặt, cô cũng không quen thuộc đường, không biết có buồn bực mà đi lạc không nữa, hắn quyết định đi theo. Ra tới cửa, thì thấy Vân Tú đang đứng ở một bên kia đường che miệng khóc. Hắn cũng không biết làm thế nào, những chuyện này hắn đâu có muốn. Không lẽ người khác cứ yêu mình thì mình phải đáp lại sao? Vân Tú làm hắn rất khó xử. Hắn cứ đứng đó, nhìn sang phía đối diện, thầm không quyết định được. Đúng lúc này lại có 3-4 tên thanh niên đi tới, Dương Tuấn Vũ không nghe thấy chúng nói gì nhưng nhìn thì biết ngay mấy tên hay đi trêu chọc mấy em gái, hắn cứ nghĩ Vân Tú sẽ cho mỗi tên một cú đá. Nhưng không phải vậy, mấy tên đó cầm tay cô sau đó dẫn tới con ngõ nhỏ, nơi mà đèn đường cũng chỉ hữu hắt. Không phải muốn dẫn vào đó rồi mới đánh một trận thống khoái chứ. Nhưng hắn đợi mấy phút cũng chẳng thấy một ai đi ra, lòng thầm lo lắng chẳng nhẽ mấy tên ma men đó lại là cao thủ, đến Vân Tú cũng không đánh lại sao. Hắn vội chạy theo hướng đó, đi được mấy chục mét thì nghe thấy có tiếng nói khàn khàn khó nghe của một tên nói giọng tiếng Anh địa phương lại sau khi có men rượu, hắn nghe loáng thoáng. Cô em này, nhìn thật là ngon, lại còn đóng giả. Khóc lóc à. Bây giờ, gái cũng biết dùng. Mấy trò mới mẻ này để câu khách cơ đấy. Lại một tên nói. Mày nói nhiều làm gì, mau. Giải quyết đi còn đến lượt tao, em ấy. Đang đóng giả bức tượng gỗ rồi kia kìa. Như kiểu mời anh thích. Làm gì thì làm vậy. Tao thích. Dương Tuấn Vũ thấy chuyện không ổn, hắn chạy tới, nhìn thấy chiếc váy của Vân Tú đang kéo xuống đến ngang hông, hắn nóng mắt lên. Tay phải túm lấy cổ một tên, tay còn lại đấm thẳng vào bụng, tên này ngay lập tức nôn thốc nôn tháo, nằm co rúm, dê la. Một tên khác cũng chưa kịp định hình đã ăn ngay một cú đá vào ngực đau đập người vào tường. Tên còn lại cầm chai rượu lao đến nhưng còn chưa đánh được cái nào đã ăn một cái tát trời giáng, sau đó không còn biết chăng sao gì nữa. Hắn chạy đến đỡ Vân Tú lên quát lớn. Chị làm cái quái gì vậy, mấy tên này đâu có biết võ gì, sao chị lại để bọn chúng phi lễ như vậy? Vân Tú cười chán nản, hét lên. Cậu quan tâm tôi làm gì? Cậu có là gì của tôi đâu? Tôi muốn như vậy đó, cậu quản được tôi hả? Dương Tuấn Vũ á khẩu, giờ hắn đã hiểu cô nàng này chính là đang muốn hắn tức chết đây mà. Được lắm, chị đã muốn như vậy thì tùy chị. Tôi xin lỗi vì đã can thiệp vào chuyện chị vui vẻ với họ. Bút. Vân Tú tắt một cái vào mặt hắn, nước mắt cô chảy dài, cô ôm miệng khóc chạy đi. Dương Tuấn Vũ bị cô tắt thì ngây ngẩn cả người, hắn túm tay cô lại hét lớn. Khốn kiếp. Chị muốn tôi làm cái gì thì chị mới thỏa mãn đây. Chị muốn tôi yêu chị phải không? Được, tôi sẽ thỏa mãn mong muốn của chị. Quát lớn xong hắn đẩy Vân Tú một cái rất mạnh vào tường làm cô đau như mày. Nước mắt vẫn chảy ra, chưa kịp nghĩ vì thì hắn đã hôn xuống đôi môi của cô. Hắn vừa hôn vừa cắn mạnh làm cô đau phát khóc, cái lưỡi nóng bỏng cuốn chặt lấy cái lưỡi nhỏ thơm, đôi tay lớn vuốt từ chiếc eo nhỏ lên lưng sau đó luồn ra phía trước rồi kéo hai quai váy xuống qua ngực. Vân Tú bị hắn đột nhiên cuồng bạo như thế thì khóc thảm thiết đến mấy cũng phải ngơ ra, im thin thít. Cô không ngờ hắn lại làm như vậy ở đây. Đúng là cô rất muốn được nhận lại tình yêu của hắn nhưng không phải như thế này. Cô cố đẩy hắn ra nhưng không được. Một cánh tay hữu lực rắn chắc ôm chặt lấy lưng cô, một tay kia khám phá hết một lượt qua hai gò đồng đào đầy đạn, êm ái. Cô cảm thấy đầu mình như mất hết lý trí, hơi thở gấp gáp, nhưng xung quanh còn có 3 tên khốn đang nằm co gáp, có tên còn đang trợn mắt chứng kiến việc này. Có lẽ hắn còn tưởng có đồng đạo muốn sơi trước nên mới gây ra mâu thuẫn cũng nên. Vân Tú cố gắng dùng sức đánh mạnh vào lồng ngực hắn, miệng cô ư ớ phát ra tiếng nói, đầu cũng muốn tránh đi nhưng cánh tay đã ghi chặt cô từ đầu đến lưng. Chiếc lưỡi của hắn như muốn cuốn lấy nuốt cả cô đi vậy, Vân Tú cố gắng tỉnh táo lại không được, không phải ở đây, không phải lúc này. Cô đang không biết làm cách này thì một cái tay kia của hắn đã kéo váy cô xuống qua hông rồi, tên khốn này đang xoa xuống đôi kiểu đồn cao vợi của cô. Vân Tú hoảng lên, cô cắn mạnh. Ưng. A, chị làm cái quái gì vậy? Sao lại cắn lưỡi tôi? Dương Tuấn Vũ đang vứt bỏ hết suy nghĩ, hành động đã theo bản năng, thì đột nhiên bị cô cắn vào lưỡi. Trong miệng đã có vị tanh tanh của máu. Chị cầm tinh con chó à? Thích cắn người như vậy? Vân Tú vội kéo váy lên, chỉnh lại nội y, cô vừa khóc vừa nói. Cậu là đồ khốn kiếp. Cậu định làm gì tôi? Tôi nói cần cậu làm như vậy bao giờ? Dương Tuấn Vũ thấy cô đã mất đi cái vẻ chán nản khi trước thì nhếch mép lên cười, đang định nói thì cái lưỡi lại đau đớn, hắn cố gắng nói. Không phải chị định buông thả chơi lớn một lần sao? Tôi với họ có khác gì nhau đâu. Đều là đàn ông cả. Chưa kể tôi đảm bảo mình khỏe hơn cả ba tên này cộng lại cũng gấp mấy lần. Chị sẽ không thất vọng. Tôi chơi lớn khi nào? Mà dù có thế thì tôi cũng nói ai cũng cho đâu. Tôi cho ai cũng không nói là cho cậu. Cậu dám? Dám. Lại còn ở dưới 6 con mắt heo đang nhìn chằm chằm nữa. Cậu muốn tôi tức chết à? Ha ha. Sao? Không phải rất thú vị sao? Đồ biến thái. Được rồi. Nếu đã tỉnh ra rồi thì đi về thôi. Cậu lại coi như chưa làm gì. Thế chị muốn sao? Tiếp tục chứ. Cút. Có tin tôi đánh chết cậu không? Không phải chị rất yêu tôi sao? Nỡ làm thế à? Tôi giờ mới biết cậu rất vô sỉ. Chị biết quá muộn rồi. Ừm, dù sao cũng cảm ơn chị, cảm giác tay và vị giác rất tốt. Quỷ háo sắc. Tôi mắt mù rồi. Sao lại bị một tên như cậu bắt mất hồn chứ? Có tên đàn ông nào không háo sắc? Thôi đi về thôi, mọi người chắc cũng đang tìm chúng ta rồi. Hai người vừa đi ra khỏi con ngõ tối thì nhìn thấy đám Lê Khôi và Lâm Băng đang ngó quanh tìm mình. Khi nhìn thấy hai người từ nơi đó đi ra, quần áo thì xộc xệch, Lâm Băng mặt đỏ bừng quay đi, Lê Khôi thì ho khủ khụ nháy mắt với hắn, vợ anh ta thì che miệng cười tủm tỉm. Chỉ có thanh niên Tùng Khôi Kỳ là mắt trợn lên, sau đó vội cúi đầu xuống nhìn xem dậy mình có dính hạt bụi nào không. Vân Tú vội vàng nhìn lại cả hai, khi nãy trong kia tối quá, cô cũng không biết có chỉnh lại quần áo tốt chưa. Khi quay sang nhìn thì thấy tên khốn bên cạnh môi vẫn còn son đỏ của cô chưa lau. Khi nay hắn hôn câu ngấu nghiến mà, cô lại dùng son đỏ bóng, giờ nhìn môi và xung quanh miệng hắn đã đỏ toét toét, nhìn như tên hề bôi son lại vậy, cô che miệng cười khúc khích sau đó đánh vào tay hắn nói. Cậu ăn vụng không chùi mép à? Dương Tuấn Vũ mới nhớ ra đúng là chưa chùi mép, hắn vội lấy tay lau lau, rồi nhìn sang Vân Tú thì cười lớn. Chị cũng không khá hơn tôi. Vân Tú chợt nhớ ra mình đã nhìn xung quanh quần áo một lượt, nhưng đúng là mặt thì không lấy gương soi nên không biết được. Bây giờ mới nhớ ra thì mặt đỏ bừng lên, cô xấu hổ che miệng lại rồi đá mạnh một cái vào chân hắn. Tất cả là tại tên con câu. Sau đó chạy đi. Lâm Băng cũng cười khúc khích đuổi theo cô, từ xa nhìn hai cô gái còn thấy Vân Tú giơ giơ nắm đấm đe dọa, còn Lâm Băng vừa đi vừa ôm bụng, chắc là cười rất vất vả. Chương 163, bắt đầu buổi lễ ra mắt Benny T1. Lê Khôi đi tới gần hắn nói. Sao hả? Cảm giác tốt chứ? Dương Tuấn Vũ đen mặt, hắn lẹ lưỡi chỉ vào cái lưỡi vẫn còn đang chảy máu. Anh nghĩ xem cảm giác có tốt không? Lê Khôi trợn mắt, thở dài. Ai, đúng là hoa hồng đẹp nhưng có gai nha. Cậu lần sau nên bé hết gai đi rồi hăng hái. Chuyện không như mọi người nghĩ đâu. Ừm, chúng tôi đều là người từng trải đều hiểu mà. Chúng tôi không có phải như vậy. Ừm, cậu thì ra cũng biết xấu hổ. Được rồi. Yên tâm tôi sẽ không kể với ai đâu. Dương Tuấn Vũ càng giải thích càng thấy sai sai, hắn quyết định giữ im lặng. Việc này càng nói thì càng gây hiểu lầm mà thôi. Ừm, nhưng mà đúng là cảm giác rất tốt, Phi Phi, lại nghĩ lung tung cái khỉ gì thế này ba. Vân Tú về phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi nằm vật ra giường nghĩ ngợi lung tung mình có phải quá dễ dãi rồi. Nếu khi đó mình cứ mặc hắn làm gì thì làm thì có phải hắn sẽ làm đến mức kia không? Sau hôm nay thì hai chúng ta sẽ đối mặt với nhau ra sao đây? Chương trình một vạn câu hỏi vì sao được chiếu trong suy nghĩ của Vân Tú, cô cứ thơ thẩn nghĩ ngợi rồi chẳng biết mình chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Sau hôm đó mọi thứ không có quá nhiều thay đổi, Dương Tuấn Vũ vẫn đối xử với Vân Tú như mọi khi, cô cũng không cần hắn biểu hiện gì bất thường cả. Cứ như vậy có lẽ mọi người đều sẽ tự nhiên hơn. Hai người vẫn nói đùa với nhau như mọi khi, Vân Tú vẫn hay mắng hắn không kiêng nể gì. Còn Dương Tuấn Vũ thì vẫn lắc đầu thở dài như trước, làm ra vẻ mọi người đều biết tôi định nói gì rồi đấy. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau mấy ngày đi chơi xung quanh cờ dịp thì hôm nay cuối cùng cũng diễn ra buổi lễ ra mắt của xe Bentley T1, chữ T ý nói là thịnh thế thế hệ 1. Đây là chiếc xe đánh dấu sự hợp tác làm ăn lần đầu của hai tập đoàn xuyên quốc gia. Hôm nay có sự xuất hiện của rất nhiều người nổi tiếng, minh tinh ca sĩ nhiều không đếm hết. Các ông chủ của các tập đoàn lớn thì đi theo đoàn, ai cũng mặc vest sang trọng, lịch lãm và treo trên môi nụ cười thoải mái. họ cũng chẳng biết Vỗ Xoa Ẩn và Bèn Ní định làm cho mèo gì, nhưng mà nể mặt Cao Vincent nên họ vẫn tới, còn cô con gái cưng của ông ta Cắt Đờ Dìn cũng chưa xứng ngồi ngang hàng với họ. Buổi lễ đã có sẵn khung chương trình, mọi người được dẫn vào trung tâm văn hóa số 1 tại Cơ Dịu. Nơi đây có ít nhất 3.000 chỗ ngồi, cứ nghĩ là Bèn Ní làm quá xa xỉ nhưng khi khách khứa đến đông đủ thì các chỗ đã kín, chứng tỏ sức hút của Sojun thần bí này và danh tiếng của Cao Vincent là lớn đến thế nào. Chưa kể nhóm không có vé đang ngồi trực tiếp thông qua 10 chiếc màn hình siêu lớn 1.200 in được lắp ở đại sảnh, ước lượng sơ bộ cũng không ít hơn 5.000 người. Một con số khổng lồ so với một buổi Sojun chỉ có ra mắt 2 mẫu xe mới và nhiều màu sắc đi kèm. Điều này chứng tỏ kế hoạch của Cắt Đờ Dìn đã có hiệu quả rất tốt. Nhìn số lượng người đông như thế này thì chắc có không ít người dẫn chương trình đã bối rối. Nhưng giám đốc tổng hợp William Alan đã cho thấy anh ta không phải là một kẻ chỉ biết ngồi chơi nhận lương. Theo Dương Tuấn Vũ tìm hiểu được thì mọi sự kiện của Vỗ Xoa Ẩn đều được anh ta cầm mái dẫn chương trình, trăm lần như một, chưa bao giờ xảy ra lỗi lầm gì. Đây chính là một nhân tài chứ còn đâu nữa. Đứng kèm anh ta là một cô diễn viên nổi tiếng Hollywood rủ lì ản dốc sở, đông hồng đen của giới diễn xuất. Hai người rất tự tin nói, đầu tiên bao giờ cũng là màn chào hỏi, cảm ơn và giới thiệu các lãnh đạo cấp cao. Dương Tuấn Vũ trước đó đã yêu cầu với Cắt Đờ Dìn là không giới thiệu hắn mà giới thiệu Vân Tú như đại diện của tập đoàn. Hắn không muốn lộ diện ra ngoài, trừ những việc bất khả kháng. Hắn đang đứng sau cánh gà ngồi uống nước cam ép, rung đùi rất thích ý cảm giác đứng sau màn đôi khi rất thú vị, nó cũng có tư vị khác so với những người nổi tiếng. Cắt Đờ Dìn nghe hắn nói thế thì biết hắn không muốn làm người nổi tiếng, có lẽ đối với sự phát triển hiện tại của hắn còn chưa đến lúc xuất hiện trước mặt tất cả giới siêu giàu và siêu quyền lực này. Cô còn có tập đoàn Vỗ Xoa Ẩn và ông bố Cao Vincent chống lưng, hắn chỉ có sự nghiệp mới lên của mình thịnh thế. Nói nổi tiếng thì cũng có chút các tập đoàn khác biết đến, nhưng sau khi siêu tụ điện bị cấm sản xuất chắc người ta cũng đã quên thịnh thế là cái gì rồi. Ừm, nhưng hôm nay họ sẽ phải trợn mắt lên nhìn và dòng thai lên nghe cái tên thịnh thế này. Có lẽ họ sẽ không thể quên được nó, thậm chí là trong giấc mơ. Cắt Đờ Dìn nhếch đôi môi xinh đẹp lên, và tập trung lại màn giới thiệu đang được William bắt đầu. Đầu tiên tôi xin giới thiệu với các vị khách quý, ngài Cắt Đờ Dìn chủ tịch của tập đoàn Vỗ Xoa Ẩn chúng tôi. Cắt Đờ Dìn đứng dậy mỉm cười cúi đầu chào đối với các vị khách, những người ngồi gần thì được chứng kiến dung mạo của cô, những người ở xa hoặc xem gián tiếp thì đều được nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp như công chúa này. Ai cũng sáng mắt lên, con trai thì tim đập loạn, con gái thì cũng phải ghen tị vì sắc đẹp hoàn mỹ này. Cao Vincent ngồi cạnh con gái nhìn qua màn hình thấy được sự ngỡ ngàng của mọi người thì cũng thầm đắc ý, cô gái nhỏ này chính là đứa con mà ông cưng chiều nhất, cô công chúa nhỏ này không chỉ xinh đẹp mà còn rất giỏi. Từ nhỏ tới lớn cô đều rất ngoan ngoãn nghe lời, làm việc gì cũng rất nhanh thành thạo. Ông rất yên tâm về cô. Nhìn cô từ một đứa trẻ xinh đẹp hay vui đùa cùng mấy chú chó con, đến bây giờ đã lớn đã trưởng thành rồi, ừm, cũng nên tìm cho cô một người đàn ông xứng đáng. Nhưng nghĩ tới đó ông lại thở dài, có ai có thể lọt vào được con mắt của con gái ông đây, những thanh niên trẻ thời nay đều không xứng đáng với hòn ngọc quý của ông, còn những người tốt, giỏi giang thì đều đã tầm trung tuổi rồi. Ông không muốn con gái mình phải yêu một người mà ngang cả tuổi ông như vậy. Cắt Đờ Dìn đứng lên chào hỏi xong và ngồi xuống thì mãi một lúc sau mọi người mới hoàn hồn lại. Vân Tú thầm nghĩ cô cũng không xinh đẹp hơn tôi bao nhiêu, chẳng qua là danh tiếng và quyền lực thôi. Sau này thịnh thế vươn tay ra thế giới rồi thì tôi cũng không thua kém cô điều gì nữa. Tên khốn Dương Tuấn Vũ kia phải thuộc về tôi, cô còn lâu mới có cửa cạnh tranh. Vân Tú đang suy nghĩ ngẩn người thì William đọc đến tên cô. Lâm Băng thấy cô vẫn còn nở nụ cười xấu xa thì vội vô vỗ tay cô, làm Vân Tú tỉnh lại. Thông qua ánh mắt của Lâm Băng cô biết William vừa đọc tên mình, cô chỉnh đốn lại tâm trạng rất nhanh, sau đó đứng lên nở một nụ cười quyến rũ giết người không cần dao. Vân Tú có vẻ đẹp quyến rũ của một cô gái phương Đông rất xuất sắc. Hôm nay cô mặc bộ quần áo chứ không phải váy, nhưng đây chính là bộ quần áo bó sắt mà Dương Tuấn Vũ đã làm tặng cô. Chiếc áo có hình một con nhện đỏ vô cùng đẹp nhưng lại có cảm giác nó rất độc. Chỉ cần cắn nhẹ một cái thôi là đi đời. Bộ đồ này Dương Tuấn Vũ đã mất mấy tuần mới làm ra được, nó được dựa trên kỹ thuật của thế kỷ 22, các sợi tơ dệt thành đều là những loại hợp chất siêu bền, siêu co giãn và siêu chắc chắn. Nó đảm bảo tối đa khả năng bảo vệ, nhưng đồng thời cách trang trí khéo léo và đẹp mắt của Dương Tuấn Vũ đã khiến nó trở thành một tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Các anh chàng phía dưới vừa mới hoàn hồn lại thì thấy cô gái này đứng lên lại một lần nữa chớp mắt, không chỉ vậy, Cắt Đờ Dìn là một cô công chúa băng giá. Tuy đẹp nhưng mọi người không có nhiều ý định dám chinh phục. Còn Vân Tú thì ngược lại, cô mặc một bộ đồ khoe trọn được hết những nét đẹp thanh xuân của một mỹ nữ phương Đông, cần cao giáo có cao giáo, cần rằng người ma quỷ có dáng người ma quỷ, cần sự mị hoặc quyến rũ thì cũng có mị hoặc quyến rũ. Chưa kể nụ cười câu hồn và hình ảnh giống một nữ hoàng nhện độc làm mọi người trong lòng đều như có muôn vàn ngọn lửa đốt lên. Các cô gái đều là con gái hoặc vợ của các ông trùm, không thì cũng là minh tinh nổi tiếng, ai cũng có con mắt nhìn hàng hiệu. Chính vì vậy mà khi nhìn thấy bộ đồ của Vân Tú mọi người đều trợn mắt, sau đó là muôn vàn sự tò mò, yêu thích, ngưỡng ấy. Họ chỉ muốn chạy ngay đến đó sờ chất liệu vải một chút, xem kỹ các đường may một chút, sao lại có bộ đồ đẹp và độc đáo như vậy. Rồi lại nhìn vào đồ trên người mình ai cũng cảm thấy mặt mình đỏ lên một chút. Chị em thì so váy áo đúng là không sai. Chọn mua được một bộ đồ đẹp chính là công việc yêu thích của họ, có thể họ chỉ ngồi ngắm một bộ quần áo mà không ăn cơm cả tuần cũng có thể. Đừng đùa với khao khát mua sắm, ăn mặc của chị em phụ nữ. Sau sự kinh diễm qua đi thì đó chính là những câu hỏi to tướng, thịnh thế nào ở đây? Từ khi nào mà họ đã hợp tác với Benny rồi? Mà hai công ty họ có điểm chung nào để hợp tác cả? À, đừng nói với tôi là họ cùng nhau sản xuất xe điện chứ. Benny sản xuất xe điện. Ha ha, không thế nào. Nhưng những câu trả lời đó được chủ tịch Cắt Đờ Dìn đứng trên bục nói rõ ràng rành mạch. Vô Xoa Ẩn và Thịnh Thế đã có quãng thời gian hợp tác vui vẻ, chúng tôi đã cùng nhau phát triển một dự án mang tính đột phá của thời đại. Các vị chắc cũng đã nghe nói đến siêu tụ điện rồi chứ. Nhưng với công suất đó mà Benny cũng muốn sản xuất xe điện thì đúng là điên rồi. Chắc các vị đều nghĩ như vậy. Thực ra khi ngài chủ tịch của Thịnh Thế mang đến cái ý tưởng và dự án này thì tất cả chúng tôi cũng đều nghĩ anh ta điên rồi. Nhưng các vị không biết rằng anh ta đã thuyết phục chúng tôi không những cùng nhau hợp tác mà còn lấy đi 50% cổ phần của Benny. Mọi người nghe thế thì không ai không giật mình. Benny đâu có thiếu tiền, họ là của Vô Xoa Ân mà, đâu đến mức phải bán cổ phần dù làm ăn thua lỗ. Điều đó chứng tỏ cuộc trao đổi này là ngang hàng. Vậy chiếc siêu tụ điện này lại có thể để Vô Xoa Ẩn chịu thiệt ư? Không, chắc chắn họ không chịu thiệt, họ đâu có nợ gì Thịnh Thế. Vậy là vụ làm ăn này phải có lời. Nhưng các thông số của siêu tụ điện này còn chưa đến mức làm các giới xe hơi để mắt đến, đừng đùa chứ, tốc độ tối đa chỉ được 60 km/h, chúng tôi làm xe còn để tham gia đua F1 đấy. Chẳng lẽ? Chương 164, bài phát biểu của Dương Tuấn Vũ. Đúng vậy, tôi biết các vị đang nghĩ gì. Trên sân khấu, Cắt Đờ Dìn nở nụ cười xinh đẹp, cô biết thừa những kẻ hám lợi ngồi đây đang nghĩ cái gì, ngay lập tức trên màn hình xuất hiện thông số của chiếc siêu tụ điện. Siêu tụ điện thế hệ 2, năng lượng công suất tối đa 8 triệu V, tương đương. Một lần sạc đầy có thể chạy xe ô tô 468 chỗ có thể duy trì tốc độ trung bình 120 km/h suốt quãng đường 500 km. Thời gian một lần sạc là 28 phút. Tuổi thọ của siêu tụ điện thế hệ 2 dùng cho xe hơi là 1.100 lần sạc. Tương đương hơn 3 năm chạy liên tục với tốc độ 120 km/h với quãng đường 500 km mới cần thay một chiếc tụ mới. Tốc độ chạy gấp đôi, quãng đường chạy được trên một lần sạc gấp gần 3 lần. Có ai nói với tôi là mình đang nằm mơ đi? Cái này cũng quá không thực tế rồi. Có một nhà báo phải thốt lên nói, tiếng anh ta khá lớn, đồng thời xung quanh lại đang kinh ngạc nên tiếng kim rơi còn nghe thấy chứ nói gì việc anh ta hét lên như vậy. Ạt gạt đang đứng sau cánh gà cười lớn, nghĩa. Không phải đây là câu lúc trước khi mình nhìn thấy bảng thông số kỹ thuật của siêu tụ điện sao? Cảm giác làm người đi đầu con nó thật là thích. Cắt Đờ Dìn ngược lại, cô không hề trách tên nhà báo này, cô tiếp tục. Các vị chắc chắn sẽ rất nghi ngờ phải không? Đúng vậy, tôi cũng đã nghĩ làm cách nào mà Thịnh Thế công bố siêu tụ điện làm chấn động toàn giới công nghệ mà sau vài tháng họ đã nâng cấp được công suất nó lên gấp đôi rồi. Đây chính là một điều thần kỳ, nhưng mà thần kỳ đôi khi cũng có thật. Và chúng tôi đã kiểm chứng độ chính xác của thiết bị này, và đã có chuyên gia khẳng định rõ ràng. Cắt Đờ Dìn tiếp tục giới thiệu lên màn hình những giấy chứng nhận cấp cao của Liên đoàn Công nghệ, Năng lượng và Xe hơi của cả Anh và Đức. Có thể nói là chỉ thiếu nước đưa đi toàn thế giới thôi. Hai quốc gia hàng đầu về sản xuất xe hơi đã xác nhận rồi thì mọi người cũng đã thầm cố gắng tiêu hóa thông tin sốc này. Các nhà báo thì như nhặt được vàng, ai cũng lôi laptop, sổ sách tốc ký lại, điện thoại bật chức năng ghi âm quay hình. Mọi người còn chưa tiêu hóa xong thì lại nghe Cắt Đờ Dìn nói. Chính vì vậy chúng tôi đã đồng ý hợp tác với Thịnh Thế, đồng thời lấy 50% cổ phần Benny ra trao đổi. Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy đây là lựa chọn sáng suốt nhất của mình. Tôi rất chân thành cảm ơn Thịnh Thế đã mang đến một cơ hội hợp tác tuyệt vời như vậy cho chúng tôi mà không phải là các hãng xe khác. Cắt Đờ Dìn nói xong cúi đầu nhẹ hướng về phía hàng ghế ngồi của ban lãnh đạo Thịnh Thế. Vân Tú đại diện cho tập đoàn của mình đứng dậy hướng Cắt Đờ Dìn gật đầu đáp lại. Bà chị này đến bây giờ vẫn còn muốn vỗ ngông ngựa tôi à? Đúng là, được rồi, người đẹp đã chịu bỏ mặt mũi xuống thì coi như tôi đã chấp nhận đưa cho các người siêu tụ điện thế hệ ba đi. Ừm, nhưng phải đợi một thời gian nữa. Dương Tuấn Vũ vuốt vuốt cằm gật đầu suy tư. Không để mọi người chờ lâu nữa, tôi xin giới thiệu đến các vị chiếc xe hơi chạy bằng động cơ điện đầu tiên, Bentley T1. Mời các vị nhìn lên màn hình chứng kiến hình ảnh và thông số chiếc xe này. Đảm bảo các vị đến đây không phí công. Cát Đờ Dìn cười giơ tay hướng lên màn hình. Mọi người ai cũng hướng mặt lên, đôi mắt đủ 50 sắc thái, mong đợi, hy vọng, nghi ngờ, đố kỵ, ghen ghét. Đều đủ cả. Trên màn hình 2.400 in siêu lớn ở trong hội trường, 10 chiếc màn hình 1.200 in ngoài đại sản và hàng nghìn, hàng triệu chiếc màn hình lớn nhỏ đang trực tiếp trên thế giới. Ai cũng trông mong những hình ảnh đầu tiên. Những nhân viên của Thịnh Thế hôm nay đều được các bậc lãnh đạo tối cao cho phép được dừng lại tất cả công việc để dõi theo màn hình lớn được lắp tạm thời ở mỗi tầng của công ty. Tuy có hơi chật chội nhưng chẳng ai để ý, họ đều đang chắp tay thầm hy vọng cho sự ra mắt sản phẩm liên doanh của công ty mình. Trước đó một ngày Trần Bằng đã thông báo tin tức liên doanh với công ty Bentley và tập đoàn Vũ Xoa ẩn với toàn bộ kênh thông tin trực tiếp và gián tiếp trong công ty. Đến tận lúc đó họ mới biết vị chủ tịch truyền kỳ của mình đã là một cổ đông lớn nhất của hãng xe nổi tiếng Bentley. Ai không biết thì Google sẽ ấp, ai biết thì có cơ hội khoe khoang với đồng nghiệp về sự hào nhoáng của Bentley. Chính vì họ hợp tác với một hãng xe siêu sang của Anh Quốc, nên nhân viên ai cũng trông mong những thông số kỹ thuật của xe và hình dáng của nó, còn cả giá tiền nữa. Nghe Tổng Giám đốc Trần Bằng nói rằng Bentley T1 cũng nằm trong chế độ đãi ngộ với nhân viên, họ cũng sẽ nhận được mức giá ưu đãi khi mua xe. Tiền tỷ mà chiết khấu đi 3 năm thì đã là con số rất lớn rồi. Ai cũng trông mong từng giây từng phút đến sự kiện này. Và bây giờ họ đang được nhìn những thông số kỹ thuật xe trên màn hình. Xe sử dụng động cơ V8, tăng tốc 0-100 km/h trong 3,7 giây. Tốc độ tối đa 200 km/h động cơ mới được đầu tư công nghệ nhằm tiết kiệm điện năng, giúp quãng đường đi được với một lần sạc lên tới 500 km, thay vì mức 200 km như các thế hệ xe chạy bằng xăng. Vỏ xe được sử dụng công nghệ làm nóng kim loại lên tới 500 độ C để tạo những nếp gấp sắc nét hơn và trọng lượng giảm 80 kg so với thế hệ xe trước đây của Bentley. Nội thất sang trọng tới mức giống như cung điện bờ mì ngạm trên xe. Bên trong được trang bị màn hình 12,3 inch. Cụm đồng hồ trung tâm hoàn toàn kỹ thuật số. Nội thất có thể tùy biến theo nhu cầu của người dùng. Ghế và táp lô bọc da thuộc, sử dụng tấm gỗ vẻn vân đẹp và các công tắc bằng kim loại. Bentley cũng sử dụng các nghệ nhân tay nghề cao để may ghế thủ công, với những đường chỉ hình kim cương. Và cuối cùng, mời quý vị hãy quan sát siêu phẩm Bentley T1 của chúng tôi. Sau màn giới thiệu thông số kỹ thuật rất hấp dẫn, là những hình ảnh xe Bentley T1 được chiếu lên dòng xe mẫu 2017 được gọi là Alpha, dòng 2018 là Beta. Những vị khách ở đây đều là người có con mắt nhìn rất khắt khe, họ không thiếu tiền mà chỉ không biết tiêu vào cái gì cho xứng đáng mà thôi. Khi họ nghe thông số của chiếc xe thì trong đầu đã nảy lên vô số những hình ảnh tưởng tượng đủ kiểu rồi. Các mẫu xe điện hiện nay cũng có nhưng chỉ ở dạng mô hình, hoặc là chạy thử nghiệm thôi. Đặc biệt là nền công nghệ xe điện của Nhật Bản. Hôm nay họ đến đây cũng không ít. Ai cũng rất tò mò về hình dáng xe điện của Bentley. Chắc không phải nhìn như quả trứng giống xe của Nhật chứ. Trong đầu họ hiện lên đủ những hình ảnh quái dị, rồi trao đổi bàn bạc với nhau rất rôm rả, có kỳ vọng, có bĩu môi khinh thường. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh của chiếc Bentley T1 thì tất cả đều câm nín lại có thể đẹp như vậy. Không ít người rủi rủi mắt xem mình có nằm mơ không. Đúng như lời họ nói. Đây chỉ có thể là thiết kế đến từ tương lai. Giới siêu xe và giới năng lượng đã chính thức cảm thấy rất sốc rồi. Bentley lần này đã cho một có. Tắt thật mạnh vào mặt, làm họ không còn dám vênh váo đắc ý nữa. BMW, Rolls-Royce, Cadillac. Hàng loạt các ông lớn đều sửng sốt. Đối với mọi người đây chính là bữa tiệc vui vẻ, nhưng đối với họ chính là nguy cơ sụp đổ của cả một đế chế hàng trăm năm. Ai cũng toát mồ hôi lạnh. Ngay lập tức các nhân viên bên cạnh nhanh chóng phân tích đủ tất cả mọi khả năng, các kế sách và sự phản ứng của thị trường. Nếu Bentley T1 đảm bảo được đủ các thông số kỹ thuật ấy, mà chắc chắn là đạt được thì Vũ Xoa ẩn mới dám đưa ra, họ có danh dự rất lớn, không thể tự dưng mời tất cả các nhân vật quyền lực và giàu có đến đây để bôi cho chát chấu vào mặt mình được. Họ nhìn xung quanh, ngoài sự lo lắng của các ông trùm xe hơi và năng lượng ra thì các người ở ngoài ngành đều mắt đã sáng hơn đèn pha ô tô rồi. Bản thân họ cũng cảm thấy rất ngưỡng mộ Bentley có thể thiết kế ra một chiếc xe đẹp cả về ngoại hình, nội thất lẫn động cơ điện với công suất mạnh như vậy. Xe dùng xăng. Bạn không ụt đặt tin tức mới nhất à? Bây giờ người ta đã chuyển sang dùng năng lượng sạch rồi, chạy bằng điện biết chưa? Vẫn chưa biết, đây xem đi, Bentley T1 đã ra mắt 2 mẫu xe mới nhất rồi. Tôi phải đi mua một chiếc xem thử. nghe nói giá chỉ ngang phiên bản chạy bằng xăng năm ngoái. Công nghệ mới nhưng giá cũ.
Sao? Vẫn đắn đo, cậu chậm chân đặt hàng chút là hàng khan hiếm, khi đấy mua giá gấp mấy lần cũng không có đâu.
Đó có lẽ là những lời mà mọi người giàu sẽ nói với nhau sau ngày hôm nay.
Mọi người còn đang chìm đủ trong 51 loại sắc thái thì bên trong nhân viên đưa ra một tờ giấy, là Dương Tuấn Vũ viết, William đọc qua sau đó sửng sốt, hắn nhìn xuống phía Cắt Đờ Dịn xin ý kiến. Tưởng rằng sẽ phải thảo luận một chút nhưng không ngờ chủ tịch lại gật đầu ngay mà không cần nghĩ họ đã tâm ý tương thông từ bao giờ vậy.
Hắn thoáng lẩm bẩm, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Xin lỗi các quý vị, mọi người có thể ngừng bán tán một chút, chúng tôi có một thông tin mới do chủ tịch của Thịnh Thế muốn dành cho các vị, tôi phải nói ngài ấy rất muốn các vị cảm thấy hài lòng.
Tôi xin đọc nguyên văn.
Chào tất cả các vị khách quý, tôi thay mặt Thịnh Thế gửi lời chào đến tất cả mọi người. Bản thân tôi không thể ra mặt là vì có lý do cá nhân, rất mong các vị rộng lòng lượng thứ.
Bây giờ tôi có đôi lời muốn nói.
Thứ nhất, siêu tụ điện và chiếc xe hơi chạy bằng điện này bản thân đã có thể ra mắt vào cuối năm ngoái, nhưng khi đó mọi người còn rất nghi ngờ tính xác thực của nó.
Có lẽ không ít người đã muốn cười vào mặt tôi mà nói, không biết lượng sức mình.
Ừm, tôi đúng là không biết lượng sức mình nên đã bị chính phủ cấm sản xuất sản phẩm này.
Nhưng chính vì lẽ đó tôi đã tìm đến một nơi có đủ sức có thể thực hiện ước mơ nho nhỏ này, và Benny và Vỗ Xỏa Ẩn là nơi tôi đã đến. Rất cảm ơn tập đoàn đã cho tôi cơ hội được cống hiến một dòng sản phẩm mới cho nhân loại.
Và giờ các bạn đã có mặt tại đây và chứng kiến cột mốc lịch sử huy hoàng này.
Năng lượng sạch và năng lượng tái tạo sẽ dần thay thế năng lượng không tái tạo này.
Mọi người nghe hắn nói vậy thì sửng sốt.
Đây không khác gì tát vào mặt tất cả các hãng xe khác và ngành năng lượng hóa thạch và năng lượng hạt nhân đang tham dự ở đây.
Ai cũng nhìn qua phía dãy ghế của những người này.
Thật tình cờ là họ lại được xếp chung tất cả ở một chỗ.
Có người tái mặt, có người đỏ bừng vì tức giận, thậm chí không ít tiếng bóp tay vang lên răng rắc.
Nhưng họ lại nghe hắn nói tiếp.
Tôi không có ý đả kích ai, đó chính là xu hướng của thời đại công nghệ mới.
Các vị không cần căng thẳng, khi năng lượng sạch dẫn thay thế, chúng tôi cũng sẽ mở cửa tiếp đón các vị.
Lại còn tỏ lòng từ bi bố thí.
Không ít người không liên quan nghe xong cũng trợn mắt, quá vô sỉ rồi.
Chương 165, bài phát biểu tuyệt vời.
Dương Tuấn Vũ tiếp tục.
Thôi dù sao hôm nay cũng là buổi lễ ra mắt dòng xe mới, vì vậy xin phép được quay lại chủ đề chính.
Khi nãy tôi đã nói thứ nhất rồi, bây giờ sẽ là thứ hai, xin báo cho tất cả mọi người một tin vui. Chiếu siêu tụ điện thế hệ 3 đã được chúng tôi nghiên cứu đến giai đoạn mấu chốt, tin rằng trong thời gian tới sẽ hoàn thành. Chiếc xe sẽ lại được nâng cấp lên.
Các vị có thể yên tâm mua dòng T1 này mà không sợ nhanh mất xu thế. Khi siêu tụ mới ra mắt chúng tôi sẽ hỗ trợ giá cho những ai đã mua xe đến thay siêu tụ.
Mọi người lại hốt hoảng, đã sắp ra mắt mẫu siêu tụ điện nữa.
Mới trong nửa năm đã ra được hai thế hệ rồi, như thế này có để nhà khác sống không?
Không ít người thầm quay sang lo lắng cho các hãng xe và ngành năng lượng khác.
Những người này đã hết hồn rồi, họ khi nãy còn tính toán nguy cơ các kiểu, rồi chen ép thị trường. Hạ giá sản phẩm, ưu đãi đủ kiểu để cạnh tranh.
Nhưng mà người ta còn sắp ra loại siêu tụ điện mới, như thế có ai không muốn đổi sang đi xe điện?
Sạc điện cho một lần chạy được 500 km giá điện vào khoảng $10, 200.000 đồng.
Trong khi với số km đó thì mất $90, 1,8 triệu đồng.
Con no quá chênh lệch đi.
Tiền mua xe vừa ngang giá, lại còn tiết kiệm được gấp 9 lần tiền nhiên liệu.
Số tiền đó nhìn thì không quá lớn đối với họ nhưng mà cứ phải đi nhiều. Một tháng đi cả mấy chục nghìn km, tính ra sẽ chênh ra mấy chục đến hơn 100 triệu rồi.
Tiền đấy dùng để mua đồ ăn vặt một năm cũng đủ rồi.
Tiết kiệm được tiền thì tội gì phải mất thêm, họ tuy siêu giàu nhưng mà không phải tiền cứ là giấy tiêu mãi không hết.
Ai không muốn mình giàu hơn người khác chứ?
Vì thế riêng chuyện nguyên liệu tiêu hao ít hơn quá nhiều sẽ dẫn đến tâm lý đắn đo khi chọn mua xe.
Đặc biệt là mấy người tiền không quá dư giả khách hàng trung lưu, thượng lưu.
Còn họ là siêu thượng lưu siêu giàu rồi.
Chưa kể xe có mẫu mã có thể nói quá đẹp, các mẫu đẹp nhất hiện tại còn thua kém không ít.
Vừa đẹp lại vừa rẻ, ngu gì không chọn.
Xe điện thì sao?
Nhìn còn sang chảnh hơn cả xe chạy xăng.
Chưa hết, tôi biết ở đây có rất nhiều phải chạy những quãng đường xa xôi hàng trăm km vì công việc, thế thì cứ phải đỗ lại trạm điện mà đợi gần 30 phút để sạc ư.
Có phải các vị cũng nghĩ điều này là rất bất tiện, khiến các vị dù thích bẹn nỉ T1 nhưng vẫn đắn đo cân nhắc?
William đọc đến đây thì ngẩng đầu lên nhìn xuống phía dưới, hắn thấy mọi người đều hơi lo lắng và gật đầu thì tiếp tục cười đọc tiếp.
Tôi rất thông cảm đối với các vị, nên một chiếc xe sang không thể có một lỗi nghiêm trọng như thế được.
Chính vì vậy các vị có thể mua thêm nhiều tụ điện dự phòng, để dễ dàng lắp vào một lúc nhiều chiếc tụ điện. Đơn giản như lắp 60 chiếc thì có thể chạy được 3000, 5000 km rồi. Tôi tin các vị còn cảm thấy như thế lợi thế hơn cả đổ xăng, vì các vị còn phải đợi từng lượt để đến xe của mình được nhân viên trạm xăng đổ. Và khi các vị đến công ty, hoặc về nhà, hoặc ngồi ở nhà hàng, quán cà phê thì đều có thể sạc rất tiện lợi. Ừm, tôi tin không ai ngồi quán cà phê dưới 30 phút. Vì vậy sẽ không còn bất cứ bất lợi gì. Mọi người nghe thấy như vậy thì hai mắt tỏa sáng, thế này chính là không bao giờ phải đợi rất lâu để xếp hàng đổ xăng nữa rồi. Trạm xăng ở đường quốc lộ còn khá, chứ trạm xăng ở trong khu đô thị thì đúng là đợi cả nửa tiếng đổ xăng cũng không phải nói chơi. Quá tiện lợi rồi. Nếu chạy ít thì không phải là cả tháng mới phải sạc một lần hay sao? Một chiếc tụ của người ta một lần sạc chạy được 500 km kìa. William vừa đọc cũng vừa cảm thán, tên này ngồi đằng sau mà cũng có thể nắm bắt hết tâm lý mọi người, rồi dắt mũi họ như dắt bò vậy. Hắn đọc tiếp. Các vị khoan hãy vui mừng nội, ừm, vì đơn giản là niềm vui còn chưa hết. Mọi người lại im phăng phắc, chăm chú nghe như nghe cô giáo giảng bài hồi còn lớp 1 lớp 2 vậy, rất ngoan. Thứ ba, thực ra ý tưởng này tôi đã nói trong buổi mổ talk show ở Paris cuối năm ngoái, nhưng khi đó đã làm thất hứa với không ít khách hàng. Một lần nữa tôi rất xin lỗi họ, mong các vị tha thứ. Những người ở dưới lại nhao nhao hỏi xem cuối năm ngoái rốt cuộc là anh ta đã hứa cái gì. Người thì lắc đầu, người đang định kể thì William lại đọc, làm anh ta nuốt lại, cười khổ hất hất lên sân khấu ý nói cô tự nghe đi. Khi đó tôi đã hứa với 100 người đầu tiên đặt hàng rằng, tôi đã cho họ được tự đề xuất ý tưởng về màu sắc và cách trang trí trên xe của họ. Tôi còn nhớ không nhầm có anh chàng tóc vàng, mặc áo đồn sờ ảm, gạ bạ, tên là Louis có gửi mail cho chúng tôi một mẫu xe bạc mạn. Có cô nàng lạ vì ạn muốn thiết kế cho cô ấy hình ảnh gia đình mình lên chiếc xe, và còn rất nhiều ý tưởng khác, thậm chí còn có cả một anh mê quần lót gen cũng muốn mình được lái một chiếc xe mang phong cách đặc biệt này ra đường. Mọi người cười rộ lên. Lại có tên biến thái như vậy. Tôi rất áy náy vì đã thất hứa, vì vậy 100 khách hàng đó nếu đang xem chương trình này thì có thể liên lạc lại với Thịnh Thế hoặc Bentley để nhận được ưu đãi mua xe Bentley T1 với chỉ 50% giá. Tất nhiên những chiếc xe đó sẽ vẫn mang ý tưởng mà các bạn đã gửi cho chúng tôi. Ừm, nếu ai không đủ tiền thì chúng tôi sẽ cho mua xe trả góp 0%. Hoa! Mọi người ồ lên, không biết ai là 100 người may mắn này, vừa có một chiếc xe độc nhất vô nhị. Lại còn được giảm 50% giá. Không đủ tiền lại còn mua trả góp với lãi suất 0%. Cho tôi hỏi, thế còn những người chúng tôi đang ngồi đây thì sao? Tôi cũng muốn có một chiếc xe như vậy. Rất nhanh có một người đứng lên nói. Đúng vậy, chúng tôi cũng muốn. William toát mồ hôi hột, khán giả phản ứng quá mãnh liệt rồi. Hắn thầm mắng tên nhóc này thích dở trò kích thích cảm giác mạnh làm mình đứng đây thì áp lực lớn. Còn hắn không biết chui trong xó nào cười vui vẻ rồi. William vội đọc tiếp. Tên này nhất định sẽ có cách, và đúng là Dương Tuấn Vũ không làm hắn thất vọng. Các vị khách quý hôm nay đã không quản từ các nơi xa xôi mà đến đây tham gia sự kiện ra mắt của chúng tôi, vì vậy cũng không thể để các vị tay trắng trở về được. Có lẽ Chủ tịch Cắt Đờ Dỉn cũng đồng ý với phương án của tôi đó là, 500 khách hàng đặt xe đầu tiên sẽ được ưu đãi có một chiếc xe độc nhất trên thế giới, chỉ thuộc sở hữu của mình. Ừm, nhưng mà các vị quá đông rồi, những người chưa được thì sẽ có hai lựa chọn. Một là thế hệ xe Bentley tiếp theo các vị sẽ được ưu tiên, hoặc nhận ưu đãi giá xe 5% và được tặng kèm thêm 5 chiếc siêu tụ điện dự phòng. Ai cũng đã thấy ấm lòng rồi. Thấy cảnh tượng sắp lộn xộn đi đăng ký bất chấp mặt mũi này thì William không dám ngừng đọc. Thứ tư, chúng tôi còn có 10 chiếc thăm may mắn, các vị khi vào đã nhận mã số riêng của mình rồi, 10 người này sẽ được tặng một chiếc Bentley T1 hoàn toàn miễn phí. Chương trình bốc thăm sẽ diễn ra vào cuối buổi. Vì thế rất hy vọng mọi người đừng vội vàng chen lấn đi đăng ký mà lại không biết mình được tặng xe. Có rất nhiều người phá lên cười, họ thầm mắng tên chủ tịch này giảo hoạt. Không muốn họ chen lấn mà nghĩ ra cái trò bốc thăm vào cuối chương trình. Vâng, bài phát biểu của tôi xin dừng lại ở đây. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các vị. Xin cảm ơn. Mọi người vỗ tay rào rào, ai cũng thầm may mắn vì mình đã được mời đến đây. Nếu không ngay ngày mai thôi sẽ không ít đứa bạn cười vào mặt mình vì không biết thế giới vừa trình làng một chiếc siêu xe điện. Cắt Đờ Dìn ngồi dưới thì thầm mắng tên này phát biểu trước toàn thể các nhân vật siêu cấp mà vẫn nói toàn lời trêu đùa linh tinh. Nhưng đúng là hắn đã dẫn dắt tâm lý của mọi người rất tốt. Còn nếu chỉ đọc ra các ưu đãi và hình thức đặt xe như truyền thống thì người ta chỉ cảm thấy có chút thú vị mà thôi. Cô cũng đứng lên phát biểu tổng kết lại chương trình, sau đó là màn bốc thăm trúng thưởng, ai cũng được bốc thăm. Kể cả nhân viên của hai tập đoàn Thịnh Thế và Vũ Xoa Ẩn. Tuy là của nhà chồng được nhưng nhà này họ chỉ đi làm thuê thôi, đâu phải thích là lấy ra một chiếc để đi được. không ngờ người may mắn của cả hai tập đoàn lại là tên số đỏ Tùng Khôi Kỳ. Khi hắn nghe William đọc số thì còn nghĩ mình nhìn nhầm, mãi khi MC nhắc mấy lần thì hắn mới giơ chiếc số lên, sau đó vui vẻ lên nhận chìa khóa xe. Lâm Băng bên cạnh cảm thán. Tôi không biết phải nói gì nữa, số cậu quá đỏ rồi. Xác suất là 18.020 đấy. Chúng giải đặc biệt sổ số cũng còn kém cậu. Tùng Khôi Kỳ vui quá ôm Lâm Băng bên cạnh hôn một cái vào má. Hắn vẫn coi như không biết gì, còn Lâm Băng thì trợn mắt, ú ớ không ra tiếng. Khi định quát lên thì nhận ra hắn đã chạy sang ăn mừng với Lê Khôi rồi. Thôi kệ hắn đi, dù sao đột nhiên lại nhận được chiếc xe 10 tỷ, ai mà không phát điên lên chứ. Cô sờ sờ vào mặt thấy mặt mình hơi nóng lên. Cũng không phải Lâm Băng băng giá như cái tên của cô, ngược lại trước đây cô là một cô gái nhút nhát, nhưng đảm nhiệm vai trò này dần dần cô phải học cách tạo cho mình một vẻ bề ngoài lạnh lùng. Chỉ có như vậy cấp dưới và người phỏng vấn mới cảm thấy có áp lực và bộc lộ được tài năng của mình. Nhưng trong tình cảm cô lại rất mơ ngộng, chỉ là trước đây thì quá bận rộn học tập và xin việc, bây giờ thì lại có vẻ ngoài như thế làm ít người dám tới gần chứ đừng nói là buông lời tán tỉnh. Hôm nay lại bị tên khốn Tùng Khôi Kỳ này ngây thơ cướp mất đi nụ hôn đầu, điều này làm tâm trí cô lại bay bổng đi đâu mất rồi. Chương 166, đến hòa thượng cũng phải hoàn tụ. Sau buổi lễ ra mắt là quãng thời gian cho khách hàng đặt xe cả trực tiếp tại chỗ cho đến đặt xe online. Hệ thống thông tin của Benny đã xảy ra tình trạng từ trước tới nay đều chưa bao giờ có, rớt mạng, sập website vì có quá nhiều người đăng ký. Một cậu nhân viên bên trung tâm mạng của Vũ Xoa ẩn chạy tới xin chỉ thị của Cắt Đờ Dìn. Thưa chủ tịch, tình trạng khách truy cập website và đặt hàng trên toàn cầu là quá lớn, kênh thông tin của chúng ta bị sập rồi. Tôi đến xin phép ngài thông báo đến mọi người tạm thời cắt giảm việc đăng ký qua website. Mặt Cắt Đờ Dìn lạnh đi. Tôi không phải giám đốc thông tin cậu hỏi tôi làm gì. Mà sao lại phải bảo mọi người bớt đặt hàng, lại có nơi không cho người ta mua hàng cơ đấy. Họ nghe những lời giải thích đó rồi không đăng ký nữa thì số thất thoát tài sản này cậu và phòng thông tin có chịu trách nhiệm được không? Tôi không cần biết cậu dùng cách gì. Nực cười, tập đoàn hàng đầu thế giới lại bị sự cố rớt mạng website. Có phải các cậu trước nay quá rảnh rỗi rồi không? Cậu nhân viên bị mắng té tát này tất nhiên không phải là người đáng lẽ phải đứng ra báo cáo rồi. Tay giám đốc thông tin sao dám xuất hiện trước mặt chủ tịch báo cáo cơ chứ? Ngại trước mình làm quá lâu rồi. Dương Tuấn Vũ nghe thấy thế thì cũng hơi hoảng. Đều là gần chục tỷ mà không ngờ lại có nhiều người dễ dàng ném ra vậy, đến mức dập cả mạng thì kinh rồi. Chắc chắn số người vào xem thì nhiều mà mua thì chỉ bằng tháng 1 năm 1 không thôi. Hắn nghĩ nghĩ rồi hỏi Triệu Cơ. Em có ra tay giúp một chút được không? Việc này anh có thể nhờ nhóm của Lau là được rồi. Ồ đúng vậy, lâu rồi anh cũng chưa có ra chỉ thị cho họ, không biết có phải đang ở căn cứ tụ tập uống bia nhậu nhẹt rồi không? Dương Tuấn Vũ rất nhanh chóng dùng thiết bị gõ mật mã gửi chỉ thị đến nhóm của Lau. Chưa đầy 5S hắn đã nhận được tín hiệu. Cuối cùng bột cũng có chỉ thị rồi. Tốt lắm, ngài đang ở cờ dịu sao? Có gì đánh nhau ở đó hử? Mấy tên này cũng nhanh nhẹn đấy, nhưng mà cái gì mà đánh nhau chứ? Hắn nghĩ mình chỉ là tên côn đồ chuyên nói chuyện bằng nằm đầm à. Dương Tuấn Vũ ho nhẹ, hắn nói lớn tiếng lên. Các cậu hay giúp website của Vũ Xoa ẩn đả thông mạng Internet một chút, phân làm hai luồng, một luồng đặt hàng, thanh toán thì ưu tiên mạng, còn một nhóm chỉ xem website thì cho tốc độ truy cập chậm lại một chút. Ừm, đừng để xuất hiện tình trạng rớt mạng. Đã rõ. Dương Tuấn Vũ nói xong rồi quay sang gật đầu cười với Cắt Đờ Dìn, ý nói tôi đã giúp người của cô rồi đấy. Tên nhân viên kia nghe thấy thế thì trợn mắt, hắn đang định đặt câu hỏi một chút thì bộ đàm đã kết nối. Tình trạng mạng đã được đả thông rồi. Cậu quay lại trung tâm đi, đừng nói chuyện với chủ tịch kẻo bị mắng. Cắt Đờ Dìn ở bên cạnh nghe thấy thì cười lạnh, cầm lấy bộ đàm, mặc kệ tên nhân viên kia đang luống cuống không biết phải làm sao, cô nói. Chủ tịch đã nghe hết chuyện của các anh rồi. Đợi trong cuộc họp đầu tuần tới mà nộp bản tường trình lên cho tôi. Đầu dây bên kia không biết là đụng vào cái gì đó đổ loảng xoảng. Sau đó có một tiếng nói khó khăn vang lên. Chủ tịch. Vâng vâng. Chúng tôi biết rồi. Cắt Đờ Dìn đặt lại chiếc bộ đàm vào túi hắn. Tên này gật đầu rối rít rồi chạy mất. Tất cả công ty như kiểu con nợ của cô ý nhỉ. Sao tên nào tên đó cũng sợ hãi vậy. Dương Tuấn Vũ cầm một lon cà phê lạnh đến đưa cho Cắt Đờ Dìn. Cảm ơn. Tôi không uống đồ uống của cây tự động. Dương Tuấn Vũ tay đang đưa ra thì ngại ngùng thu về. Hắn gãi gãi mũi rồi cười. Người đẹp cũng có rất nhiều nguyên tắc. Thế giới tồn tại là vì có những nguyên tắc ràng buộc mọi người vào một khuôn khổ mà. Cảm ơn. Anh đã giúp chúng tôi giải quyết vấn đề Internet. Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Nhưng chút chuyện nhỏ này nhân viên của tôi lại vô cách hóa giải. Có lẽ là họ không chuyên về mảng này lắm.
Ha ha. Cô cũng không thể trách họ được. Có lẽ chưa bao giờ có một chiếc xe lại được nhiều người quan tâm đến thế, họ không ứng phó được cũng là tin vui.
Cậu luôn nghĩ là con nhỉ.
Được rồi, hẹn gặp lại vào buổi tiệc đêm nay nỉ tật mạ giờ.
Đúng là ác mộng của những kẻ đứng đối địch bên kia chiến tuyến của chúng ta.
Đúng vậy. Họ đã đắc ý quá lâu rồi, bây giờ cũng nên cảm thấy run sợ đi là vừa.
Cô thật hào thắng.
Được rồi. Hẹn gặp lại.
Dương Tuấn Vũ cười lắc đầu, hai tay đúc vào túi quần rồi lững thững bước đi.
Bữa tiệc buổi tối cũng trực tiếp được diễn ra ở đây.
Không thể không nói nước Anh là thiên đường sự kiện.
Công tác chuẩn bị diễn ra vô cùng nhanh chóng.
Chỉ trong vòng một buổi chiều mà những người vừa có mặt tại đây buổi sáng tham dự lễ ra mắt khi quay lại đã nghĩ mình đi lạc vào đâu rồi.
Nỉ tật mạ giờ chính là tên của buổi lễ hội này, chính vì vậy các tông màu chủ đạo của sự kiện là đỏ, trắng và đen.
Ở lối cổng vào được thiết kế là những dây leo mang đậm phong cách cổ kính, có những ngọn cỏ phát sáng.
Người đi vào cảm tưởng mình đang lạc vào trong một câu chuyện cổ tích, được đến một tòa lâu đài cổ của vua chúa.
Nhìn lên khách sạn đã biến thành một tòa lâu đài đầy cổ kính rồi, ánh sáng đều được thay bằng ánh nến huyền ảo.
Không biết có phải Cắt Đờ Dìn lựa chọn ngày ra mắt sản phẩm có phải là chọn vào ngày trăng tròn không, mà đúng là tại đây, mọi người đang được chứng kiến một mặt trăng rất sáng, và cũng rất lớn.
Cảm tưởng như nó đang ở rất gần.
Ai cũng cảm thán sự đặc biệt của lễ hội này, xưa nay chưa bao giờ có sự kiện nào tương tự như vậy.
Ai cũng háo hức, hiếu kỳ.
Bên trong khách sạn toàn bộ cũng được trang trí kiểu hoàng cung, các bàn cũng được thay bằng bàn gỗ, bên trên đã có một số đồ ăn nhẹ.
Mọi người sẽ được xếp ngồi theo sở thích theo từng nhóm.
Số lượng khách mời rất đông, chính vì vậy không chỉ có bên trong có bàn ghế, mà ngay bên ngoài cũng có.
Mọi nơi đều được trang trí rất đẹp mắt, đảm bảo mọi người có thể chọn lựa theo sở thích của mình.
Không ít người lựa chọn ngồi bên ngoài ngắm ánh trăng vừa tròn vừa đẹp này.
Âm nhạc giặt được bật lên. Các bản giao hưởng của các nhà soạn nhạc nổi tiếng trong lịch sử đều xuất hiện.
Hệ thống âm thanh, hình ảnh, ánh sáng đều rất tuyệt vời.
Những vị khách đến đây cũng không ít người đã hóa trang thành các nhân vật mà mình yêu thích.
Ai cũng tụ tập nói chuyện với nhau rất nhẹ nhàng, vui vẻ, ý nhị trên nền nhạc du dương trầm bổng và cả da diết này.
Dương Tuấn Vũ nhìn thấy bầu không khí này thì nhớ lại vở nhạc kịch Rổ Mèo và Dù Lì Ẹt của Xạ Kẻ Sập Giờ mà hắn và Diệp Minh Châu đã diễn trước toàn trường.
Nụ hôn ngày hôm đó như chỉ vừa mới ngay đây thôi.
Cô gái rủ lì e xinh đẹp của hắn đã bỏ Rổ Mèo mà đi rồi.
Cô cũng như nhân vật đó, vì hắn mà không tiếc mạng sống của mình.
Cô bé ngốc nghếch.
Thấy Dương Tuấn Vũ thở dài, Vân Tú biết hắn lại nhớ đến cô gái ấy.
Cô ấy không muốn cậu cứ thương nhớ về cô ấy như vậy đâu.
Cậu nên nghĩ tới cuộc sống mới của mình.
Xung quanh còn rất nhiều người quan trọng mà.
Cô mặc kệ mọi người nhìn thế nào, bước tới ôm hắn.
Hôm nay Vân Tú mặc một bộ váy dạ hội màu đỏ táo chín.
Một chiếc váy được thiết kế như chỉ dành riêng cho cô vậy, mọi vẻ đẹp của người con gái đều được nó tôn lên, nhìn Vân Tú như một cô nàng trái táo mọng nước, ai cũng muốn cắn một miếng thật lớn.
Gương mặt xinh đẹp, nụ cười câu hồn, làn da trắng mịn, bờ vai nhỏ xinh, thềm ngực trắng mướt.
Chiếc váy cúp ngực càng làm cho đôi bồng đào lớn hơn, kẻ nào nhìn vào cũng nóng hết cả người lên.
Mùi thơm cơ thể của cô nhẹ nhàng lan tỏa vào mũi Dương Tuấn Vũ, một mùi thơm ngọt ngào của táo. Lại hơi giống vị của nho.
Dương Tuấn Vũ bị cô ôm thì người hơi cứng lại, nhưng rồi cũng không đẩy cô ra.
Bà chị điên này chẳng biết lúc đầu óc không bình thường sẽ làm ra cái trò gì nữa.
Hắn cứ đứng đó, một tay đúc túi quần, một tay cầm ly rượu vang đỏ uống, mặc kệ người đẹp trong lòng đang ôm lấy mình.
Vân Tú thấy hắn cứ dửng dưng không chịu ôm lấy mình mà còn cứ đứng đỏ thoải mái uống rượu thì mặt cô nóng lên, tên khốn này như vậy không phải làm cô mất mặt trước mọi người sao?
Người ta nhìn vào cảnh này chẳng phải sẽ nói. Có người đàn bà hám lợi chạy tới ôm người ta, nhưng mà người đàn ông đấy dửng dưng, mặc kệ cô ta thích làm gì thì làm.
Cô há miệng cắn vào ngực hắn một miếng lớn.
Dương Tuấn Vũ vừa nhấp một ngụm rượu thì bị cắn tí phụt cả ra.
Hắn vội nuốt xuống, sau đó nhăn nhó, nhìn xung quanh rồi túi xuống mắng khẽ mắng.
Vân Tú, chị làm cái quái gì vậy?
Chị là chó con à?
Tôi là gì cũng được, tôi cắn chết cậu.
Nói rồi cô lại há miệng ra định cắn cái nữa.
Chị được lắm. Tôi không cắn cho chị chừa cái thói bướng bỉnh này đi thì tôi không bằng con cún.
Nói xong hai tay hắn đặt vào vai cô, đẩy ra sau đó cắn xuống đôi môi đỏ tươi chín mọng.
Ưng.
A ư.
Vân Tú bị hắn cắn vào môi dưới đau đớn, máu cũng chảy ra tanh tanh trong miệng hai người, cặp mày xinh đẹp nhíu lại, nhưng trong miệng đã bị cái lưỡi nóng bỏng của hắn xâm chiếm.
Cô nhiệt tình đáp lại, hai người mặc kệ xung quanh, chỉ chìm vào trong thế giới của hai người.
Thực ra Dương Tuấn Vũ cũng không phải không bị Vân Tú làm cho cảm động. Chỉ là xưa nay hắn không hề muốn tình cảm đó vượt quá giới hạn, nhưng bây giờ cô nàng xinh đẹp,
mị hoặc này cứ xuất hiện trước mặt hắn trêu tức thì đến đại sư phụ cũng phải hoàn tụ. Khốn kiếp! Hắn cũng mặc kệ tất cả, cùng cô tạo ra một nụ hôn nóng bỏng. Tuy Vân Tú còn chưa có bạn trai bao giờ, thực ra là cô không ưng ai cả, nhưng cô lại là người phụ nữ đang ở độ tuổi chín chắn và đẹp nhất, ít nhiều cô cũng thích ứng nhanh hơn Diệp Minh Châu trong chuyện hôn này. Cô gái nhỏ kia thì như một nàng tiên ngây thơ trong sáng, mọi thứ đều rất non nớt, Dương Tuấn Vũ hầu như đều chủ động và thể hiện tình cảm trước, và rất mạnh mẽ. Cảm giác đó rất thích. Nhưng mà bây giờ Vân Tú là người phụ nữ trưởng thành hơn, cô lại rất cá tính, chủ động, vì vậy mà bây giờ Dương Tuấn Vũ lần đầu tiên được cảm nhận sự mị hoặc này, hắn cũng say đắm chìm sâu trong đó. Chương 167, quyết định mạo hiểm của Cát Đờ Dìn. Hai người chẳng biết đã hôn nhau bao lâu, khi nụ hôn dừng lại thì trong mắt Vân Tú đã long lanh hiện lên tình yêu nồng nàn. Còn Dương Tuấn Vũ thì vẫn còn chút lo lắng, suy tư, đắn đo, mặc dù đôi mắt đã đỏ lên vì sự tấn công của hormone nam giới. Vân Tú cũng nhận ra điều đó trong mắt hắn, cô tựa vào ngực hắn. Hãy để em là người thay thế Minh Châu trong trái tim anh được không? Dương Tuấn Vũ xoa nhẹ chiếc lưng long của cô, hắn nhìn lên vầng trăng đang sáng vàng vặc, thở dài lắc đầu nói. Không ai có thể thay thế cô ấy cả. Vân Tú nghe vậy thì con tim cảm thấy rất đau đớn, đang định nói thì lại nghe thấy. Em là em, mà cô ấy là cô ấy. Hai người không phải là một người, vì thế không thể thay thế được cho nhau. Em phải hiểu rằng, anh không thuộc về riêng em, sẽ không chỉ nghĩ tới một mình em có đủ rộng lượng để chấp nhận một kẻ như anh không? Vân Tú không cần nghĩ ngợi, ánh mắt cô kiên định đáp. Nếu anh không thể quên được cô ấy thì đừng cố quên. Em cũng biết rằng anh không phải là một người đàn ông mà chỉ mình em hay cô ấy có thể giữ riêng cho mình. Em chỉ cần anh yêu thương em thật lòng là được rồi. Những chuyện khác em không quan tâm. Nhưng không có nghĩa anh có thể lằng nhằng chơi bời phong lưu với những người khác. Anh có nói anh muốn có thêm người khác bao giờ? Ý anh nói là anh thuộc về em và Minh Châu mà. Hai đã là số nhiều rồi, ai biết tên khốn như anh có nói như vậy với những người khác không chứ? Dương Tuấn Vũ cạn lời, hắn chẳng muốn giải thích làm gì. Túi xuống hôn lên đôi môi đã sưng tấy lên của cô. Vân Tú lại không cho, cô cười khúc khích tránh đi, cô chính là khi người ta không muốn thì chủ động, lúc đã chìm đắm rồi thì cô trốn mất, bắt anh phải đi tìm. Dương Tuấn Vũ thấy mình hôn hụt vào chiếc tay mà cô đưa lên môi chán, sau đó khi mở mắt ra thì cô nàng này đã cầm váy chạy đi rồi. Hắn lắc đầu, mặt tỉnh mơ, tay đút túi quần, tay kia lắc lắc ly rượu uống cạn, sau đó bước từng bước hướng về phái Vân Tú. Dương Tuấn Vũ và Vân Tú khoác tay nhau đi tới nói chuyện chúc mừng mọi người trong đoàn thịnh thế. Ai thấy vậy cũng đều biết ý, gật đầu khen họ rất đẹp đôi. Sau đó tiếp tục đi tới bên phía Vũ Xoa Ẩn. Khi tới gần chủ tịch Cát Đờ Dìn thì hắn thấy Vân Tú khoác tay chặt hơn, bộ ngực cũng dán cả vào tay hắn làm nơi đó mất luôn cảm giác. Dương Tuấn Vũ thầm cười khổ, đây là thị uy, khẳng định chủ quyền à. Hắn lắc lắc đầu cười, mặc kệ cô thích làm gì thì làm. Hắn bước tới giơ ly rượu lên với toàn thể nhân viên Vũ Xoa Ẩn và Bèn Ní Đan cổ mặt tại đây, sau đó chào. Ai làm nhà thiết kế riêng cho cô chắc rất vui vẻ, vì anh ta tốn rất ít chất xám để nghĩ ra các thiết kế cầu kỳ, vì chủ tịch Cát Đờ Dìn đúng là mặc gì cũng rất đẹp. Cát Đờ Dìn mỉm cười vui vẻ gật đầu chào hai người, khi đụng vào ánh mắt của Vân Tú thì cô nhếch môi lên thêm một chút rất kín đáo, nhưng Vân Tú rất nhạy cảm, cô cũng nhận ra được chút hành động khiêu khích này. Cát Đờ Dìn cười nói bóng gió. Cậu không biết khen một người con gái xinh đẹp trước mắt người phụ nữ của mình thì sẽ có hậu quả rất thảm à. Tôi thật sự rất quan ngại cho cậu. Mọi người nghe thấy thế thì cười ha hả. Chủ tịch của họ đúng là rất biết cách đả kích người khác. Cũng chính vì lẽ đó nên dù cô rất đẹp nhưng những ai quen biết thì đều không dám buông lời khen, dù đó chỉ là lời xã giao. Dương Tuấn Vũ cũng cảm thấy bên cạnh đã là một lò lửa đang bốc cháy rồi, trước mặt lại là một núi băng lạnh lẽo, hắn thầm nghĩ. Chẳng lẽ hai người này lại sinh ra đã là khắc tinh của nhau rồi? Một người luôn băng thanh ngọc khiết, một kẻ là yêu ma mị hoặc, câu hồn đoạt phách. Một người mặt lúc nào cũng lạnh tanh, một kẻ thì lúc nào cũng nở nụ cười rực rỡ. Ừm, rất có thể kiếp trước họ là kẻ thù một sống một còn của nhau đây. Dương Tuấn Vũ đã ngửi thấy cái mùi súng đạn đang cháy, hắn vội cười lái sang chuyện khác. Cảm ơn sự quan tâm của chủ tịch. Ừm, cô thấy doanh thu trong ngày hôm nay của chúng ta ấn tượng chứ? Đúng là rất ấn tượng. Cát Đờ Dìn gật đầu hài lòng nói. Hàng năm Bèn Nỉ cũng có khoảng 10.000 đơn hàng trên toàn cầu, nhưng chỉ trong vòng một ngày hôm nay đã có khoảng 5.000 đơn hàng được đặt rồi. Tôi vô cùng hài lòng. Ai, đêm nay chủ tịch có lẽ phải gối đầu suy nghĩ làm sao tiêu hết số tiền này rồi. Cậu đừng chỉ nói mình tôi, cậu cũng nhận được 40% lợi nhuận mà. Thịnh Thế đã sắp trở thành một ông trùm kinh tế rồi. Còn xa vời lắm, tôi có rất nhiều dự định cho số tiền này. Đâu như Vũ Xoa Ẩn đã ổn định trong rất nhiều năm rồi. Tôi tin chi phí đầu tư suốt bao nhiêu năm qua của các vị cũng là một con số mà nói ra làm người khác sẽ sợ chết khiếp. Chỉ vài nghìn tỷ lợi nhuận này còn chưa thấm vào đâu cả, số tiền này tôi chỉ hy vọng nâng cấp tập đoàn của mình bằng 1/1000 của các ngài đã là rất quá sức rồi. Cát Đở Dìn không phủ nhận. Đúng là số tiền đổ ra để xây dựng cơ sở hạ tầng và hoạt động của cả một tập đoàn là vô cùng khổng lồ. Một ngày họ chi tiêu đơn giản cũng hết mấy chục đến mấy trăm tỷ rồi. Tiền cứ nhập rồi xuất liên tục, đơn vị phải dùng hàng tỷ để đong đếm. Nhưng cô cũng đánh giá rất cao lần hợp tác này. Đây cũng chỉ là một ngày đầu tiên thôi, tôi tin anh còn làm được nhiều hơn thế. Nếu tôi nhớ không nhầm anh còn định làm xe hơi giá rẻ và xe máy điện mà. Đúng chứ? Anh định cho tất cả các ông trùm đều ra đường ăn xin hết đây. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh, đúng vậy, Thịnh Thế lúc trước đúng là muốn sản xuất đầu tiên là xe máy điện và xe hơi giá rẻ nhắm vào thị trường tầm trung và tầm thấp, tuy vậy, họ lại bị ngăn cấm. Nhưng bây giờ thì khác, sự kiện lớn này sẽ làm cho chính phủ Việt Nam phải cân nhắc lại quyết định của mình, và không cần nghi ngờ, chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi Thịnh Thế lại được phép sản xuất, họ vốn có kỹ sư và công nhân kỹ thuật cao rồi, lại có cả nhà máy đủ trang thiết bị. Thậm chí trong kho hàng vẫn còn hàng loạt mẫu xe mà đợt trước định xuất ra thị trường cũng không phải vấn đề gì đáng ngạc nhiên. Nếu họ tự sản xuất được rồi thì liệu có gây ra sự cạnh tranh trên thị trường không? Bản thân tập đoàn Vỗ Xoa Ẩn và Bentley dù sao cũng là người ngoài, khi hết giá trị rồi thì cứ đá đi thôi. Khi thị trường đã nóng lên và chấp nhận xe hơi chạy bằng điện rồi thì Thịnh Thế rất có thể tung ra các loại siêu tụ điện và động cơ còn xịn sò hơn nhiều, như thế thì họ không phải sẽ lại bị sụt giảm doanh thu nghiêm trọng sao? Ai cũng lo lắng nhìn về phía Dương Tuấn Vũ, họ đều muốn nghe được một lời hứa mà đối với họ rất quan trọng. Dương Tuấn Vũ cũng cảm thấy rõ sự lo lắng của họ, không khí đang vui vẻ thì trầm xuống, hắn nhấp một ngụm rượu, rồi đứng đó đắn đo cân nhắc. Đúng vậy, phải rất cân nhắc, vì thực ra xe hơi điện chỉ là một trong những dự án của hắn ứng dụng công nghệ siêu tụ điện này thôi. Hắn có thể tự sản xuất chẳng cần phụ thuộc vào ai cả. Trong đầu hắn đã có rất nhiều kế hoạch phát triển rồi. Nhưng bây giờ đứng trước mặt tập thể lãnh đạo của tập đoàn Vỗ Xoa Ẩn thì hắn lại có cảm giác mình tìm đến họ lúc khó khăn, sau đó thuận lợi rồi qua cầu rút ván thì đúng là không được. Ít nhất quan điểm sống của hắn không cho phép. Đang băn khoăn thì Cát Đở Dìn thoáng cắn môi sau đó quyết định lên tiếng. Vỗ Xoa Ẩn cần anh cho chúng tôi một lời hứa, tôi sẽ dùng thêm 20% cổ phần của tập đoàn để đổi lấy lời hứa đó. Chủ tịch. Như vậy không được. Mọi người hoảng sợ đứng lên. Không ai nghĩ chủ tịch lại đưa ra một cái giá lớn như thế. 20% của một con quái vật đứng thứ 6 trong bảng Forbes siêu giàu của thế giới. Không chỉ có tiền, mà danh tiếng và quyền lực của Vỗ Xoa Ẩn thực sự rất lớn. Nó có thể ảnh hưởng đến cả đường lối chính trị của cả một đất nước cũng không phải nói chơi. Cát Đở Dìn kiên định lắc đầu, giọng lạnh đi. Các vị yên lặng. Đây là quyết định của tôi và ngài Paul Vincent, không phải là một sự quyết định nông nổi, vì vậy không cần phải bàn cãi gì nữa. Tuy tập đoàn Vỗ Xoa Ẩn rất khổng lồ, nhưng có thể nói nó thuộc sở hữu của nhà Tao chứ không phải của hội đồng quản trị. Vì hai cha con họ đã nắm trong tay 60% cổ phần của cả tập đoàn. Nói như vậy đủ hiểu tiền đối với họ đúng chỉ là tờ giấy mà thôi. Bây giờ Cát Đở Dìn dám đứng ra chuyển lại một lúc 20% cổ phần, tức là sau đó gia đình Tao chỉ còn 40% cổ phần, nếu tận dụng và mua chuộc được tốt thì rất có thể Dương Tuấn Vũ có thể đứng ngang hàng với họ trong cuộc họp cổ đông rồi. Và Vỗ Xoa Ẩn sẽ không chỉ thuộc về nhà Tao nữa. Đây là một quyết định rất mạo hiểm. Dương Tuấn Vũ thoáng giật mình trước lời đề nghị của cô gái này, hắn cười khổ mình còn không quyết đoán bằng một cô gái. Nhưng người ta cho tiền tội gì mình không nhận, hắn thầm quyết tâm. Cô sẽ không hối hận vì quyết định của mình. Dương Tuấn Vũ đưa tay ra bắt tay. Đây cũng là lần đầu tiên hắn được tiếp xúc trực tiếp với da thịt cô, chạm vào bàn tay nhỏ nhắn, rất mềm mại, rất lạnh giá. Chứng tỏ vẻ bề ngoài của cô không phải rèn luyện mà có. Cô vốn đã rất lạnh rồi. Hắn đột nhiên cảm thấy một điều gì đó vô cùng quen thuộc, cảm giác như là đã quen biết từ rất lâu rồi. Hắn ngạc nhiên, ngước lên nhìn vào cô. Cát Đở Dìn cũng giật mình, bàn tay của hắn rất ấm áp, lần đầu tiên trong hơn 20 năm cô cảm thấy tim mình lại có thể đập mạnh và nhanh như vậy. Cô vội rụt tay lại, ngạc nhiên nhìn hắn. Dương Tuấn Vũ thầm mắng mình định lực kém, bên tay kia đã bị Vân Tú cấu in hẳn 5 vết móng tay lớn rồi. Hắn cười khổ nói. Xin lỗi vì đã mạo phạm. Cát Đở Dìn thoáng nghi ngờ chút, sau đó cũng nhanh chóng quay lại bộ dạng lạnh lùng, nhưng đã có chút gì đó tan chảy. Cô nói. Tôi đặt rất nhiều hy vọng vào mối quan hệ hợp tác này. Chúng tôi cũng rất muốn biết được dựa vào đâu mà anh tự tin khẳng định chúng tôi sẽ không hối hận. Dù sao đối với Vỗ Xoa Ẩn đây chính là một canh bạc. Ở đây nhiều người chú ý, tôi không tiện nói ra. nếu các vị muốn thì sau lễ hội chúng ta sẽ có buổi nói chuyện riêng tư.
Được chứ?
Chúng tôi rất kỳ vọng vào buổi nói chuyện đó. Hôm đó tôi cũng sẽ chuẩn bị chuyển giao ngay lập tức 20% cổ phần cho anh.
Vậy thì phải cảm ơn trước thành ý của các vị rồi.
Dương Tuấn Vũ gật đầu cười, sau đó đang định đi thì Cắt Đờ Dỉn thoáng đắn đo sau đó nói.
Không biết cô hệ lì xệ, Vân Tú dùng cái tên này làm tên tiếng Anh của cô luôn, có cho phép tôi được mượn bạn trai của cô chút không?
Chương 168, Then Nghỉ Tập Tim.
Cắt Đờ Dỉn nói xong mới biết là câu nói của mình dễ gây hiểu lầm, cô vội sửa.
Tôi muốn đưa anh ấy đi gặp một cô bạn thân của mình, cô ấy khi được tôi kể lại thì cũng rất tò mò về vị chủ tịch tài năng trẻ tuổi này.
Trước đó tôi còn định làm mối giới thiệu, nhưng có lẽ bây giờ thì không cần nữa rồi.
Tuy vậy thì làm bạn bè chắc vẫn được phép chứ.
Nên tôi muốn mượn bạn trai cô một chút, nếu cô không yên tâm có thể đi cùng.
Vân Tú tất nhiên là không yên tâm về tên háo sắc ham vui này rồi, cô gật đầu cười quyến rũ nói.
Tôi đúng là không yên tâm lắm.
Tôi biết anh ấy là một kẻ háo sắc, vì vậy cần phải đi theo để bảo vệ cô bạn của cô.
Cắt Đờ Dỉn che môi cười, cô thấy đôi mắt đang trợn lớn của Dương Tuấn Vũ mà rất vui vẻ.
Vậy thì đi thôi, tôi cũng muốn giới thiệu với hai người một số người rất đáng được kết giao.
Mời.
Mời.
Cắt Đờ Dỉn dẫn họ đi vào hội trường, vòng qua khá nhiều chỗ, cuối cùng mới vất vả tới được trung tâm của hội trường.
Nơi đây tập trung khoảng 10 người, có thể nói là một nhóm vì nhìn họ khá thoải mái nói chuyện với nhau.
Dương Tuấn Vũ nhìn qua cũng biết đây là hội các cậu ấm cô chiêu của những gia tộc giàu có nào đó.
Rất nhanh Triệu Cơ phát huy tác dụng.
Trước mặt cậu là nhóm Then Nghỉ Tập
Tim. Cái tên đó không phải là tôi đặt cho vui mà là mọi người gọi họ như vậy.
Họ có 9 thành viên.
Tôi sẽ giới thiệu thông tin 7 người này cho anh.
À, Cắt Đờ Dỉn thì cậu đã biết rồi.
Then Nghỉ Tập ban đêm Dương Tuấn Vũ nghe thấy cái tên này suýt thì bật cười. Tên này cũng quá nhiều liên tưởng đi.
Không phải mấy cậu ấm cô chiêu cố gắng nghĩ ra một cái tên rùng rợn chứ, tên một game kinh dị nổi tiếng.
Hay là đội này thích sống về ban đêm?
À mà khoan, có 9 sao ở đây có 7 người.
Thì là 2 người vắng mặt chứ sao?
Anh bị máu lên não chậm à?
Dương Tuấn Vũ bị Triệu Cơ mắng thì đen mặt.
Hắn đang định nói thì cô lại chặn họng.
Anh không cần phản bác.
Được rồi.
Then Nghỉ Tập vừa có nghĩa là bóng đêm, đồng thời nó cũng khá giống từ nãy nạ ý là có 9 thành viên.
Em thấy tên đó rất ngầu đấy chứ.
Em mà cũng biết dùng từ ngầu.
Chứ sao?
Em không phải người tối cổ.
Mà thôi, anh để yên cho em nói, không mọi người đang đợi kia kìa.
Theo thứ tự từ bên trái sang, lần lượt là Dí Đờ, 1, Phớt Lọ Dạ, 2, Leo, 3, Sờ Chèn Trờ, 4, Á Lẹ Tờ Dị, 5, Dậy Mẩn, 6.
Đây đều là biệt danh của họ, họ cũng thích gọi như vậy chứ không thích gọi tên thật.
Nhóm này cũng thật quái dị.
Nếu mà các người gọi rõ được cái tên Dương Tuấn Vũ thì ta đỡ phải lấy cái tên tiếng Anh là Dân rồi.
Nhưng cái tên Dân này cũng rất hay, tức là thông thái và mạnh mẽ.
Dương Tuấn Vũ vừa tự kỷ vừa nghe Triệu Cơ nói.
Biệt danh của họ đều có ý nghĩa hết đấy, em nghĩ rằng họ cũng như anh, không đặt biệt danh để chơi đùa đâu.
Ồ, em nói anh mới nghĩ ra,
rất quái dị, à mà phải là rất thú vị.
Dí Đờ kỵ sĩ.
Thanh niên chuyên gia cá độ đua ngựa.
Phớt Lọ Dạ thảm thực vật.
Quá quái dị.
Chẳng lẽ cô ấy làm nghề cắt tỉa cây cảnh?
Leo Sư Tử Ba.
Một tên yêu thích động vật hoang dã chăng?
Có khi nào hắn làm ở sở thú không?
Sở Chèn Trờ Lãng Tử.
Chẳng lẽ hắn thích nhân vật cậu bé mồ côi dị mỉ trong chuyện không gia đình của văn hào Pháp hệt Tỏ Mạ Lột Ba?
À lẽ thật sự thật.
Một cô gái yêu lẽ thẳng thắn, chính trực chăng?
Dậy Mẩn kẻ khôn khéo.
Người luôn đưa ra lời khuyên đúng đắn.
Quân Sư Quạt Mo.
Sao anh có thể liên tưởng thô tục như thế nhỉ?
Ai, em chẳng thèm nghe anh nói nữa.
Đến Triệu Cơ cũng phải cạn lời với hắn.
Cắt Đờ Dỉn dẫn Dương Tuấn Vũ và Vân Tú đi mà chẳng biết trong đầy tên này đang giải thích bậy bạ tên gọi của mọi người.
Nhóm 6 người này đang quay lại một bàn nói chuyện thì thấy Cắt Đờ Dỉn dẫn 2 người tới, từ xa Leo đã nở nụ cười điển trai, lộ ra cái răng khỉnh và má lún đồng tiền, khiến hắn rất cuốn hút trong mắt các chị em.
Khi hắn cười làm mấy cô diễn viên nổi tiếng đang đứng sau lưng hắn cũng cảm thấy yêu thích đến mức ngất đi.
Dương Tuấn Vũ cũng lần đầu tiên nhìn thấy một tên được coi là có thể so với hắn về độ đẹp trai.
Tên răng khỉnh này đẹp trai theo kiểu anh hàng xóm nhà bên, có khuynh hướng theo kiểu thầm thương trộm nhớ, tình cảm lãng mạn tuổi mới lớn, còn Dương Tuấn Vũ đẹp trai theo kiểu nam tính, quyến rũ, rất cuốn hút các chị em theo hướng, tình,
dục.
Leo cười tươi vẫy vây tay với Cắt Đờ Dỉn từ xa rồi nói.
Selena, em nói đi một chút sao lâu vậy?
Ồ, có 2 người bạn muốn giới thiệu với bọn này à?
Selena. Dương Tuấn Vũ nhìn sang Cắt Đờ Dìn nghi hoặc. Cắt Đờ Dìn giải thích.
Ừm, đó là biệt danh của tôi.
Sao? Anh thấy có gì không được à?
Dương Tuấn Vũ cười lắc đầu.
Ồ không. Tôi lại thấy rất hợp với cô. Sẽ lẽ nạ mặt trăng, thảo nào cô lại chọn ngày trăng tròn để ra mắt triển lãm xe mới. Chắc ý cô muốn sự kiện này được viên mãn như đêm trăng tròn. Chưa kể nhìn cô cũng có thể nghĩ tới mặt trăng, rất thanh khiết và cao quý, ừm, cả lạnh lùng như ánh trăng đêm nữa.
Cắt Đờ Dìn cười.
Đúng vậy. Mọi thứ đều bị anh đoán ra rồi. Cắt Đờ Dìn trả lời hắn xong thì quay sang 6 người đã đứng lên để chào đón hai người bạn mới này.
Cắt Đờ Dìn giới thiệu.
Tên răng khểnh hay nói nhiều kia là Leo, con sử tử lông vàng chết tiệt. Leo đang giữ cho mình một nụ cười tự tin vui vẻ giơ tay ra bắt tay với Dương Tuấn Vũ thì đột nhiên cứng lại, sau đó hắn cười ha hả nói.
Cô em sẽ lẽ nạ của chúng tôi lúc nào lời nói cũng rất mang tính đả kích nhưng trong lòng lại rất ấm áp, không phải như vẻ bề ngoài của cô ấy đâu.
Hi hi. Tôi tự giới thiệu, tôi là.
Vân Tú đột nhiên thốt lên.
Nolan.
David Nolan.
Anh là diễn viên của bộ phim bom tấn Need for Speed năm 2008.
Bingo 3.
Cô gái xinh đẹp đoán rất chính xác.
Đấy là tên thật của tôi, còn biệt danh của tôi là Leo.
Dương Tuấn Vũ cũng yêu thích xe hơi nên cũng thích xem mấy bộ phim này, từ khi nay hắn đã đang cố gắng nhớ lại rồi.
Hắn cười.
Được gặp ngôi sao nổi tiếng thật là vinh hạnh, lát cậu cho tôi xin chữ ký.
Ồ, cậu cũng thích đua xe hử?
Đua xe thì không, nhưng mà tôi thích siêu xe.
Ha ha.
Vâng, chúng ta có chung sở thích rồi đấy.
Cậu nói một chút tên của cậu đi.
Dương Tuấn Vũ đang định nói thì Cắt Đờ Dìn lên tiếng.
Con sư tử lông vàng kia có im để tôi giới thiệu không?
Hi hi.
Vậy thì công chúa của chúng ta cứ giới thiệu đi.
Leo thấy cô nàng này đã lạnh mặt lại thì cũng phải ngoan ngoãn cười ngượng ngồi xuống, trước đó còn nháy mắt một cái với Dương Tuấn Vũ tố khổ.
Cắt Đờ Dìn tiếp tục.
Đây là dì đờ trưởng nhóm của chúng tôi.
Nghề nghiệp thì anh có thể tự nói.
Dì đờ là một người khá vạm vỡ, mạnh mẽ, nhìn hắn như một con gấu lớn.
Gương mặt nghiêm nghị, nhưng nhìn là biết hắn là một kẻ thật thà chất phác.
Dì đờ giơ tay ra bắt tay Dương Tuấn Vũ. Gặp một người có tầm vóc không kém mình thì hắn cũng muốn thử một chút.
Khi cầm vào tay của dĩ đở thì Dương Tuấn Vũ cũng giật mình, người đàn ông này rất không đơn giản.
Hắn nhìn kỹ vào đôi mắt cương nghị này, sau đó nở nụ cười coi như chưa từng có chuyện gì.
Đôi tay dĩ đở rất thô kệch, là người đã sử dụng không ít vũ khí và tập luyện điên cuồng. Dương Tuấn Vũ đã không phải là một kẻ mới nhập môn nữa rồi, hắn rất rõ những vết chai ở tay này là do sử dụng vũ khí hạng nặng. Không phải súng ống mà là vũ khí lạnh, gương. Đao, kiếm, giáo.
Dì đờ cũng đã có câu trả lời của riêng mình, hắn nói.
Cậu rất khá.
Tôi cũng không giấu cậu, tôi thuộc về đội quân của giáo hội công giáo Roma.
Chức vụ không tiện nói ở đây.
Cắt Đờ Dìn cũng biết là chỗ này không ổn, cô gật đầu ra hiệu mọi người đi theo.
Dương Tuấn Vũ và Vân Tú cũng đã hết cái hi hi ha ha, tâm trạng vui thích đã hơi chuyển sang nghiêm túc.
Cắt Đờ Dìn dẫn họ đi tới gian phòng tổng thống, là phòng cao nhất của tòa nhà vịt tỏ dì 30 tầng này.
Mọi người vẫn cười nói thoải mái khi đi, chỉ có hai kẻ mới đến là giữ im lặng, thi thoảng cũng cười đáp lại.
Mở cửa gian phòng tổng thống ra, sau đó là bật nhạc và lấy ra loại rượu vang đắt nhất trên thế giới, xịp rẻ kết 1907 HCS. Đây là loại rượu vang cổ điển, được phát hiện vào năm 1997 trong một con tàu bị một tàu ngầm của Đức đánh chìm trong Thế chiến thứ nhất. Có lẽ chính điều kiện bảo quản dưới đáy đại dương đã làm nên hương vị đặc biệt thơm ngon cho một trong những dòng vang hảo hạng nhất trên thế giới này. Hiện một chai xịp rẻ kẹt 1907 hệt xỉ hệt có giá 275.000 đô la Mỹ, 5,5 tỷ đồng chai.
Dương Tuấn Vũ cũng biết cái loại rượu siêu đắt đỏ này.
Hắn không nghĩ là ở đây có 10 chai, tên Leo còn rất tự nhiên lấy ra hai chai mở rồi rót đầy cốc mình uống ngừng ngực.
Mỗi ngụm của hắn cũng giá mấy trăm triệu.
Đây chính là bại gia chi tử hàng thật giá thật.
Vân Tú cũng rất tự nhiên, cô thấy thơm thơm, lạ lạ, mới mẻ thì cũng phải thử một chút.
Thấy tên Leo nốc ngừng ngực. Cô cũng thấy rượu rất ngon, cũng rót cho mình đầy cốc rồi uống, không cần giữ hình tượng, ai ở đây cũng rất thoải mái.
Nhưng đang uống một ngụm thì nghe Dương Tuấn Vũ nói nhỏ vào tai cô xuất xứ của đồ chơi này, cô trợn mắt, phụt.
Từ mặt đến ngực của Dương Tuấn Vũ đầy rượu.
Mặt hắn vẫn còn đang rất đắc ý khi thể hiện mình hiểu biết rộng mà giới thiệu cho cô.
Mọi người cười lớn.
Leo cũng đang uống, hắn ho sặc sủa rồi vẫn cố cười.
Ha ha ha.
Cô em phun rất hay.
Cắt Đờ Dìn lạnh lùng và cô gái ít nói ạ lẹ tờ dự cũng phải bật cười.
Vân Tú vội vàng đặt ly rượu xuống sau đó nhận khăn tay từ Cắt Đờ Dìn lau mặt và quần áo cho Dương Tuấn Vũ.
Người khác thì bị thế rất mất mặt, chỉ sợ sẽ chạy đi rồi.
Nhưng da mặt Dương Tuấn Vũ đã dày dạn không ít, hắn tỉnh bơ,
liếm liếm môi, khen. Đúng là một chai 275.000 đô la, lại thêm mùi vị của người đẹp, đúng là rất tuyệt. Leo thấy thế cũng sáng mắt lên, hắn nói.
Selena, em có muốn thử chút không?
Cút. Cắt đờ gìn quát. Mọi người lại bật cười. Không khí căng thẳng do gì đờ tạo ra đã tan biến hết. Chương 169, Then Nghỉ Tật Tim, 2. Cắt đờ gìn dơ ly rượu, mọi người cùng chạm ly. Uống một ngụm nhỏ xong cô tiếp tục. Đây là chị Phở Lọ Dạ, chị ấy rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất tinh quái. Cậu tiếp xúc nhiều thì sẽ rõ. Phở Lọ Dạ gật đầu nhẹ với hắn, đôi mắt cô rất tinh lịch. Tôi rất thích cây cỏ, chắc cậu nghĩ tôi là một người làm vườn.
Ừm, đúng vậy, tôi quản lý một công ty chuyên cắt tỉa cây, trồng cây. Tất cả vườn cây và bố trí tối nay đều là công ty tôi làm đấy.
Cậu thấy thú vị chứ? Dương Tuấn Vũ không ngờ mình lại đoán đúng, nhưng càng bất ngờ hơn khi cô gái này lại có một công ty như vậy. Nhìn vào tốc độ trang trí của lễ dạ hội tối nay đúng là không còn gì để chê nữa, hắn cảm giác mọi thứ không phải là đồ nhân tạo mà như là cây có sự sống thật vậy. Không biết chị ta đã dùng cách gì để trang trí chúng được đẹp như vậy. Tôi phải công nhận chị rất tài giỏi. Khi đi tới đây tôi có cảm giác như mình đang lọt vào trong một khu rừng, rồi đi vào khu rừng lại tìm thấy một tòa lâu đài cổ kính.
Rất tuyệt.
Cảm ơn. Đây là danh thiếp của tôi. Tôi hay cùng nhân viên của mình đến mọi nơi trên khắp thế giới để hoàn thành các đơn đặt hàng. Vì thế cậu có thể gọi trước cho tôi khi cần, tôi sẽ đến tận nơi.
Vậy thì rất mong được chị chiếu cố.
Đừng khách sáo. Sẽ lẽ nạ đã giới thiệu cậu với chúng tôi, tức là đã muốn chúng tôi có thể kết giao thêm bạn bè rồi. Mọi người ở đây đều tới từ nhiều quốc gia, chúng tôi có khi cả năm mới tập hợp lại được.
Cậu hôm nay rất may mắn đó.
Dương Tuấn Vũ gật đầu khiêm tốn.
Đúng vậy, được biết mọi người chính là hy vọng của chúng tôi.
Cắt đờ dìn tiếp tục nói.
Đây là Sơ Chén Trơ, anh ta thường xuyên không có mặt trong các buổi họp, nhưng mà giờ lại xuất hiện, chắc đang có nhiệm vụ gì ở đây chăng?
Sơ Chén Trơ lắc đầu.
Hắn như quên mất mình có câu hỏi cần trả lời.
Ừm, cũng quên luôn làm quen với Dương Tuấn Vũ. Tên này có vẻ cô độc, không hiểu sao hắn lại hòa vào được cái nhóm này, hay là đây là nhóm toàn đứa dị nên hắn cứ tham gia lấy lệ.
Leo khoác vai hắn.
Cậu giới thiệu đi chứ.
Mọi người đang đợi kìa.
Hắn nói với giọng khá dị, có lạnh lẽo, có trầm bổng nhưng lại rất nhỏ, nhỏ nhưng lại nghe rõ.
Chào.
Tôi là Sơ Chén Trơ.
Dương Tuấn Vũ cũng cạn lời.
Hắn cười.
Rất hân hạnh được làm quen.
Tên này đến tay cũng không muốn đưa ra để bắt.
Cắt đờ dìn cũng biết kẻ này không thích nói nhiều.
Đây là Á Lệ Tờ Dị, cô gái rất trung trực, mạnh mẽ, tôn sùng chính nghĩa.
Hi hi.
Nhưng là chị em tốt của tôi.
Còn có một sự thật mà chúng tôi đều biết nhưng chắc hai người không biết.
Tất nhiên rồi, cô trong nhóm mà không biết thì tôi biết bằng niềm tin à.
Dương Tuấn Vũ thầm kinh bỉ, cô gái này nhiều lúc thông minh quá mức như lại có một mặt ngây thơ như vậy đúng là thế gian hiếm có.
Tôi cũng không giấu cậu làm gì.
Cô ấy là công chúa Na Huy, là công chúa hàng thật giá thật.
Dương Tuấn Vũ và Vân Tú trợn mắt, trêu đùa lắm có lúc lại gặp công chúa thật.
Hai người cùng quan sát kỹ cô gái này.
Rất có phong phạm quý tộc, mọi động tác đều toát lên sự cao quý, ăn uống cũng rất giữ lễ, cách cầm ly rượu cũng rất đẹp.
Mái tóc cũng được tết rất cầu kỳ.
Làn da trắng, đôi mắt nâu, gương mặt xinh đẹp.
Có thể nói cô không thua kém, thậm chí không phân biệt được là ai hơn ai khi so sánh với Cắt Đờ Dìn.
Tuy vậy hai người lại mang vẻ đẹp khác nhau.
Một người là cao quý, nhưng lại rất chính trực.
Một người lạnh lùng thanh cao, và rất giàu hoạt thông minh,
cũng rất có thể không từ thủ đoạn.
Hắn cũng phải thẳng lưng lên, chào lại theo phong cách quý tộc.
Rất hân hạnh được làm quen với công chúa điện hạ.
Á Lệ Tơ mỉm cười tươi sáng, cô nói.
Cậu không phải là người dân nội ỉ, vì vậy không cần phải chào theo lễ tiết hoàng gia.
Tôi tới đây cũng không phân biệt giai cấp, quyền lực hay tiền bạc gì cả.
Mọi người đều rất thẳng thắn chân thành.
Để tôi thay Sẽ Lệ Nạ giới thiệu tiếp cho cậu.
Giọng của Á Lệ Tơ rất ngọt ngào, nhẹ nhàng, như một bản tình ca mùa xuân ấm áp.
Đây là quân sư, thì... Anh Duyệt Mẩn, anh ấy mới 28 tuổi nhưng đã làm tới chức đại tá rồi đấy.
Dương Tuấn Vũ thầm hỏi Triệu Cơ.
Con ít tuổi như vậy mà đã làm cấp đại tá.
Bí mật quân đội đặc biệt không được xâm nhập.
Anh đi mà hỏi anh ta ý.
Lại còn từ chối trả lời phụ như vậy.
Dương Tuấn Vũ cạn lời.
Hắn đưa tay ra bắt.
Rất hân hạnh được làm quen với một đại tá trẻ tuổi, tài giỏi như anh.
Không khéo anh cũng là đại tá trẻ nhất thế giới rồi.
Câu quá khen, chức tước với tôi không quá quan trọng. Quan trọng là được phục vụ cho đất nước và dân tộc.
Tôi hỏi hơi quá phận một chút, anh thuộc quân đội nước nào vậy?
Cũng chẳng có gì phải giấu, tôi thuộc quân đoàn lục quân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO.
Dương Tuấn Vũ lại ngẩn người lần hai,
không ngờ tên này lại không phải thuộc riêng một quốc gia mà lại nằm trong một tổ chức, NATO, khối liên minh này gồm các nước châu Âu và cả Hoa Kỳ, chính là đối trọng lớn nhất của Liên bang Nga. Cắt đờ dìn tiếp lời. Mọi người đã giới thiệu xong rồi, tôi thì cậu đã biết rõ rồi, anh gọi là cắt đờ dìn hoặc sẽ lẹ nạ đều được. Tôi là con gái của ông chủ tập đoàn vỗ xoa ẩn Vau Vincent. Được rồi, đến lượt hai người, tôi để hai người tự giới thiệu nhé. Dương Tuấn Vũ gật đầu cười. Cảm ơn cô đã cho chúng tôi được làm quen với rất nhiều người tài giỏi. Ừm, tôi là Dương Tuấn Vũ, các vị có thể gọi tôi là Giản. Tôi là chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế của đất nước Việt Nam. Đây là bạn gái tôi, đồng thời cũng giữ chức giám đốc tài chính của tập đoàn Vân Tu hoặc Lệ Lì Sệ. Hai người giới thiệu rồi cùng cụng ly. Leo cười toe toét nói. Hôm nay, em gái Sệ Lệ Nạ dẫn tới đây hai vị siêu cấp giàu có trong tương lai rồi. Chúng tôi rất hân hạnh được làm quen. Sau này có gì người anh em nhớ giúp đỡ nhé. Anh khách sáo rồi. Tôi thực ra vẫn còn là học sinh cấp 3, chỉ tập làm kinh doanh chút thôi. Mọi người ngoài Cắt Đờ Dỉn và Vân Tú thì đều trợn mắt. Lại có tên thiên tài siêu cấp biến thái như vậy, chẳng lẽ lại là một tên Bill Gates khác? Thậm chí còn biến thái hơn cả Bill Gates. Tên lãng tử sở chèn trở cũng phải ngước mắt lên quan sát kỹ Dương Tuấn Vũ lại một lượt. Leo Khoa Trương kêu lên. Cậu đúng là cái đồ biến thái rồi, khai mau, năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi mà đã có bạn gái? Không về nhà lo đi học lại chen chân vào giới tỷ phú làm gì? Vân Tú cười ngọt ngào nói. Cậu ta năm nay học lớp 11, vừa qua sinh nhật 18 tuổi, chưa đủ tuổi kết hôn, nhưng có đủ tuổi để có bạn gái rồi. Ừm, là tôi quyến rũ cậu ấy đấy. Anh có ý kiến gì? Mọi người nghe thấy Hệ Lì Sệ nói vậy thì cứng lưỡi. Bà chị xinh đẹp này lại đi quyến rũ một tên nhóc vẫn còn đang tuổi cắp sách tới trường. Không sợ bị công an bắt à? Cắt đờ dỉn chữa ngượng cho Leo. Cậu ta đúng là rất biến thái. Khi tôi biết được điều này cũng phải mất cả một ngày để tiêu hóa. Chiếc siêu tụ điện còn là do cậu ta tự phát minh. Ừm, sắp thành tỷ phú trẻ tuổi và giàu có nhất rồi. Các anh ăn lắm vào cũng không được thông minh tài giỏi như người ta đâu. Mà nếu Hệ Lì Sệ không dụ dỗ được cậu ta rồi thì tôi đây cũng muốn thử sức một chút. Leo hô lớn. Em gái. Em đừng nói là bị tên có vẻ ngoài đẹp trai này lừa rồi chứ. Cắt đờ dìn đá vào bắp chân hắn. Con sư tử vàng kia, tôi vẫn chưa đến mức như vậy đâu. Anh thấy tôi là người dễ bị dụ dỗ à? Hi hi, em gái thân yêu chắc chắn là rất thông minh rồi. Anh không thấy ai có đủ khả năng dụ dỗ em cả. Chỉ có mình anh đây thôi, nhưng thật tiếc là chúng ta chỉ có thể làm anh em. Ai? Đã quá quen thuộc với cái cặp anh em này rồi, họ cứ gặp nhau là cãi nhau như chó với mèo, nhưng mà khi một người có chuyện thì người kia lại là người đầu tiên đứng ra trợ giúp. Vì vậy mọi người cũng chỉ coi như không có gì. Phở lọ ra cười dịu dàng nói. Hai người họ là vậy, các bạn không phải giúp họ hòa giải. Ừm, nhóm của chúng tôi thực ra có 9 người. Nhưng hiện tại hai người đang bận việc không đến được, là một cô gái rất dễ thương xinh đẹp tên là Đỏ Dịp, cô ấy như một con bút bê nhỏ vậy, nhìn như đứa trẻ 15-16 tuổi nhưng thực ra đã hơn 26 tuổi rồi. Thì, còn có một cậu nhóc cũng tầm khoảng 16-17 tuổi, rất thần bí, chúng tôi đặt cho cậu ta biệt danh là Mỹ Tiếp. Cậu ta là anh hùng bàn phím, ừm, là hacker. Ngón tay trỏ Vân Tú mân mê cặp môi đỏ, cô hiếu kỳ hỏi. Nhóm của mọi người tôi thấy chẳng có điểm chung gì cả, sao lại lập được thành một đội vậy? Ừm, tên của nhóm là gì, không phải nói nạ chứ? Hi hi. Không đợi Phở Lọ Dạ giải thích, Leo đã chuyển từ đối chất với Sệ Lệ Nạ chuyển sang Vân Tú, thấy người đẹp cần trợ giúp, hắn vỗ ngực. Cô em đoán gần đúng, nhóm của chúng tôi tên là The Nỉ Tật tức là bóng đêm. Còn tại sao chúng tôi tụ tập lại với nhau đơn giản vì thích đi chơi vào ban đêm thôi? Linh tinh. Cắt đờ dỉn cắt ngang. Chúng tôi tập hợp với nhau vì có mục đích riêng, hiện tại còn chưa tiện nói ra. Dương Tuấn Vũ cũng biết mình chỉ là người ngoài thì không nên lấn sâu vào đó làm gì, hắn gật đầu. Đúng vậy, em đừng hỏi mấy chuyện đó nữa. Leo kéo tay Vân Tú hỏi. Hệ Lì Sệ, em có muốn tham gia vào hội của tụi anh không? Chơi vui lắm. Mắt Vân Tú đã sáng lên rồi, chuyện gì chứ chuyện chơi thì chưa bao giờ cô từ chối, nhưng Dương Tuấn Vũ lại kéo cô lại, hắn nói. Cảm ơn anh và mọi người. Nhưng hiện tại tôi nghĩ chúng tôi còn chưa đủ để mọi người tin tưởng mà kết nạp vào nhóm. Vì vậy, chúng ta cứ đợi thêm một thời gian nữa. Ý mọi người sao? Dương Tuấn Vũ làm sao có thể bỗng nhiên đồng ý tham gia một nhóm nào đó được, còn chỉ biết qua một cái biệt danh, tên họ còn không tiết lộ, mà Triệu Cơ cũng chỉ tra ra được các thông tin cơ bản của những người này. Và những thông tin đó cũng rất hạn chế. Chứng tỏ họ có một hệ thống bảo mật thông tin tốt, hoặc là hành tung họ thần bí, hoặc là cả hai. Không thể mạo hiểm được. ai biết quy định của cái nhóm quái gở này là gì? Rồi nếu họ nói ra mà hai người không chấp nhận được các nguyên tắc đó thì liệu có giết người diệt khẩu không? Nên nhớ rằng tên Dị Đờ và tên Sở Chẻn Chờ này rất không đơn giản. Dương Tuấn Vũ đều nhận ra họ có một cái gì đó không bình thường, trực giác của hắn chưa bao giờ sai. Họ, rất nguy hiểm. Dậy mân cười. Không sao, chúng ta có thể từ từ làm quen và tìm hiểu mà. Nếu có duyên ắt sẽ chung đường thôi. Mọi người nghe tên quân sư này nói thế thì cũng gật đầu không nhắc đến chuyện này nữa. Kể cả tên Leo Lắm Chuyện cũng rất nghe lời của tên đại tá Dậy Mần này. Họ, là một nhóm rất có tổ chức. Nhìn thì rất dễ gần, vui vẻ, hòa đồng. Ai mà biết được khi chuyển sang trạng thái chiến đấu thì sẽ ra sao? Vân Tú thấy Dương Tuấn Vũ nắm tay mình, thầm truyền tải ký hiệu thì cũng không làm loạn nữa. Hai người lại tiếp tục vui vẻ nói về những chuyện thường ngày, cuộc gặp mặt nhìn từ ngoài vào thì đúng là rất vui vẻ, thoải mái. Nhóm Kenny tất cũng cảm nhận được sự đề phòng và cẩn thận của Dương Tuấn Vũ, họ cũng phải đánh giá lại cậu thanh niên này. Hắn không phải một tên trẻ con ham vui như vẻ hi hi ha ha như bên ngoài. Thoáng nhìn qua ánh mắt của Dậy Mần, sáu người còn lại đều nhanh chóng tiếp tục diễn xuất. Chương 170, sự xuất hiện bất ngờ. Cuộc làm quen diễn ra đến gần nửa đêm, mọi người đã uống không ít, Dương Tuấn Vũ và Vân Tú xin phép về trước. Vừa đi ra khỏi hội trường, Vân Tú nói. Anh đi theo em mua sắm chút. Dương Tuấn Vũ đang đi thì đứng phắt lại hắn đưa tay lên trán cô sờ sờ. Không có nóng, em nghĩ sao mà nửa đêm còn có chỗ bán quần áo. Vậy thì đi xem phim, rạp phim chắc chắn sẽ chiếu đến qua đêm. Hôm nay em muốn đi cùng anh lâu nhất có thể, ai, với lại em chưa từng có ai đi dạo với mình cả. Dương Tuấn Vũ dở khóc dở cười, bà chị này cũng đã 27 tuổi rồi mà còn chưa có lần nào có người đi chơi cùng. Hắn không biết phải nói cô lựa chọn bạn trai tiêu chí quá cao hay là quá giữ mình nữa, nhưng lại theo đuổi phong cách quyến rũ, chỉ để ngắm không thể động vào. Hắn đành cùng cô đi xem phim, vào trong rạp hắn ngủ khò khò, chẳng biết phim chiếu về cái gì. Vân Tú thì xem vẫn say sưa, thấy hắn ngủ thì cũng không phàn nàn gì. Cô nhẹ nhàng kéo lại khóa áo cho hắn, sau đó mỉm cười nghiêng đầu tựa vào vai chàng trai này. Đến khi hết phim, đợi mọi người đi ra hết thì cô mới gọi Dương Tuấn Vũ dậy, cô cũng muốn hắn ngủ thêm được một chút. Dương Tuấn Vũ mở mắt ra thì đã thấy trong rạp chẳng còn ai, bên cạnh Vân Tú đang mỉm cười nhìn hắn, như hiểu ra đã xảy ra chuyện gì, hắn cười ấm áp, hôn nhẹ lên tay cô. Đi thôi. Hai người nắm tay nhau đi dạo phố. Đêm nay trăng rất lớn, tròn và sáng. Ánh trăng bàng bạc chiếu rọi mọi ngóc ngách, chảy xuống những tòa nhà cao lớn của thành phố cờ dịu nhìn càng toát lên sự cổ kính, huyền ảo. Gió nhẹ thổi qua, ở Anh thời điểm này khác với Việt Nam còn đang bước vào mùa hè nóng bức. Nơi đây buổi sáng nhiệt độ khoảng 18 độ C, buổi tối thường xuống đến 7-8 độ. Những người xứ nhiệt đới khi tới đây vẫn phải mặc áo ấm. Dương Tuấn Vũ thấy có cơn gió lạnh thổi qua, hắn thoáng buông tay Vân Tú ra. Cô chưa hiểu tại sao tự nhiên lại dừng ở đây thì đã thấy hai tay hắn bẻ dựng cổ áo của cô lên, kéo lại khóa, rồi buộc lại khăn quàng cổ. Cảm nhận được sự quan tâm nhỏ nhặt này, cô cảm thấy rất hạnh phúc. Đúng vậy, một người đàn ông đẹp trai, có tiền, có sức mạnh và có cả một trái tim ấm áp. Cô biết những người mà hắn đã coi là thân thiết thì sẽ luôn quan tâm chăm sóc họ từng chút một. Hắn rất tỉ mỉ. Cô nhún chân lên hôn vào đôi môi hắn. Hơi thở của hắn luôn ấm áp, ngay cả thời tiết lạnh lẽo cũng như vậy. Nó làm con tim cô cảm thấy rất thèm khát tình yêu của người đàn ông này. Dương Tuấn Vũ chỉ hôn một chút, rồi thả đôi môi ngọt ngào ra, hắn nói. Về thôi, ở ngoài trời lạnh lắm. Cũng đã 2 giờ sáng rồi, mai còn có cuộc họp đấy. Vân Tú cười vui vẻ, cô nắm chặt lấy đôi tay mạnh mẽ ấy, bước từng bước, cảm nhận từng chút một cái tình yêu mới nở này. Cô đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Xin lỗi Minh Châu, chị cũng muốn có được tình yêu này, chị sẽ thay em chăm sóc anh ấy. Ngoài đường cờ dịu ban đêm khá yên tĩnh, tiếng bước chân hai người vang lên cộp cộp dù họ đi rất nhẹ và chậm rãi. Đang tận hưởng cảm giác bình yên, thì đột nhiên Dương Tuấn Vũ dừng lại, cơ thể nhanh chóng chuyển sang trạng thái phòng bị. Vân Tú đã cùng hắn chinh chiến sinh tử rất nhiều rồi, cô không cần hắn nói thì ngay lập tức cảnh giác quan sát xung quanh. Có cuộc chiến đấu gần đây, hành động rất nhanh gọn, là cao thủ. Vân Tú nghe thấy hắn nói nhỏ nhưng đầy dứt khoát, đây chính là tín hiệu của bột chứ không chỉ đơn giản là người yêu nữa. Cô đã rất nhanh lấy từ túi xách ra mặt nạ và đeo lên, trên đùi cũng tháo xuống con dao thỏn. Con dao này còn nhỏ và ngắn hơn chiếc Gerber Mark II trước kia, nhưng nó đã được Dương Tuấn Vũ nâng cấp gần đây theo yêu cầu của cô, càng nhỏ càng sắc bén càng tốt, cô yêu thích cảm giác tay và độ linh hoạt khi chiến đấu cận chiến. Dương Tuấn Vũ thoáng nghĩ, sau đó hắn nói, em về trước đi anh sẽ quan sát. Yên tâm, sẽ không xảy ra chiến đấu. Vân Tú thấy hắn nói vậy thì giọng lạnh đi. khi chiến đấu xin bột gọi tôi là Elise, và tôi sẽ không còn là người yêu của cậu nữa. Trên chiến trường đừng để tình cảm xen vào. Cô rất hiểu sự quan tâm của hắn, hắn sợ cô chiến đấu sẽ bị thương, khi đã có tình cảm với cô rồi, hắn sẽ không dám mạo hiểm. Có lẽ Diệp Minh Châu đã để lại trong lòng hắn một vết thương không bao giờ lành. Chính vì vậy cô càng không thể nghe lời hắn, nếu không rồi sẽ có lúc hắn bắt cô phải dừng chiến đấu. Nhưng cô chính là muốn cùng hắn sóng vai dù có phải hy sinh mạng sống cô cũng chấp nhận đánh đổi. Chính sự mạnh mẽ thiết huyết của hắn mới làm cô thấy rung động, cô thích chiến đấu, vì vậy không ai có thể dùng tình cảm ngăn cản cô. Dương Tuấn Vũ thấy cô nói đầy quyết tâm thế thì hắn cũng nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ dư thừa trong đầu đi. Đúng vậy, Vân Tú là Vân Tú không phải là Diệp Minh Châu. Hắn đã cảm nhận được tình yêu của cô với chiến đấu không hề kém hơn tình cảm mà cô dành cho hắn. Dương Tuấn Vũ không nói nữa, hắn bắt đầu quay trở lại làm một người chỉ huy, rất nhanh hai người biến mất dưới ánh trăng sáng vàng vặc nhưng đầy lạnh lẽo. Đêm nay chính là một đêm không đơn giản. Dương Tuấn Vũ chạy theo hướng chiến đấu, hắn đã nghe ra nơi đây có không ít người đang chiến đấu kịch liệt. Lao, cậu có đó chứ? Tôi vừa nhận ca đêm, sếp muốn biết họ có mấy người. Đúng vậy. Từ hình ảnh vệ tinh hiển thị khoảng 30 người. Sao lại có sự chênh lệch như vậy? Thiết bị theo dõi của vệ tinh đã bị cái gì đó làm rất khó phán đoán, tôi đã cố gắng phân tích tối đa. Rồi. Được rồi, họ dùng vũ khí gì? Dựa theo ánh sáng phản chiếu lại từ vũ khí có lẽ là dao, kiếm, nhưng cũng không giống lắm, tầm nhìn cũng bị rừng cây cản lại rồi. Dương Tuấn Vũ lúc này cũng mới nhận ra rằng chiến đấu đã chuyển từ khu dân cư vào khu rừng gần đó rồi. Được rồi, có thông tin gì báo lại cho tôi? Rõ. Dương Tuấn Vũ thầm hỏi. Triệu Cơ, em có đánh giá gì hơn không? Em nhận ra có sóng năng lượng bất thường. Không phải lại có thứ cho em có thể hấp thụ chứ? Dương Tuấn Vũ hai mắt sáng lên, vui mừng hỏi. Nhưng Triệu Cơ phủ định. Sóng năng lượng này em không thể hấp thu, nó có cảm giác như muốn hút năng lượng khác để phục vụ cho mình thì đúng hơn, chưa kể nó rất khát máu và tàn ác. Anh nên cẩn thận. Em nghĩ chỉ khi anh dùng năng lượng thái dương của Apollo mới có thể ngăn cản được chúng. Ừm, anh biết rồi. Dương Tuấn Vũ ra hiệu cho Vân Tú rằng kẻ địch nguy hiểm, cần phải cẩn thận. Elise gật đầu, đi sát theo sau hắn. Khi họ chạy sâu vào rừng 2 km thì tiếng chiến đấu càng rõ ràng, hai người hạ thấp tốc độ, dùng bí pháp ẩn thân chi thuật. Mọi hơi thở đều được liễm tức, giấu đi, hình ảnh đã hòa vào trong bóng đêm xung quanh, nhiệt độ thân thể cũng hạn chế. Đây chính là kết quả của quá trình luyện tập trong chế độ tương cường giác quan. Trước đây ẩn thân chỉ giúp che giấu hình ảnh thì bây giờ đã giảm đi sự tồn tại của họ rất nhiều rồi. Elise nhanh chóng tạo ra lưới nện, cô linh hoạt lên cây quan sát tình hình. Dương Tuấn Vũ vừa di chuyển liên tục vừa ẩn vào sau bóng cây. Rừng cây rất nhiều thực vật, nhưng mà hai người họ di chuyển cảm giác như chỉ giống một cơn gió nhẹ thoảng qua, mọi dấu vết đều được hạn chế tối đa. Khi còn cách cuộc chiến 50m thì hai người đều trợn mắt khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Triệu Cơ lên tiếng. Là lũ vằm ải, ma cà rồng. Không ngờ chúng thật sự tồn tại. Chẳng lẽ không có ghi chép về họ ư? Thế thì cái chúng ta đang nhìn thấy liệu có thật? Dương Tuấn Vũ rất bất ngờ, hắn không nghĩ là người thế kỷ 22 không biết gì về chủng tộc vạm ải này. Triệu Cơ lục lại ghi chép. Có một số bằng chứng nói rằng có vạm ải thật, nhưng vì đa số mọi người đều chưa gặp, và nhất là khi cả thế giới bị tấn công cũng không thấy có sự xuất hiện của chúng, nên không ai nghĩ nó có thật. Cả giáo hoàng thờ răng ít tối cao cũng không biết sao. Cũng không rõ là ông ta có biết không, em chỉ được biết là không ai hỏi ông ta về vấn đề này, mà khi hỏi thì ông ta chỉ cười. Vậy cũng không thể khẳng định là ông ta không biết được. Theo chuyện và phim thì lũ vạm ải này rất sợ ánh sáng nên chúng không bao giờ ra ngoài khi còn mặt trời nên đa số mọi người không gặp được là đúng rồi, chỉ sợ gặp chúng cũng chẳng sống được. Chưa kể, nghe nói vạm ải cũng rất sợ các vị tu sĩ, thánh giá, và nước thánh, nếu họ có thật chắc chắn giáo hoàng Phờ Giang ít phải biết, chỉ có thể có hai suy đoán. Một là họ luôn không muốn lũ ma cà rồng này được mọi người biết và luôn chiến đấu với chúng trong bóng tối để bảo vệ người dân thường. Hai là vào thế kỷ 22, chúng đã bị tiêu diệt. Anh nói có lý. Những tư liệu về họ rất ít. Nhưng nhìn sự ô uế này đúng là không ai muốn chúng tồn tại. Cảnh chiến đấu trước mắt có thể nói là như trong phim, Dương Tuấn Vũ thấy có 6 người đang chiến đấu, đúng hơn là 5 người đang tấn công một cô gái nhỏ. Nhưng cô gái này đúng là không đơn giản. Thanh kiếm bạc được đính viên ngọc xanh trong bóng đêm không ngờ lại tỏa sáng. Mỗi đường kiếm chém ra là viên ngọc lại vẽ thành một đường mờ ảo một lúc mới tan đi. Viên ngọc này đúng là thứ tốt. Chắc chắn nó đang khắc chế lũ ma cả rồng kia. Triệu Cơ cũng đồng tình. Đúng vậy, viên ngọc kia có năng lượng rất thánh khiết, đồng thời cộng thêm chất liệu của thanh kiếm là, bạc nên cũng làm cho ma cà rồng sợ. Vậy tức là chúng sợ bạc là đúng rồi.
Ồ, một nhát chém vào vai tên vàng kia làm vết thương cháy xèo bốc khói kìa.
Ừm, nhưng tên ở giữa bị chém lại chỉ chảy máu chứ không thấy có dấu hiệu bị cháy. Chẳng lẽ chỉ bọn cùi bắp mới bị bạc thiêu đốt?
Có lẽ vậy, nhìn tên bị cháy sức công kích đúng là yếu ớt nhất, còn tên ở giữa có lẽ là chỉ huy của chúng.
Chương 171, sức mạnh kinh khủng. Trong khi hắn và hệ lì xệ đang xem thì cô gái này đã chiến đấu đến giai đoạn suy yếu rồi. Hai tên tùy tùng đi cùng cô đã rất nhanh chóng bị bảy tên vây giết từ sớm, sau đó chúng cô lập cô từ từ bảo mòn sức mạnh. Vì tên bờ giảm sở tổ kẻ đội trưởng của nhóm đuổi giết này biết rằng không thể dùng sức mạnh mà giết cô được, chúng phải từ từ tiêu hao cô, khi cô thất thế thì một kiếm chém bay đầu. Cô đã gửi tín hiệu cầu cứu rồi, vì vậy cô cũng phải cố gắng thêm chút nữa. Nhưng mọi chuyện không theo kế hoạch của cô. Tên sở tổ kẻ này cũng nhận ra có điểm không đúng, cô gái này không hề chiến đấu hết sức để thoát ra, mà cô lại đang giảm sự tiêu hao chờ tiếp viện đến. Hắn hét lên. Giết con ả này cho ta ngay lập tức, bằng bất cứ giá nào.
Giết.
Sở tổ kẻ điên cuồng hét lên, cơ thể hắn đột nhiên lớn hơn, sau đó máu chảy ra từ khắp các lỗ chân lông. Chúng nhanh chóng được tụ lại thành một cái lưỡi hái rất lớn, lơ lửng trước mặt sở tổ kẻ. Bọn lính của hắn cũng dùng một loại bí pháp thấp hèn hơn, nhưng cũng xuất ra được thanh kiếm máu, đó là, cắn lưới. Dương Tuấn Vũ khi nãy đã thấy chúng chiến đấu bằng kiếm máu rồi, nhưng mấy thanh kiếm đó đúng là so với bây giờ thì bé hơn nhiều lắm. Thanh kiếm máu trước đó yếu thế hơn hẳn thanh kiếm của cô gái này, có lẽ vì vậy mà cô còn giữ được chút lợi thế khi chiến đấu một lúc với 5 người. Nhưng bây giờ thì khác rồi, tên đội trưởng kia đã chấp nhận thiêu đốt tinh huyết để xuất ra chiếc lưới hai máu bản mạng của mình. Dương Tuấn Vũ còn đang nghi ngờ về sức chiến đấu của bọn chúng, nhưng rất nhanh hắn phải nhìn bằng một con mắt khác, hắn nhanh chóng ra hiệu cho Vân Tú lùi lại, bởi vì hắn cảm nhận được một áp lực cực lớn từ khi chiếc lưới hái này được xuất ra. Sở Tóc Cờ hét lên một tiếng như một tiếng gọi từ còi u linh, cơ thể hắn gồng lên cầm chiếc lưới hái lao vào. Một nhát chém này làm cho xung quanh 10m các cây đều bị cắt gọn, đồng thời thối rữa. Bốn tên còn lại cũng hét lên rồi chém ra một kiếm đan vào nhau. Và sần bờ lù nét ba. Lưới máu độc. Nhìn thấy chiêu thức này cô gái hoảng hốt, rất nhanh kích hoạt viên ngọc của thanh kiếm làm nó sáng chói lên trong đêm, sau đó chém ra một kiếm đỡ đòn.
Sơ Lạc Đệ Phèn 3.
Nhát chém phòng hộ. Một vụ nổ xuất hiện làm rung động cả mấy trăm mét, cây cối xung quanh tàn nát. Dương Tuấn Vũ rất nhanh ôm chặt lấy Vân Tú lao đi khi thấy hai nguồn năng lượng hủy diệt được phóng ra. May mắn cho hắn là đây chỉ là một vụ nổ được tạo ra bởi những kẻ đã chiến đấu kịch liệt, hiện đã đuối sức. Tuy vậy áp lực từ đó cũng phản chấn làm hắn bay đi thêm 10m khi gần ngã xuống hắn vội chỉnh tư thế tiếp đất. Vân Tú cũng cảm thấy vô cùng hoảng sợ, cô chính thức biết được còn rất nhiều kẻ cực mạnh tồn tại trên thế giới này. Sau này có muốn chơi thì cũng phải thật cẩn thận. Vì Dương Tuấn Vũ phản ứng nhanh nên họ chỉ bị vài cành cây đập vào người, mà đa số là hắn đã chắn hết rồi, tuy vậy vẫn rách tả tơi cái áo và lưng lộ ra cũng đã xuất hiện những vết máu. Hai người họ còn chạy đi xa. Còn hai kẻ đang chiến đấu ngay ở trung tâm vụ nổ đó không biết ra sao rồi. Sự tò mò là bản năng của con người, dù nguy hiểm đến tính mạng nhưng Dương Tuấn Vũ vẫn định quay lại, ít nhất hắn muốn xem thêm một chút nguồn sức mạnh kinh khủng này. Điều mà trước nay hắn chưa bao giờ thấy, những kẻ chiến đấu với hắn đều không đáng để lấy ra so sánh ở đây. Hai người vẫn rón rén tiến đến, càng đi gần tới nơi càng không nhận ra cảnh vật xung quanh nữa, đây làm gì còn cảnh vật gì. Trước mắt chỉ có một cái hố to không kém một vụ nổ bom. Mọi cây cối đều nát tương, đổ gục, những cây lớn thì gãy ngả nghiêng. Chỉ có rất lạ là không còn nghe thấy tiếng chiến đấu nữa. Chẳng lẽ đều chết cả rồi? Dương Tuấn Vũ tăng thêm tốc độ tiến tới. Khi hắn đến nơi thì nơi này đã không còn cái gì nữa rồi, cô bé chẳng thấy đâu mà mấy con vảm ải cũng mất hút. Nếu không phải xung quanh còn tan hoang thì hắn còn nghĩ mình đang mơ. Hắn lục tìm xung quanh một chút, chỉ còn thấy mảnh vụn quần áo, thi thể chẳng thấy đâu. Elise nói. Không lẽ giống như trong phim? Khi vảm chết thì đều biến thành một vũng máu. Dương Tuấn Vũ nghe cô nói thế thì cũng nhìn lại, đúng là chỉ còn vết máu mùi rất nồng, khó ngửi. Hắn nghĩ ra gì đó vội kéo Vân Tú tránh xa chỗ đó. Cẩn thận máu độc. Vân Tú cũng giật mình, cô cũng đã chứng kiến cảnh khô héo của cây cối xung quanh rồi. Không còn gì nữa, đi thôi. Hắn vừa nói vậy thì Triệu Cơ lên tiếng. Vẫn còn, cách đây 50m có tồn tại sự sống yếu ớt. Vị trí em đã đánh dấu trên bản đồ. Dương Tuấn Vũ nghĩ vậy mới vỗ trán, đúng vậy, sức nổ mạnh như thế thì làm gì còn đứng im ở chỗ này được, chẳng bay xa mấy trăm mét đã là tốt lắm rồi. Hắn cẩn thận dẫn theo Vân Tú đi tới, hiện tại hắn cũng không dám bảo cô đứng lại đây đợi, ai mà biết bọn ma cà rồng kia đã ngỏm hết chưa. Đúng là càng gần hắn càng cảm nhận được hơi thở của sự sống, nhưng đã rất yếu ớt rồi, hắn vội chạy tới. Người này sợ rằng sống được hay không còn chưa nói chứ đừng nói tới có thể tấn công nữa. Nếu là cô gái kia thì giúp một chút, còn là tên vạm vãi nào đó thì giết luôn cho đỡ đi gây tai họa. Đến gần thì thấy có lộ ra chiếc váy hồng của cô gái khi nãy, hắn vội hất cái cây lớn đang đè lên người cô ra. Cái cây lớn ba bốn người mới ôm xuể mà rơi vào cô cũng không nát người, chỉ có chảy máu, dập cơ, gãy xương thôi. Ừm, như thế hình như cũng đã đủ thảm rồi. Dương Tuấn Vũ kiểm tra tình trạng của cô nhóc này thì đột nhiên cô mở mắt, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, tay cầm dao bên hông đâm về phía hắn. Dương Tuấn Vũ tuy rất bất ngờ nhưng hắn phản xạ rất nhanh, một phần cũng là cô gái này đã quá suy yếu rồi, lực đâm cũng chậm hơn khi nãy rất nhiều rồi, tuy vậy hắn vẫn suýt bị xuyên tim thủng ngực. Không thể không nói cô nhóc này mạnh hơn hắn nhiều lắm. Vân Tú thấy cô gái này đột nhiên dùng sát chiêu thì đã rút dao ra lao đến, đột nhiên nghe thấy hắn quát. Dừng lại. Cô ấy chỉ tự vệ thôi. Đúng là cô chỉ muốn tấn công bất ngờ một dao cuối cùng, vì đơn giản, làm gì có kẻ nào tới tìm câu ngoài mấy con ma cà rồng kia chứ. Ừm, những người cứu viện của cô thì sẽ không có dè dặt kiểm tra cô như hai người này. Vân Tú quay lại nhìn thì thấy cô gái này đã ngất đi rồi. Dương Tuấn Vũ bế cô lên, nhìn kỹ hắn mới thấy cô gái này đúng là một cô nhóc, chắc chỉ như một học sinh cấp 2. Ừm, trẻ con bây giờ được nuôi tốt thật. Vân Tú thấy hắn đơ đơ ra thì thấy hơi lạ, đột nhiên câu nghĩ ra cái gì, bịt hai mắt hắn lại. Người ta bị thương nặng mà anh còn trợn mắt lên nhìn vào đâu đó hả? Đồ hào sắc. Dương Tuấn Vũ nuốt nước bọt, cũng tại mặt học sinh ngược phụ huynh chứ, hắn cũng chỉ là bất ngờ thôi mà, ừm, chính là bất ngờ thôi. Hào sắc. Triệu Cơ cũng mang theo. Hắn cười khổ, bế cô gái nhỏ lên. Hắn nói với Triệu Cơ. Anh đánh giá vết thương bên ngoài thì gãy xương tay trái, chân trái, xương sườn thì có lẽ cũng bị gãy vài cái. Tình trạng hô hấp và tim mạch vẫn ổn, nhưng tim đập rất nhanh có lẽ là do đang mất máu. Sức lực có lẽ cũng cạn kiệt rồi, em đánh giá nội tạng cô ấy thấy sao rồi. Mọi thứ vẫn còn tốt. Anh mau đưa cô ấy đến viện đi. Ừm, cô gái này là ai mà lại biến thái như vậy? Nổ lớn thế mà chỉ ngoại thương. Còn nhiều cái mà anh chưa tưởng tượng được lắm. Cô gái này nhìn thế thôi chứ sức mạnh theo em đánh giá cũng thuộc vào mức hầu tước, mà chỉ ẩn, rồi khoảng 76 điểm. Ghê như vậy. Anh tập hộp máu cũng mới được đến từ tước, vị 66 điểm. Anh còn túi bắp lắp. Ai, con đường cường giả còn dài. Em cũng học thở dài rồi à ai, em đừng có học mấy cái điểm tốt của anh có được không? Mà cô ấy là ai, em có tra được không? Anh đâu có đăng ký bản quyền. Ừm, em đã tra rồi nhưng cô ấy như từ tảng đá đẻ ra vậy, chẳng có chút thông tin nào cả. Cũng đúng, nếu có một cô gái biến thái như thế thì báo mạng chẳng giật tỉn ầm ầm rồi. Dương Tuấn Vũ vừa cô chạy đi vừa nói chuyện với Triệu Cơ. Hắn không biết rằng cô chỉ giả vờ ngất đi mà thôi, nhưng nhận ra họ không có ác ý thì cũng không tấn công nữa. Hai người đeo mặt nạ này là ai? Sao họ lại cứu mình? Cô tự nhủ sau đó im lặng chậm rãi tự hồi phục lại bản thân. Cô rất tự tin là họ sẽ không nhận ra điều này. Nhưng Dương Tuấn Vũ không nhận ra thì không có nghĩa Triệu Cơ không biết. Lúc hắn đang ba hoa thì Triệu Cơ cắt ngang. Cô ấy có khả năng tự hồi phục. Gì? Dương Tuấn Vũ suýt nữa thốt lên, nhưng hắn nhanh chóng làm như không biết, tiếp tục chạy về phía khu dân cư. Cô bé này thấy hắn thoáng cứng người lại thì hơi nghi ngờ, nhưng một lúc không thấy hắn định làm gì bất thường thì không quan tâm nữa. Em nói thật. Đúng vậy, cô ấy có khả năng tự chữa lành rất tốt. So với sự phục hồi của anh thì nhanh hơn gấp 10 lần. Anh đã thấy mình rất nhanh hồi phục rồi mà. Một vết thương người thường nằm cả tháng anh chỉ cần một tuần. Không ngờ cô gái này lại có khả năng như vậy. Em cũng không rõ nữa. Thôi coi như làm một việc tốt đi, đưa cô ta vào viện rồi đi. Những kẻ này hiện tại ít giao tiếp thì tốt hơn, dù họ có là người mạnh mẽ, nhưng mà một khi mình không khống chế được thì không nên quá thân cận. Chưa kể cô gái này có vẻ là mục tiêu đuổi giết của bọn ma cà rồng. Đúng vậy, đó là chọn lựa tốt nhất của anh hiện tại. Không phải con gái châu Âu đều lạnh giá như vậy chứ? Hắn thầm thắc mắc, cô gái này nhiệt độ trung bình cơ thể hiện tại chắc cũng chỉ được 22 độ C. Vân Tú đi sát bên cạnh. Cô đang giữ thanh kiếm của cô nhóc này. Không thể không nói những thứ đẹp làm Vân Tú rất thích thú, cô nói với Dương Tuấn Vũ. Anh xem thanh kiếm này thật quá đẹp đi, có lẽ em cũng muốn một thanh kiếm rồi. Không thì anh làm cho em một con dao nhỏ đẹp như vậy đi. Dương Tuấn Vũ giờ mới nhớ đến thanh kiếm mạnh mẽ này, trong nó như chứa một luồng năng lượng thánh khiết, tất cả là nhờ viên ngọc kia, nhưng không thể không nói tạo hình của nó rất chắc chắn, đồng thời cũng rất đẹp. Một thanh kiếm trắng bạc, toát ra hàn khí lạnh lẽo chết chóc. hai lưỡi kiếm chỉ nhìn thôi cũng biết nó còn sắc bén hơn cả vũ khí của hắn làm. Dù sao thì với những vật liệu cơ bản hắn cũng không thể tạo ra một thanh kiếm của thế kỷ 22 được. Những vật liệu quý này sẽ rất khó mua được mà phải sưu tầm và mua từ những thương gia hoặc các lễ hội đấu giá ngầm, nơi mà họ bán đủ các thứ kỳ lạ. Gần chuôi kiếm là một hình đầu sư tử bạc rất uy vũ, phần chuôi kiếm được làm hình vảy cá màu xanh biếc, các họa tiết nhỏ cũng được khắc rất tinh tế. Chương 172, sự thật bất ngờ. Dưới sự hướng dẫn của Triệu Cơ, hắn rất nhanh đã tìm được một bệnh viện, ngay khi hắn định đưa cô ấy vào thì cô ta mở mắt. "Cảm ơn anh nhưng tôi chỉ cần một nơi yên tĩnh, không cần thiết phải tới bệnh viện." "Nhưng cô bị gãy."
"Tôi tự biết tình trạng của mình. Anh cũng đâu phải một kẻ không biết gì đúng không? Vì vậy anh nên nghe theo lời tôi nói."
Mấy tay bác sĩ này nhìn thấy tình trạng của tôi thì chỉ muốn mổ phanh tôi ra rồi gắn nẹp bắn vít thôi.
Tôi sợ giao phẫu thuật.
Cô gái này nói rất hùng hồn, mạnh mẽ nhưng mà đoạn sau thì đúng như một con thỏ nhỏ sợ hãi. Dương Tuấn Vũ nghe cô gái này nói thì cũng xuôi xuôi rồi, nhưng nghe vế sau thì hắn suýt bật cười.
Cô ta như vậy mới phù hợp với cái dáng vẻ của đứa trẻ ngoan. Ai lại đi huấn luyện một đứa bé thành một cô máy chiến đấu như vậy chứ, đúng là không có nhân tính mà.
Hắn cũng bất chấp nguy hiểm từ lũ vảm hại kia, nếu đã muốn làm việc tốt thì làm đến cùng đi. Hắn rất nhanh đổi hướng về khách sạn của mình. Tới nơi hắn nói Vân Tú đến thuê thêm một phòng, sau đó, chuyển cô gái nhỏ này vào đó.
Cô có cần thêm gì không?
Tôi.
Vân Tú rất nhanh hiểu cái bộ dạng quẫn bách đỏ mặt, rất dễ thương này, cô mỉm cười xoa xoa đầu.
Để chị ở lại với em nhé.
Rồi cô quay lại nói với Dương Tuấn Vũ, anh cứ về trước đi, em sẽ chăm.
Sao em ấy?
Dương Tuấn Vũ thoáng chần chừ, cô gái này vừa như kẻ giết người mà bây giờ lại thay đổi nhanh như vậy, Vân Tú ở lại có an toàn không?
Anh yên tâm, tôi sẽ không làm hại cô ấy đâu.
Dù sao cũng phải cảm ơn hai người đã cứu tôi khỏi lũ khốn đó.
Cô không phiền khi kể với chúng tôi nghe một chút về chúng chứ?
Để chút nữa được không tôi?
Vân Tú xua đuổi.
Anh còn đứng đó làm gì nữa, chắc chắn cô ấy đang mắc chuyện con gái rồi.
Đi đi.
Đồ háo sắc, không phải định lợi dụng lúc người ta đang khó khăn chứ?
Dương Tuấn Vũ bị cô nói vậy thì chỉ biết cười khổ, hắn lắc lắc đầu đi ra ngoài.
Đến sáng hôm sau, Dương Tuấn Vũ đã dậy từ rất sớm, đúng hơn là hắn chỉ chợp mắt được một tiếng, sau đó đúng giờ lại dậy hấp thụ năng lượng lúc sáng sớm. Tiện thể hắn lấy đồ ăn lên phòng cho hai cô gái luôn.
Cốc cốc, Dương Tuấn Vũ bê một mâm thức ăn lên, hắn một tay bê đổ một tay gõ cửa.
Anh vào đi.
Giọng Vân Tú hơi mệt mỏi vang ra.
Dù sao cô cũng chỉ mới ngủ được 3 tiếng, trước nay cô để đi ngủ đúng giờ mà.
Cô nhăn nhăn cái mũi nhỏ ra mở cửa, vì cô mới nhớ ra là cửa đã khóa rồi còn đâu, sao mà Dương Tuấn Vũ vào được.
Cánh tay áo trắng còn dài hơn cả đôi tay nhỏ mịn màng đang được cô nắm lại trong lòng bàn tay, một tay che cái miệng xinh xắn đang áp, cổ áo còn hơi sộc sệch.
Hình ảnh một cô gái nóng bỏng cùng bộ dạng ngái ngủ xuất hiện ngay trước mặt làm Dương Tuấn Vũ nóng người lên, hắn kéo cô lại hôn lên đôi môi đỏ mọng như trái sơ di chín.
Hương thơm ngọt ngào từ chiếc miệng truyền tới làm hắn ngất ngây, không biết nước miếng của cô có phải làm từ đường không. Hắn tham lam cuốn chặt lấy chiếc lưỡi mềm mại.
Chiếc tay đang rảnh vuốt ve chiếc lưng mịn màng, chân láng.
Vân Tú vẫn còn đang cố nhíu nhíu đôi mi để mở mắt ra thì đột nhiên bị hắn tấn công như vậy thì ngơ ra.
Rồi rất nhanh cô cũng chìm đắm vào nụ hôn nồng nàn ấy.
Khu khu.
Hai người đừng có đứng ở cửa làm trò đấy được không?
Trong này vẫn còn có người khác mà.
Vân Tú giờ mới nhớ ra còn có cô gái nhỏ trong phòng. Cô vội đẩy hắn ra, đôi môi đã hơi sưng lên rồi. Cô nói.
Anh thật xấu.
Hì hì.
Nhìn bộ dạng em anh không kiềm chế được.
Vân Tú mới chú ý đến bộ dạng của mình, lúc đi ngủ cô đâu có mặc bờ dạ, nhìn xuống thì đã thấy hai nụ hoa nhỏ đang đội lên khỏi chiếc áo trắng, cổ áo còn không cài hết cúc, để lộ ra một phần chiếc bánh bao lớn trắng mướt.
Á, đồ quỷ háo sắc.
Cô vội lấy tay che đi rồi chạy vào nhà tắm.
Anh đúng là đồ háo sắc.
Cô gái nhỏ cũng khinh bị mắng.
Dương Tuấn Vũ sờ sờ múi.
Hắn còn chưa có làm gì à, không phải chính em không cẩn thận đấy sao?
Da mặt dày là vô địch thiên hạ, hắn cười tình mơ.
Nhóc không chui ra khỏi chăn đi, chẳng lẽ còn khoa trương hơn cả bạn gái tôi à?
Biến thái.
Cô túm ngay cái gối ném thẳng vào mặt hắn.
Dương Tuấn Vũ rất nhanh né được, hắn cười ha hả.
Cô đã khỏi rồi, còn ném được cả gối đi rồi cơ đấy, hôm qua còn chẳng nhúc nhích được.
Cô mới là đồ biến thái mới đúng.
Tôi còn chưa dám tranh danh hiệu đấy với cô.
Anh.
Được rồi không đùa nữa.
Tôi để đồ ăn ở đây. Vẫn còn nóng đấy.
Hai người thay đồ đi rồi ăn.
Tôi đi có việc đây.
Cảm ơn.
Không sao.
Là chuyện nhỏ thôi.
Dương Tuấn Vũ cười lắc đầu,
sau đó đi về phía cửa. Anh đợi em chút, em xong rồi đây. Doãn Vân Tú từ trong nhà tắm vọng ra. Em cứ ăn xong rồi ngủ thêm một giấc đi. Anh đi gặp Cát Đờ Dìn bàn chuyện cổ phần một chút. Cô gái nhỏ lẩm bẩm. Cát Đờ Dìn? Sao? Hai người biết nhau à? Không. Tôi nào có biết cô ấy là ai chứ? Dương Tuấn Vũ thoáng nghi ngờ. Cô ấy đang nói dối. Triệu Cơ rất nhanh phân tích trạng thái tâm lý của đối phương. Ừm, anh cũng nhận ra rồi. Nhưng vậy thì có nhiều chuyện khó nghĩ rồi đây. Hắn hỏi. Quên mất còn chưa biết tên cô. Ừm, tôi cũng quên chưa hỏi tên cô là gì. Vân Tú đã thay một chiếc váy công sở vừa đi ra vừa tò mò nói. Dương Tuấn Vũ cũng đành chịu cô gái này, đã nói là nghỉ ngơi mà không chịu nghe lời. Tôi tên là Đọ Dịt. Vân Tú nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Đọ Dịt? Cái tên này hình như đã nghe ở đâu rồi. Không lẽ? Dương Tuấn Vũ đã nói nốt hộ cô. Then Nghỉ Tật. Cô là thành viên của cái nhóm quái gì đó. Sao anh biết? Đọ Dịt không biết từ khi nào đã nắm chặt thanh kiếm của mình rồi, cô để phòng hỏi. Vân Tú thấy cô chuyển sang trạng thái chiến đấu thì vội xua tay nói. Cô đừng hiểu lầm, chúng tôi cũng may mắn được gặp và vui vẻ nói chuyện với họ rồi. Ừm, cô không tin à? Nhóm của cô có phải có một tên Leo lúc nào cũng nói hết phần của người khác, suốt ngày tranh cãi với Selena, còn có một thanh niên điển trai, rất thông minh và suy nghĩ cẩn trọng tên Dậy Mẫn. Vân Tú kể ra một loạt các cái tên, đồng thời cũng nói ra những chi tiết chứng minh hai người họ đều là bạn của nhóm Then Nghỉ Tật này. Đọ Dịt nghe kể như thế thì cũng buông thanh kiếm xuống. Được, tôi tin hai người. Nhưng mà hai người tạm thời chưa đi được. Đợi một lát nữa tôi và Hệ Lì sẽ ăn sáng xong rồi cùng đi gặp Sệ Lệ Nạ. Được thôi. Vậy tôi ngồi đây thêm chút nữa cũng không sao. Dương Tuấn Vũ nhún vai, hắn không ngờ cô gái này chính là bà chị đã 26 tuổi nhưng lại có hình dáng lọ lì như miêu tả của Phở Lọ Dạ. Ừm, lại còn siêu mạnh nữa chứ. Điều đó đồng nghĩa với suy đoán nhóm này là một nhóm rất nguy hiểm lúc trước là đúng. Ai, nhìn sẽ lẽ nạ chắc không phải là một cô tiểu thư xinh đẹp có sức mạnh biến thái như Đỏ Dịt đâu nhỉ? Ừm, chẳng lẽ họ đều là những kẻ có sức mạnh biến thái sao? Không nhất thiết như vậy, theo miêu tả của họ thì cái tên mì tiệp kia chính là một kẻ hacker cuồng máy tính, như vậy chắc không thể có sức chiến đấu điên đảo được chứ. Còn sẽ lẽ nạ biết đâu chỉ vì cô ta có mối quan hệ tối với những người khác. Đặc biệt là cô chị thân thiết Ạ Lệ Tơ còn là công chúa, tin xét, của vương quốc nội ỷ cơ mà. Hắn càng nghĩ càng rối, chắc chỉ khi nào gia nhập cái nhóm đó thì mới biết được. Đợi mất hơn một giờ sau Đỏ Dịt cùng Vân Tú mới ăn xong. Đúng là đừng bao giờ chờ đợi một người con gái, đặc biệt khi họ đang trang điểm, mua sắm và ăn. Dương Tuấn Vũ cũng cảm thấy nhàm chán, vì thế, Đỏ Dịt ném cho hắn mượn thanh kiếm chơi cho đỡ buồn. Dương Tuấn Vũ không ngờ cô lại dễ dàng đưa một vũ khí quan trọng của bản thân cho một người khác như vậy. Hắn chưa kịp từ chối thì cô đã nói. Anh cứ cầm lấy mà xem, đừng có cứ tò mò nhìn lén, tôi cảm thấy đôi mắt của anh không trong sáng, làm tôi ăn mất ngon. Hắn đầu nổi đầy vết đen, cô gái này đã liệt hắn vào danh sách siêu cấp háo sắc cần đề phòng rồi. Ừm, đã thế tôi cũng không khách khí. Sờ vào lưỡi gươm hắn cảm nhận được sự sắc bén của nó rất kinh khủng, không ngờ cô ấy cứ cầm vùng vùng như lưỡi dao cùng vậy. Cảm giác rợn rợn cả người. Em nghĩ sao Triệu Cơ? Thanh kiếm này được làm từ những hợp kim rất tốt, có những hợp chất không thuộc về trái đất. Chẳng lẽ là thanh kiếm của người ngoài hành tinh? Chúng đã xâm chiếm rồi. Đâu cứ không phải thuộc về trái đất thì là của người ngoài hành tinh. Thanh kiếm này chắc chắn là dựa vào công nghệ của trái đất. Còn tại sao lại có loại vật liệu đó thì đơn giản. Anh không nghĩ tới thiên thạch à? Tất nhiên chỉ là những viên thiên thạch nhỏ thôi, nhưng mà chứa nguyên liệu rất tốt. Chính vì vậy em mới nói vật liệu tốt cần đi tìm chứ rất khó để mua được. Ừm, ra là thế. Vậy còn viên đá năng lượng này thì sao? Anh cũng cảm nhận được dòng năng lượng này, nhưng anh lại thấy nó tỏa ra rất hạn chế. Đúng vậy, người chế tạo thanh kiếm này tay nghề cũng rất cao. Viên ngọc của chúa, Geoblot, này đã được người đó khảm vào thanh kiếm, đồng thời phong ấn năng lượng của nó tạm thời. Chỉ có người nào là chủ nhân của nó mới có thể kích hoạt viên đá này. Tuy vậy nó vẫn từ từ dò dỉ năng lượng ra. Nhưng theo tài liệu ghi lại thì nếu để nó trong nhà thờ cầu nguyện đủ 40 ngày đêm thì năng lượng sẽ được phục hồi. Ồ, 40 ngày. Với mức năng lượng lớn như vậy mà có thể nạp lại thì đúng là rất biến thái rồi. Thực ra nó đều là tuân theo nguyên lý bảo toàn năng lượng thôi. Những dạng năng lượng tín ngưỡng của Thiên Chúa Giáo hay các đạo khác đều khá khó giải thích, nhưng nó thật sự tồn tại. Apollo còn tồn tại thật thì không có cái gì là không thể cả. Ừm, đúng là càng đi mới càng biết thế giới này quá rộng lớn. Mà thế giới này chỉ là một hạt bụi trong thiên hà rộng lớn thôi. Đúng vậy, nên cái gì khó giải thích quá thì cứ chấp nhận là được. Đang sờ sờ đánh giá, rồi lại cậy cậy viên ngọc thử chơi thì đỏ dịt cảnh cáo. Anh đừng có mà cậy linh tinh, cẩn thận nổ tan cả cái khách sạn này thì đừng có trách tôi không nói trước. Nghe thấy thế Dương Tuấn Vũ giật mình vội ném thanh gươm đi. Đúng là nhát chết. Đỏ dịt bĩu môi, cô rất nhanh đã đón lại được thanh kiếm, sau đó quay quay vài vòng rồi gọn gàng dắt vào thắt lưng. Dương Tuấn Vũ thấy chưa bao giờ mình mất mặt thế, Vân Tú còn đang cười khúc khích rất vui vẻ nữa chứ. Ai? Đúng là nắm đấm đứa nào lớn hơn đứa đấy làm bố mà. Chương 173, chuyển nhượng cổ phần. Ba người cùng nhau đi tới phòng họp lãnh đạo của công ty Benny, đò dịt khi nhìn thấy Cắt Đờ Dịn thì nhanh chạy tới nũng nịu. Selena, chị nhớ em quá đi. Cắt Đờ Dịn thấy cô đi cùng hai người Dương Tuấn Vũ đến thì rất bất ngờ, nhưng chưa kịp nói gì đã bị bàn tay nhỏ của đò dịt lợi dụng đang che khuất tầm nhìn mà giờ giờ ngực cô. Chị làm gì vậy, đang có rất nhiều người ở đây đó. Cắt Đờ Dịn ngượng đỏ bừng mặt rất xinh đẹp. Đám được dựa xung quanh ai cũng ngạc nhiên trợn mắt khi lần đầu được ân xá thấy được dáng vẻ ngại ngùng xinh đẹp của chủ tịch. Chị chỉ kiểm tra chút thôi mà, hình như lại lớn hơn rồi. Thật ghen tị mà. Chị còn ghen tị cái gì, của chị còn lớn hơn em đó. Cắt Đờ Dịn nói nhỏ vào tai Đỏ Dịn. Hi hi, cũng không còn chênh lệch bao nhiêu nữa mà. Lúc trước em vẫn còn là cô bé 16 tuổi chỉ có một xíu, giờ đã lớn như vậy rồi. Chẹp chẹp, có phải có ai chăm bón không? Bà già lắm điều này. Lát nữa em xử chị sau. Cắt Đờ Dịn vội kéo cô ra ngoài, sau đó đóng rầm cửa lại, mặc kệ Đỏ Dịt kêu gào ngoài kia. Có lẽ đã quá quen với việc làm sệ lẹ nạ xấu hổ rồi, Đỏ Dịt gọi một lúc không được thì đã đi chơi đâu mất rồi. Cô chị này của cô không chỉ ngoại hình trẻ con mà tính cách cũng như cô gái chưa lớn vậy. Sao hai người lại gặp được chị ấy? Chuyện dài lắm, trước mặt cứ học đã, sau đó chúng ta sẽ nói sau. Được chứ? Ok. Bắt đầu họp. Cắt Đờ Dịn lấy lại dáng vẻ nghiêm túc lạnh lùng. Mọi người thấy vậy cũng dừng cười nói bàn tán. Việc thứ nhất, Felix sẽ tổng kết lại doanh thu một ngày đầu tiên. Felix là một anh chàng thư sinh văn nhã, hắn khẽ chỉnh lại chiếc gọng kính vàng, sau đó nghiêm túc nói. Doanh thu ngày đầu đã được xác nhận đạt 6.854 chiếc xe bán ra, kèm theo 13.867 chiếc siêu tụ điện dự trữ. Tình hình đặt hàng vẫn còn rất nóng, dự tính trong vòng một tuần đầu tiên sẽ bán thêm được 7.000 chiếc nữa. Felix vừa nói vừa chiếu các bảng số liệu, biểu đồ và hình ảnh liên quan. Hắn làm mọi thứ rất chuyên nghiệp và đầy đủ. Vân Tú chính là người làm công việc tương đồng, cô cũng là một giám đốc tài chính, nhưng từ Felix cô cũng học được không ít. Cách trình bày và diễn giải đều có bằng chứng và minh họa rất cụ thể, chi tiết, nhưng lại vô cùng dễ hiểu. Hắn không chỉ phân tích những điểm tốt và xấu, cái làm được và chưa được của giai đoạn đã qua, mà hắn còn phân tích và phán đoán xu thế của thời gian tới theo tuần, theo tháng và theo quý. Khả năng phán đoán này đều được hắn mô tả bằng số liệu cụ thể, Felix chính là một kẻ dự đoán xu hướng thị trường rất tài năng. Tất cả mọi thứ đều được hắn giới thiệu vỏn vẹn trong vòng 10 phút, khi hắn nói xong ai cũng dành tặng những tiếng vỗ tay khen ngợi. Dương Tuấn Vũ nói, không hổ danh là cánh tay phải của chủ tịch Cắt Đờ Dịn, Felix, anh rất tài năng. Felix được khen thì mặt cũng không có vẻ gì là vui vẻ, hắn vẫn không thay đổi sắc mặt. Cảm ơn ngài dặn. Nhưng tất cả những thành công này phần lớn đều là nhờ thành quả của ngài. Tôi chỉ giúp mọi người nhìn rõ hơn một chút mà thôi. Dương Tuấn Vũ thấy hắn đá lại quả bóng cho mình thì càng đánh giá tên này cao hơn. Rõ ràng mình đang khen hắn mà hắn lại khéo léo đá lại cho mình. Đều là nỗ lực của tất cả mọi người mà. Tôi cũng chỉ đóng góp một phần thôi. Cắt Đờ Dịn rất hài lòng về Felix, cô tiếp lời. Những kết quả này rất đáng được tuyên dương. Tuy vậy chúng ta cũng còn phải đối mặt với sự phản đối và bất lợi từ những ông trùm xe hơi và năng lượng khác. Đây mới là điều chúng ta cần nghĩ bây giờ. Có ai có kế sách gì không? Dương Tuấn Vũ rất nhanh đáp. Chúng ta nên đề phòng họ nhưng mà cũng không cần quá tạo áp lực làm gì. Kể cả tất cả bọn họ liên thủ đối phó chúng ta thì tôi tin cũng không có gì đáng ngại. Cái chúng ta cần hướng tới là người tiêu dùng, họ mới là người bỏ tiền ra mua sản phẩm, cũng chính họ mới trả tiền cho chúng ta. Tôi đồng ý với ngài rằng tôi đã lập một bản kế hoạch về thị trường, mong được chủ tịch lắng nghe và phê chuẩn. Agat cũng đã được cất nhắc lên vị trí phó giám đốc điều tra thị trường của Benny. Hắn cũng không làm mọi người thất vọng, chỉ ngay sau một ngày đã có hướng xâm nhập thị trường của mình. Agat được Cắt Đờ Dịn cho phép, hắn vui mừng đồng thời chuyển một ánh nhìn cảm kích tới Dương Tuấn Vũ, chính vị này đã đề bạt hắn lên cái chức này mà. Agat diễn thuyết nêu ra các cách DA làm nổi bật vai trò của nguồn năng lượng sạch, tăng cường hợp tác với các hội đồng, tổ chức bảo vệ môi trường sinh thái để họ đưa ra những phân tích, so sánh của loại xe chạy xăng kinh điển và loại xe chạy bằng điện. tiếp đó là tăng chế độ phục vụ khách hàng, tăng thêm chế độ bảo hành, giảm giá các thiết bị cần thay thế, hỗ trợ giá cho khách hàng theo hình thức mua xe trả góp, đưa ra các chương trình khuyến mãi mua xe tặng TV, tủ lạnh. Tuy đây đều là những cách làm cũ không có gì mới mẻ, nhưng khi chúng được gạt gạt tổng kết thành một hệ thống, có cả thời gian cụ thể sau bao lâu tung ra các bước nào, rất chi tiết và hợp lý. Ai cũng gật gù khen tên này rất được việc. Cát Đờ Dìn cũng hài lòng với kế hoạch này, cô nhanh chóng ký phê chuẩn và cho bộ phận tổng hợp và marketing làm ngay làm tức. Sau khi nghĩ ra được các hướng đi cho Bentley T1 trong giai đoạn tới thì cuộc họp được chuyển sang những kế hoạch mới. Dương Tuấn Vũ cũng không cần Cát Đờ Dìn phải nhắc nhở, hắn đứng lên. Đầu tiên, việc tôi nói trong buổi lễ ra mắt chắc các vị vẫn nhớ, đó là chiếc siêu tụ điện thế hệ thứ 3 sắp hoàn thành. Đây không phải là một lời nói đùa với dư luận mà là sự thật. Trước khi tôi bắt chuyến máy bay sang London thì viện nghiên cứu của tôi đã thông báo kết quả của họ mới đạt được, tuy vẫn chưa được như kỳ vọng của tôi nhưng mà chắc các vị cũng không phải bất mãn gì. Trong khi hắn nói thì Vân Tú đã cắm USB chuyển dữ liệu vào máy tính, sau đó chiếu lên. Trước mắt các vị là bộ thông số kỹ thuật mới của siêu tụ điện thế hệ 3. Siêu tụ điện thế hệ 3, năng lượng công suất tối đa 15 triệu vê đút, tương đương. Một lần sạc đầy có thể chạy xe ô tô 468 chỗ có thể duy trì tốc độ trung bình 220 km/h suốt quãng đường 1.000 km. Thời gian một lần sạc là 23 phút. Tuổi thọ của siêu tụ điện thế hệ 3 dùng cho xe hơi là 2.000 lần sạc. Tương đương hơn 5,5 năm chạy liên tục với tốc độ 220 km/h với quãng đường 1.000 km mỗi ngày mới cần thay một chiếc tụ mới. Mọi thông số đều đã gần gấp đôi rồi, vậy mà cậu còn nói chưa hài lòng lắm. Cậu không đùa tôi đấy chứ? Peter cạo trợn mắt thốt lên. Mọi người cũng gật đầu đồng tình, ai cũng quá ngạc nhiên về sự phát triển kỹ thuật nhanh như vũ bão này của viện nghiên cứu thịnh thế. Đây chỉ là một phần thôi, động cơ điện cũng đã được nâng cấp lên gấp đôi, đảm bảo tốc độ cao nhất của xe có thể lên tới 400 km/h, đường đua công thức một chắc cũng chỉ như thế. Tất nhiên nó chỉ là con số lý thuyết, mức giới hạn tốc độ xe nên chỉ giữ ở mức 330 km/h thôi. Kinh dị! Đây chính là từ để hình dung cảm nhận của những người ngồi trong hội trường ngày hôm nay. Viện nghiên cứu của cậu là nơi ở của quái vật à? Sao họ lại có thể sản xuất ra được những loại động cơ và thiết bị vượt trội quá mức so với nền công nghệ chung của thế giới vậy? Tất nhiên không phải là do họ rồi, họ cũng chỉ tham gia ở bước giải mã lại thiết bị mà Dương Tuấn Vũ chế tạo thôi, từ đó có thể nghiên cứu tạo ra các cánh tay robot sản xuất hàng loạt. Việc đó là bí mật của chúng tôi không tiện nói ra đây. Hai sản phẩm này theo ký kết hợp tác thì khi hoàn thiện và kiểm tra toàn bộ chúng tôi sẽ gửi cho các vị lắp vào thiết kế xe. Ừm, thiết kế xe tôi tạm thời còn chưa có, các vị đành chờ thêm một thời gian nữa vậy, tôi sẽ gửi trong một lượt. Cát Đờ Dìn gật đầu, ai cũng có bí mật kinh doanh của mình cả. Vậy thì rất cảm ơn ngài dặn rồi, tôi cũng sẽ giữ lời hứa, ngay bây giờ Cát Đờ Dìn tôi sẽ chuyển cho ngài 20% cổ phần của tập đoàn bộ xóa ẩn. Sự kiện chuyển giao cổ phần này có thể nói là lớn nhất từ trước tới nay của tập đoàn hùng mạnh này. Ai cũng không hiểu vì sao chủ tịch của họ lại ra một quyết định nông nổi như vậy, nhưng trong buổi họp bí mật tối hôm qua họ đều không thể thuyết phục được cô ấy thay đổi ý kiến. Thậm chí có vài người đã có ý định rời khỏi tập đoàn rồi. Họ đã cống hiến rất nhiều và rất lâu rồi nhưng số cổ phần cũng chỉ chiếm 2-3, rồi một ngày đột nhiên có một tên nhóc đến trong vài tháng lại nhận được ngay 20% cổ phần. Họ thấy bất công và đã nộp đơn từ chức vào sáng sớm hôm nay rồi. Cát Đờ Dìn cũng không níu giữ, một khi cô đã quyết định thì sẽ làm đến cùng, bốn người rời đi đều được cô dùng tài sản cá nhân mua lại với giá cao nhất, đó cũng là điều an ủi những lao tướng này. Cuộc chuyển nhượng cổ phần được diễn ra trực tiếp tại phiên họp. Hai bên đều rất nhanh chóng làm việc với luật sư. Giây phút Dương Tuấn Vũ ký xuống biên bản nhận 20% cổ phần cũng là giây phút hắn đã được ghi tên vào một trong những tỷ phú đô la trẻ tuổi nhất thế giới. Nếu tin tức này được công khai ra thì cuối năm nay bảng Forbes lại có thêm một gương mặt lạ lẫm. Dương Tuấn Vũ rất hài lòng với sự quyết đoán của cô gái Cát Đờ Dìn này, hắn cười tươi bắt tay cô. Cát Đờ Dìn cũng vui vẻ nói. Các vị cũng nên cho ngài dặn thấy một màn chào đón của tập đoàn chứ. Mọi người đều đứng lên vỗ tay và trao tặng cho hắn những lời chúc tốt đẹp. Bây giờ họ đã chính thức là một khối, là đồng nghiệp của nhau rồi. Sau màn chúc mừng cùng chẳng bệnh, xâm thanh một loại vang nổi tiếng của Pháp, Cát Đờ Dìn hỏi. Không biết ngài rằng có muốn giữ một chức vụ của tập đoàn không? Nếu ngài muốn thì tôi sẽ giúp ngài làm quốc tịch tại Anh hoặc Đức, ngài có thể đến trụ sở của tập đoàn làm việc ngay khi ngài muốn. Muốn tôi làm nhân viên của cô hử? Dương Tuấn Vũ thầm mắng con cáo đã muốn lòi cái đôi ra. Cát Đờ Dìn đây là muốn hắn xác nhập tập đoàn thịnh thế vào vỗ xoa ẩn đây mà. Nhưng hắn đâu có ngu, hắn cười. Tạm thời tôi chưa muốn rời khỏi Việt Nam, nơi đó có rất nhiều kỷ niệm và tình cảm của tôi. Khi nào thích hợp tôi sẽ ngỏ ý với ngài sau.
Ồ, vậy thì chúng tôi sẽ chờ cậu.
Rất hy vọng được cùng cậu làm đồng nghiệp.
Cát Đờ Dìn cũng không ngờ tên này lại từ bỏ cơ hội được làm một lãnh đạo cấp cao của tập đoàn đứng thứ 6 thế giới.
Càng như vậy cô lại càng muốn lôi kéo hắn, nhưng nói thế nào Dương Tuấn Vũ cũng rất khéo léo từ chối.
Điều đó khiến cô chưa bao giờ thấy mình bất lực như vậy.
Chương 174, thiết bị giao hàng bay đi lì về gì phở lại tớt.
Tặng 20,000 đậu cho chuyện.
Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nhé.
Mình sẽ cố gắng viết nhiều chương hơn nữa cho anh em đọc.
Dương Tuấn Vũ không thể nào chịu đi túi đầu làm việc cho người khác được.
Hiện tại hắn đang làm một chủ tịch tập đoàn sao phải chạy đi làm công, đợi người khác trả lương chứ.
Chưa kể hắn còn phải đi học.
Tuy vậy hắn cũng phải thể hiện một chút để con cá mập này biết thịnh thế của hắn không phải là dễ nuốt đến vậy, mà thực ra đây cũng là kế hoạch của hắn coi như đổi lại 20% cổ phần này, không có gì là miễn phí cả.
Nếu cứ cắp đít quay đi thì những người này sẽ làm hắn gặp nhiều khó chịu đây.
Dương Tuấn Vũ nói.
Các vị hãy ngồi xuống một chút, tôi còn một chuyện muốn công bố nữa.
Khi mọi người đã ổn định lại rồi hắn nói.
Các vị mới chỉ thấy một mặt tiềm năng của siêu tụ điện có phải không?
Xe hơi chỉ là một trong những ứng dụng của nó mà thôi.
Tôi đã có một số những ý tưởng phát triển từ cái mầm siêu tụ điện này.
Mời các vị nhìn lên màn hình.
Dương Tuấn Vũ dùng que chỉ, bắt đầu bài giới thiệu của mình.
Về ứng dụng trong giao thông thì siêu tụ điện có thể dùng để sản xuất xe đạp, xe máy, và ô tô điện.
Tuy vậy các vị còn quên mất một thứ.
Asgard giơ tay phát biểu.
Không biết là thứ gì vậy?
Mọi người cũng đã rất tò mò rồi.
Không biết tên này còn định làm cái gì nữa?
Đó là thiết bị bay.
Thiết bị bay.
Mọi người sửng sốt, thiết bị bay, hắn định sản xuất máy bay điện à?
Nhưng cái công suất này làm.
Sao mà nâng được một cái máy bay lên chứ?
Phải lắp bao nhiêu cái tụ mới đảm đương được?
Không thực tế.
Mọi người đều lắc đầu.
Cát Đờ Dìn nghe thế thì rất nhạy bén, cô không suy nghĩ theo lối mòn của mấy lao già kia.
Chẳng lẽ anh muốn tạo một thiết bị bay mới?
Anh định làm cái gì với nó?
Giao hàng.
Chẳng lẽ?
Đúng vậy, chủ tịch xinh đẹp của chúng ta rất thông minh.
Dương Tuấn Vũ cười khen ngợi.
Cảm ơn vì lời khen, rất mong cậu giải thích rõ hơn.
Ai cũng đã rất tò mò rồi.
Giao hàng.
Cụm từ khóa này khiến họ liên tưởng đến rất nhiều thứ, ai cũng thấy trong đầu mình có cái gì đó lóe lên.
Dương Tuấn Vũ cũng chẳng cho rằng sẽ không có ai nghĩ tới vấn đề này, cái này chỉ là thời gian dài hay ngắn mà thôi.
Thậm chí không chỉ ở vụ xỏa ẩn mà còn các tập đoàn khác rất có thể cũng đã mua siêu tụ của họ về để nghiên cứu phát triển hệ thống giao hàng rồi.
Hắn tiếp tục phân tích.
Hệ thống giao hàng bằng thiết bị bay, đi lì về gì phơ lại tật giờ ép, này là ý tưởng tôi đã ấp ủ từ lâu, hiện tại thịnh thế cũng đang phát triển và hoàn thiện nó.
Thiết bị này có thể vận chuyển khối lượng hàng với 3 mức tối đa là 20kg, 40kg và 60kg, nó sẽ có hình dạng như trên hình.
Mọi người nhìn lên trên hình thì thiết bị này có hình một chiếc thiết bị bay lời đầu.
Nhìn nó khá đơn giản, gồm có 48 cánh quạt, kích thước theo mô tả là 1m2m3m.
Thiết bị này sẽ được kết hợp với một hệ thống vận chuyển hàng hóa online, chúng ta có thể tự mở lấy một hệ thống hoặc cho các tập đoàn bán hàng trực tuyến như Lazada, Amazon.
Ưu thế của chiếc thiết bị bay này là có thể vận chuyển cả ngày lẫn đêm, không phụ thuộc vào người vận chuyển, có thể di chuyển rất nhanh chóng mà không lo vấn đề tắc đường.
Đồng thời mọi người đều rất rõ bay một đường thẳng sẽ nhanh chóng hơn rất nhiều việc giao hàng bằng xe như hiện tại.
Nhà quản lý chỉ việc đưa các đơn hàng vào đó, mã hóa các ngăn chứa đồ, sau đó gửi một mã xác nhận đến khách hàng, khi thiết bị giao hàng tới họ chỉ cần nhập mã vào đó là ngăn hàng tương ứng sẽ mở ra.
Đủ an toàn và tiện lợi.
William đặt ra câu hỏi.
Vậy làm sao để tránh họ lấy cắp luôn cả chiếc máy bay của chúng ta?
Mọi người nghe thấy câu hỏi này cũng cảm thấy hơi buồn cười, nhưng đúng là không thiếu kẻ nhìn thấy cái mới lạ là sẽ có ý định chiếm làm của riêng.
Dương Tuấn Vũ đáp.
Rất đơn giản.
Trên mỗi thiết bị bay đều được gắn thiết bị định vị, đồng thời cả camera giám sát, hình ảnh người nhận hàng cũng được ghi lại gửi về trung tâm, nếu họ có ý định xấu thì sẽ bị ghi hình lại.
Tôi tin công ty đó sẽ dễ dàng tìm ra và báo cảnh sát giải quyết nhanh chóng vấn đề này.
Điều mà tôi băn khoăn chính là việc xin được sự đồng ý của các quốc gia.
Vì thiết bị bay có ghi hình nếu không được công ty chủ quản sử dụng đúng mục đích thì nó sẽ là một thiết bị theo dõi đời tư cá nhân hoặc có thể dùng nó làm những hành vi phạm tội.
Chính vì vậy đây mới là rào cản lớn nhất.
Mọi người cũng thấy đây là vấn đề quan trọng nhất, chưa kể thiết bị này cứ bay loạn trên trời sẽ vi phạm quyền sử dụng vùng trời. Nếu mà vận chuyển xuyên quốc gia thì còn cần được sự cho phép của chính phủ và hệ thống an ninh nước đó.
Tôi thấy còn có một vấn đề nữa là an toàn bay.
Nếu cái thiết bị này xâm chiếm đường bay dẫn đến va chạm với máy bay thì rất nguy hiểm, chưa kể nó biết đâu lại hết điện rồi. Rơi bụp xuống thì không khác gì một quả bom cả. Nhưng cũng không thể phủ nhận đây là một hình thức giao hàng tuyệt vời. Tôi thấy nó chính là hình thức giao hàng của tương lai. Ai cũng đưa ra ý kiến, mọi người đã chia ra làm hai trường phái đối lập nhau để tranh luận. Dương Tuấn Vũ thì cứ ném vấn đề ra đó, rồi ngồi xuống nhâm nhi tách cà phê thơm. Cắt đờ gìn nhíu đôi mày nhỏ, cô cũng thấy được núi tiền trước mắt rồi, nhưng chỉ cách một chút nữa là với tới, ai mà không khó chịu. Cố gắng suy nghĩ rồi đột nhiên mắt cô sáng lên. Có cách rồi. Mọi người đang tranh luận nghe thấy vậy thì quay sang. Không ngờ người reo lên lại là chủ tịch của họ. Ai cũng cảm rất hứng thú nghe phương án của cô. Cắt đờ gìn từ từ trấn tĩnh lại, sau đó nói. Về vấn đề an toàn bay, chúng ta sẽ đưa ra khuyến cáo là công ty chủ quản chỉ nên vận chuyển hàng hóa trong nước thôi. Tuy hơi hạn chế một chút nhưng chắc chắn sẽ không vi phạm chủ quyền là tốt rồi. Vấn đề thứ hai, đảm bảo an toàn bay thì chúng ta vẫn làm như mọi khi. Các thiết bị sẽ được trải qua một hệ thống kiểm duyệt nghiêm ngặt của Bộ An ninh Quốc gia là được. Đồng thời cũng đưa ra một hệ thống đường dành riêng cho các thiết bị giao hàng này. Ví dụ như nó chỉ được bay ở độ cao 50m, 100m, ZF cũng có một hệ thống phát tín hiệu để cho các máy bay nhận biết được trên giả đạ và tránh nó. Hoặc chính bản thân chiếc ZF sẽ tự động tránh khỏi đường bay của máy bay là được. Như vậy giả đạ của ZF cần tối thiểu có bán kính quét 5km. Còn việc nó bất ngờ rơi thì chúng ta sẽ thiết lập khoảng 2-3 bộ phận cảm biến gia tốc rơi và độ cao để có thể tự động dù cứu trợ và có còi báo hiệu cho người dưới mặt đất. Những thiết bị có lỗi này chúng ta sẽ đưa ra chính sách bảo hành trọn đời cho khách hàng mua thiết bị. Tùy trường hợp mà đưa ra số tiền bồi thường hợp lý. Dương Tuấn Vũ và mọi người khi nghe được phương án của Cắt Đờ Dìn thì đều vỗ tay tán thưởng. Tuy nó còn phải chỉnh sửa không ít nhưng mà ý tưởng giải quyết mới là điều quan trọng nhất. Không hổ danh là chủ tịch băng tuyết thông minh của chúng ta. Tôi rất phục cô đấy. Ngài dân quá khen rồi. Tôi nghĩ cũng không ít người nghĩ ra phương án như vậy. Tuy nhiên chúng tôi còn không biết ngài định làm thế nào với thiết bị bay này. Không phải chỉ đưa ra để chúng tôi nghĩ hộ cách giải quyết chứ. Dương Tuấn Vũ cười khổ. Cô nàng này rõ ràng đang thấy thị trường tươi sáng của ZF mà đòi hắn chia sẻ đây mà. Nhưng hắn đã nói ra đây thì cũng không phải chỉ để khoe mình tài giỏi. Tất nhiên là không rồi. Tôi đã nêu ra đây thì cũng không chỉ để nói cho vui, dự án này tôi sẽ lấy vai trò của cổ đông lớn thứ hai của vụ xỏa ẩn cống hiến cho tập đoàn. Chủ tịch Cắt Đờ Dìn thấy món quà này đã đủ chứng tỏ thành ý của tôi chưa? Cắt Đờ Dìn thấy hắn không phải dùng cách chia lợi nhuận như trước mà chịu cống hiến toàn bộ cho tập đoàn thì hơi bất ngờ, cô gật đầu cảm ơn hắn. Vậy chúng tôi cũng không khách sáo. Thay mặt toàn thể lãnh đạo và nhân viên của vụ xỏa ẩn cảm ơn sự đóng góp của ngài. Cắt Đờ Dìn một tay che cổ váy. Không lưng xuống thể hiện sự chân thành. Các thành viên khác thấy vậy thì cũng làm theo. Dương Tuấn Vũ không ngờ cô lại trang nghiêm như vậy, hắn ho. Khu khu. Được rồi, đều là người một nhà cả, đừng có khách sáo như vậy. Hắn vội đỡ cô gái này lên, thì nghe thấy. Không phải anh đang rất đắc ý à? Dương Tuấn Vũ bị cô nói trúng tim đen thì vớt vớt mũi cười khan. Được rồi. Dự án này tôi sẽ chuyển bản thảo sơ bộ cho chủ tịch. Rồi khi về nước ghế lì xệ sẽ gửi kế hoạch cụ thể cho ngài. Chúng tôi cũng đang hoàn thiện mẫu mã của chiếc ZF01 rồi. Vậy phải cảm ơn ngài dặn phí lần nữa rồi. Không biết ngài còn cho chúng tôi sự kinh hỉ gì nữa không? Những phát minh này đâu phải nhiều như củ cải trắng, nếu chủ tịch thấy đơn giản thì nên tự làm lấy vài cái cho vui. Dương Tuấn Vũ thấy bà cô này lòng tham không đáy thì trợn mắt lên. Cắt Đờ Dìn che miệng nhỏ xinh cười khúc khích. Điệu cười này làm hắn đột nhiên lại nhớ tới cô bạn gái nhỏ Minh Châu của mình, Dương Tuấn Vũ thoáng ngẩn người. Cắt Đờ Dìn đang cười thì thấy hắn đứng ngây ra, mặt đỏ lên đang định mắng hắn nên biết tự trọng thì nhận ra không đúng. Đôi mắt ấy của hắn tuy nhìn vào cô nhưng lại ẩn chứa nỗi nhớ thương sâu nặng. Hắn đang nhớ cô ấy. Cô gái mà đã chết vì hắn ư. Không hiểu sao trong lòng cô lại có chút khó chịu, tên này nhìn thấy một người xinh đẹp như cô mà tâm trí lại nhớ về một cô gái khác, dù cô ấy đã chết cũng không nên chứ. Mặt cô nhanh chóng lạnh xuống, giọng cũng trở về trạng thái nghiêm túc. Nếu ngài Giản đã không còn ý kiến gì nữa thì chúng ta sẽ kết thúc buổi họp tại đây thôi. Cảm ơn tất cả mọi người. Dương Tuấn Vũ biết mình đã thất thố, hắn cười lắc đầu chào mọi người sau đó rời đi. Nhìn bóng lưng cô đơn ấy, Long Vân Tú lại cảm thấy đau xót, cô vội bước theo, khoác lấy cánh tay hắn nói. Nụ cười đó làm anh nghĩ tới cô ấy à? Cô ấy cũng không muốn anh phải buồn đau mãi như vậy đâu. Em có thể làm gì cho anh không? Dương Tuấn Vũ thấy cô như con mèo nhỏ cọ cọ má vào tay hắn. Trong cô bây giờ rất đáng yêu, hắn xoa đầu cô nói. Không sao đâu. Chỉ là đột nhiên nghĩ nhiều một chút. Được rồi, chúng ta xong việc ở đây rồi, nên đi thôi. Anh không định tìm hiểu thêm về đỏ dịt và cái nhóm then nỉ tật đấy à?
Không cần thiết.
Họ là họ mà chúng ta là chúng ta.
Em cũng thấy rồi đấy, hiện tại chúng ta còn khoảng cách rất lớn cần vượt qua.
Chỉ khi đó mới có tư cách ngồi ngang hàng nói chuyện.
Bây giờ đi cũng không giải quyết được gì, ngược lại biết đâu lại còn gặp nguy hiểm.
Ừm, anh nói cũng đúng.
Vậy chúng ta sẽ đi đâu bây giờ?
Đến thảm.
Anh có chút thay đổi nhân sự.
Anh định cài Tùng Khôi Kỳ vào bộ máy của họ để giám sát à?
Cô gái của anh rất thông minh.
Ai, sao phụ nữ mà anh gặp đều thông minh thái quá như vậy?
Hi hi.
Không phải như thế sẽ giúp anh đỡ phải nghĩ nhiều hơn à?
Người ta đã nói chuyện với người thông minh rất nhẹ nhàng mà.
Đúng là nhẹ nhàng thật.
Nhưng như vậy anh lại không thể hiện được trình độ với họ được.
Muốn khoe khoang tí mà rất khó khăn à?
Vậy lần sau em sẽ giả vờ ngu cho anh giải thích thoải mái nhé.
Hi hi.
Thôi anh xin.
Chương 175, đề bạt Tùng Khôi Kỳ.
Nhóm Dương Tuấn Vũ rời đi ngay sau đó, hắn muốn nhanh chóng giải quyết chuyện ở bên này rồi về nhà.
Nơi đó còn có rất nhiều chuyện hắn chưa giải quyết xong.
Đoàn người nhanh chóng đến trụ sở tập đoàn xây dựng Thảm.
Nhìn không khí của tập đoàn đã giảm hơn rất nhiều so với lúc hưng thịnh trên báo chí năm trước rồi.
Tuy vậy nó cũng đã khá hơn lúc công ty mới vỡ lở ra vụ bê bối hối lộ đầu năm 2010.
Dương Tuấn Vũ cùng nhân viên của mình đi vào.
Trước khi tới hắn đã gọi cho Phó Chủ tịch Bờ Ghi chuẩn bị buổi họp.
Vì vậy, nhân viên bảo an đã rất nhanh chóng dẫn đường cho nhóm bọn họ tới thẳng phòng hội đồng nghị sự. Thấy Chủ tịch đến mọi người đều đứng dậy chào.
Dương Tuấn Vũ mời họ ngồi xuống sau đó quan sát qua dáng vẻ của những người này sau gần nửa năm không gặp.
Hắn nhận ra dáng vẻ bọn họ đã tốt hơn nhiều rồi, không còn suy sụp như trước nữa, có lẽ Thảm cũng đã nhận được thêm vài gói thầu nữa.
Phó Chủ tịch Bờ Ghi rất nhanh đưa cho hắn báo cáo công tác của tập đoàn trong thời gian qua.
Dương Tuấn Vũ thấy trong đó ghi khá chi tiết.
Nhìn tiến độ chuỗi công trình nhà hàng khách sạn ở Bãi Cát Bạc đã được hoàn thành 40% rồi thì hắn cũng khá hài lòng.
Như vậy dự tính cuối năm sẽ có thể đưa vào khai thác du lịch được rồi.
Ngoài ra đúng như hắn dự đoán, Thảm đã nhận được thêm 3 dự án thầu nữa, dù họ có vướng bê bối nhưng đây không liên quan đến uy tín về chất lượng công trình và thời hạn hoàn thành, vì vậy vẫn có những chủ đầu tư chấp nhận cho họ đấu thầu công trình.
Dương Tuấn Vũ cũng được Vân Tú báo cáo lại. Cô đã chuyển 20% lợi nhuận mỗi tháng cho Thảm duy trì trong giai đoạn khó khăn, hiện tại nó có thể tự vận hành tốt rồi.
Tuy vậy, nước xa không cứu được lửa gần, Dương Tuấn Vũ vẫn còn không yên tâm, hắn phải có một người có thể tin cậy được để thường xuyên báo cáo lại tình hình thực tế ở trụ sở gửi về Thịnh Thế.
Dương Tuấn Vũ nói,
rất cảm ơn các vị đã có mặt tại buổi họp ngày hôm nay.
Tôi cũng không có nhiều thời gian, vì vậy sẽ thông báo một tin tức cho các vị. Cậu Tùng Khôi Kỳ đây sẽ đảm nhiệm vai trò giám đốc quản lý công trình của tập đoàn xây dựng Thảm.
Cậu ấy sẽ làm dưới quyền quản lý trực tiếp của tôi từ tập đoàn mẹ Thịnh Thế.
Mọi người đều sửng sốt, nhưng họ đều hiểu vì sao hắn ta làm như vậy.
Lâm Băng nghe thấy như vậy thì lên tiếng chúc mừng Tùng Khôi Kỳ được thăng chức, nhưng mà cô thực sự không được vui vẻ như bề ngoài.
Mấy ngày hôm nay ở gần cậu ta đã khiến cô có chút động lòng, bây giờ mỗi người mỗi nơi, cô hơi khó chấp nhận sự thật này.
Cứ nghĩ sắp tới về Việt Nam. Hai người sẽ tìm hiểu, nói chuyện với nhau nhiều hơn nữa, nhưng mà giờ thì không được rồi.
Tùng Khôi Kỳ nghe thấy như vậy thì vừa vui mừng vừa đau xót.
Nhưng hắn là đàn ông, cần phải sẵn sàng đối mặt với thử thách.
Đây chính là cơ hội đổi đời của hắn.
Từ một công nhân xây dựng thuê đến làm giám đốc quản lý công trình của một tập đoàn xây dựng hàng đầu thế giới.
Đây chính là một niềm vui quá bất ngờ.
Hắn thầm quyết tâm phải nắm chắc lấy cơ hội này.
Còn Lâm Băng, thực ra hắn cũng thấy có không ít những điểm chung giữa hai người.
Từ việc phát hiện cô không phải một bà chủ băng giá lạnh lùng như vẻ bề ngoài, ngược lại khi tiếp xúc nói chuyện lại thấy cô là một cô gái rất đáng yêu, hay đỏ mặt ngượng ngùng.
Nhưng hắn vẫn luôn tự ti về khoảng cách giữa hai người.
Lâm Băng Đường Hoàng là một giám đốc tổng hợp và nhân sự, còn hắn thì chỉ là một phó phòng nhỏ nhoi.
Hắn thấy mặc cảm, không xứng đáng với cô.
Tuy Lâm Băng đã nói cô không quan tâm, nhưng một người đàn ông luôn thấp hơn người yêu mình một cái đầu thì sẽ bị bạn bè và đồng nghiệp chê cười.
Kể cả họ không chê cười nhưng hắn vẫn khó chấp nhận.
Giờ thì tốt rồi, hắn đột nhiên được thăng lên thẳng làm giám đốc, tuy ở xa xôi nhưng hiện tại Internet rất phát triển.
Chưa kể Thịnh Thế mới là công ty mẹ, hắn sẽ có nhiều cơ hội quay về báo cáo công tác.
Hai người vẫn có thể gặp nhau được.
Thậm chí mỗi tháng cố gắng gặp nhau một lần cũng không phải là không được.
Tùng Khôi Kỳ đến túi đầu cảm ơn Chủ tịch, Dương Tuấn Vũ cũng động viên hắn chịu khó ở xa quê hương thì làm việc cho tốt.
Nếu hắn muốn chuyển cả gia đình sang đây thì tập đoàn sẽ có hỗ trợ.
Nhưng mà Tùng Khôi Kỳ lại cười nhẹ nhàng từ chối, hắn vẫn muốn quê hương mình là Việt Nam hơn.
Sau khi bắt tay mọi người xong, hắn đến ôm Lâm Băng một cái thật chặt trước con mắt ngạc nhiên của không ít người, đặc biệt là Dương Tuấn Vũ. Tới khi đó hắn mới hiểu ra mình làm một việc tốt nhưng lại vô tình gây khó khăn cho tình cảm mới chớm nở của đôi trai gái này. Dương Tuấn Vũ ra hiệu mọi người tan họp, sau đó tất cả lặng lẽ đi ra để lại không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ này. Tùng Khôi Kỳ thầm cảm ơn Dương Tuấn Vũ đã tạo điều kiện cho bọn họ. Hắn nói với Lâm Băng. Hiện tại em có thể nói lời chia tay, anh sẽ không trách gì em cả. Lâm Băng thấy vậy thì nước mắt chảy ra, cô lắc đầu.